Chương 86, Lang Tiêu Ngọc Lộ, một ngụm uống sạch Trương Tĩnh Hư mỉm cười, ấm giọng mở miệng nói, sở dĩ đáp ứng thu ngươi, là bởi vì ta đột nhiên lòng có cảm giác, hình như ngươi ta ở giữa hữu duyên, chú định có thể trở thành chủ tớ. Nói xong ngừng lại một cái, đưa tay đem lão nhân kéo lên, trịnh trọng hỏi, có thể hay không nói cho ta, ngươi bản thể là cái gì? Lão nhân mặc dù mê hoặc, nhưng lại không chút do dự, vội vàng nói, hồi bẩm gia chủ, lão nô là một viên liễu thụ, 800 năm trước bởi vì bị sét đánh, đạt được một chút lôi đỉnh chí dương chi ẩn, cho nên ta liền sinh rồi linh tính, bắt đầu tỉnh tỉnh mê mê tu hành, theo đó tuổi tác phát triển, rốt cục có thể biến hóa hình người, thế là liền tự xưng lão liễu, một mực trốn ở chỗ này trong núi. Trương Tĩnh Hư gật gật đầu, lại hỏi, ta xem ngươi chuyến đi sự tình, có chút biết lễ liễu tiết, thậm chí trên người ngươi ẩn ẩn có công đức hào quang, hẳn là những năm này làm qua không ít giúp người sự tình. Lão liễu đội bằng nói, đúng đúng đúng, lão nô xác thực làm qua. Nơi đây sơn loan núi non trùng điệp, chỉ có một đầu quan đạo có thể thông hành, thái dương thời điểm, miễn cưỡng an toàn, thế nhưng ban đêm cực kỳ hung hiểm. Hết lần này tới lần khác thường có một chút bách tính, bởi vì sinh hoạt khốn đốn bí quá hóa liều, vì kiếm lấy nuôi sống gia đình tiền tài, không thể không tại ban đêm cược mệnh đi đường. Lão nô mỗi lần nhìn thấy loại này người cùng khổ trải qua, đều sẽ hộ tống bọn họ đi ra cái này một mảnh núi. Bên kia Bạch Vô Thường Vân Diệp cười ha ha một tiếng, có chút ít trêu chọc nói, chỉ sợ không chỉ là hộ tống đi, ngươi cái tên này khẳng định thừa cơ thảo khẩu phong. Lão Liêu sắc mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng nhỏ một nói, dị loại thảo phong sự tình, coi là mất mặt sao? Không mất mặt. Huống hồ ta mỗi lần thảo nhân khẩu phong, đều phải cho tương ứng hồi báo, hơn 800 năm đến nay, chưa hề làm hỏng quý củ. Trương Tĩnh Hư sắc mặt nghiêm nghị, chính trọng nói, chính là bởi vì ngươi coi giữ quý củ, cho nên mới có thể xuôi gió xuôi nước. Thảo nhân khẩu phong, cùng người hồi báo, đây là thiên địa pháp tắc quy định. Chỉ ngươi ngoài định mức hộ tống người đi đường, để bọn hắn ban đêm bình yên vượt qua sơn loan, đây là công đức sự tình, đều có công đức gia thân. Hắc Vô Thường Điển Thư hằng hắc hắc hai tiếng, nói, ta xem giá hỏa này toàn thân bốc lên hoàng trạch bừng sáng, hắn công đức thậm chí so ta cái này xuất thân thần quyến hảo môn còn nhiều hơn. Lưu đầu lại ôm ôm nói, chúng ta là âm xoa, hắn là liêu thụ yêu, sơn chủ mở ra cái kia mới âm thổ, sợ là không cách nào làm cho hắn tiến vào chiếm giữ đi. Không phải vậy. Bạch Vô Thường Vân Diệp không ngừng lắc đầu, thói quen bắt đầu khoe chữ, nói, liêu thụ người, âm một vậy, liêu lao ca chính là 800 năm liêu thụ, tuy là yêu loại nhưng lại gần như âm hồn, nếu như hắn cắm rễ âm thổ, sinh trưởng sẽ càng ngày càng tràn đầy, cho dù không đi chủ động tu hành, hắn tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên. Trương Tĩnh Hư trên mặt ý cười, nói, Vân Diệp lời nói chính hợp ý ta, vừa rồi ta liền suy nghĩ, để cho lão Liêu cắm rễ tại Trương gia thôn nghĩa địa bên trong, chẳng những dùng cành lá cho phần mộ che bóng, còn có thể làm tiến vào âm thổ cửa ngõ. Vân Diệp trần chờ cười một tiếng, trinh trọng nói, cái này chẳng phải là âm thổ thủ vệ chi thần. Nói xong không khỏi nhìn về phía lão Liêu, có chút âm mộ nói, Liêu lao ca, chúc mừng à, ngươi sau đó thành tựu phi phàm, rất có thể sẽ tu thành yêu tiên. Lão Liêu nghe kiến thức nửa đời, nhưng lại rõ ràng khẳng định là chuyện tốt, đột nhiên một mặt cười ra rồi hoa, nói liên tục, nhận được căn ngôn, nhận được căn ngôn. Lúc này Mã Diện cười hì hì mở miệng, hỏi, "Uy, Liễu Lao ca, ngươi bởi vì muốn báo tiểu thư bắt đuổi, cho nên không muốn mặt tự tiến cử môn đỉnh, hiện tại đạt được cơ muốn, thậm chí tương lai có thể thành tiên. Nô gia muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cũng không thể liền một chút lễ gặp mặt đều không có chứ?" Mã Diện nói xong đi đến Vân Kính Thù bên cạnh, Ôn Nhu đem Tiểu Linh đang ôm ở trong ngực, lần thứ hai cười nói, "Chúng ta những người này bên trong, chỉ có Vân tỷ tỷ cùng Linh đang là phàm nhân, Vân tỷ tỷ có sơn chủ chiếu khán, ngươi lão nhi chỗ tốt khẳng định không cần, thế nhưng Linh đang thân vô trường vận, ngươi cái này nhập môn lão nô cũng không thể không có biểu thị nha." Lão Liễu ngẩn người, lập tức vỗ đầu một cái, nói liên tục, đúng, nếu không phải vị này đồng liêu nhắc nhở, lão liêu ta thật phải làm trò hề cho thiên hạ a. Trong lúc nói chuyện, vội vã đưa tay vào ngực, đảo mắt móc ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới. Trương Tĩnh Hư bọn người rất hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, đây là vật gì? Đã thấy lão liêu có chút đắc ý, cười ha hả nói, lão liêu ta bản thể chính là liêu thụ, cành lá rậm rạp chiếm diện tích có tới 10 mấy mẫu, mỗi ngày sáng sớm thời điểm, có sương mai tồn tại ở lá bên trên. Làm phương đông mặt trời xuất sinh, giữa thiên địa sẽ có tử khí, chớp mắt là qua, khó có thể bắt giữ. Duy chỉ có sương mai có thể tiêm nhiễm một chút, đem cái kia vô cùng quý giá tử khí tồn lưu lại. Đại khái từ 500 năm trước bắt đầu, tiểu lão nhân dần dần nắm giữ luyện hóa sương mai pháp môn, thế là ta cẩn trọng thu thập, cẩn thận từng ly từng tí lấy hắn tinh hoa, mỗi năm dung luyện, mỗi ngày dung luyện, cách mỗi 10 năm thời gian, liền có thể luyện hóa một dọn. Lão Liêu nói đến đây, cười ha hả tay vớt chổng râu, giới thiệu nói, cái này luyện hóa về sau sương mai, ẩn chứa nồng đậm tử khí, giữa thiên địa, dạng sáng chi khí, cho nên lão Liêu ta cho nó đặt tên chữ, cái này một bình tím lộ gọi là Lăng Tiêu Ngọc Lộ. Lăng Tiêu Ngọc Lộ. Đám người tất cả đều lại gần, càng phát ra hiếu kỳ nói, có gì thần kỳ? Lão Liêu càng thêm đắc ý, không ngừng nuốt ve chồng dâu, nói, phàm nhân ăn vào mở dọn, có thể duyên thọ 10 năm, người tu hành phục dụng, lập tức hóa thành tu vi, đồng thời vật này còn có nhiều hơn thần kỳ, tạm thời không tiện cáo chi các ngươi chư vị, mọi người chỉ cần biết, vật này chính là Lão Liêu tôi bảo liền có thể. Nói xong cười ha hả hai tiếng, rất có vài phần thần thần bí bí. Hắc Vô Thường Điển Thư Hằng nhếch miệng, nói, ta còn tưởng rằng là tốt bao nhiêu bảo vật. Hắn là phú gia xuất thân, trong mắt cực kỳ cao. Lão Liêu nghe hắn chà phúng, lập tức có một ít gấp rồi, nói, ngươi đừng tưởng rằng vật này phổ thông, vật này bá đạo cực kỳ, ví dụ như phàm nhân mệnh số đều là cố định, thế nhưng phục dụng vật này lại có thể duyên thọ 10 năm, vẹn vẹn một điểm này thần kỳ, liền có thể thắng qua trên đời vô số cơ bảo. Huống hồ nó còn có thể gia tăng tu vi, để cho người tu hành đột nhiên tăng mạnh. Điền Thư Hằng lần thứ hai nhếch miệng, nói, có thể liên tiếp uống sao? Một cái bình có thể tất cả đều rót hết sao? Nếu là có thể liên tiếp uống mà nói, ngược lại là rất không tệ bảo bối tốt. Cái này một bình ngọc lộ coi như không ít, có thể để cho Linh Đăng nha đầu trong nháy mắt tu vi cao thâm. Lão Liêu ngẩn người, lập tức lắc đầu liên tục, nói, làm sao có thể? Vật này cũng không thể liên tiếp uống. Phàm nhân uống một giọt, cần 3 năm mới có thể lại uống, nếu như ham vui sướng, hai giọt cũng đủ để cho người miệng mũi phun máu, nếu như là uống liền 3 giọt, thất khiếu đều phải băng liệt. Nói xong ngừng lại một cái, trịnh trọng giải thích nói, rốt cuộc vật này ẩn chứa tử khí, đây chính là giữa thiên địa bá đạo chi khí. Mọi người không khỏi gật đầu, nói, xác thực. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tử khí theo mặt trời, đại nhật mênh mông hùng vĩ, đúng là vô cùng bá đạo. Nào biết lời nói là nói xong, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, đám người kinh ngạc nhìn xem Tiểu Linh Đang, cùng trong tay nàng trống rỗng bình ngọc. Rõ ràng là nha đầu này tính khí vội vàng sao động, vừa rồi nghe nói Lăng Tiêu ngọc lộ cực kỳ thần kỳ, cho nên chưa kịp nghe nói tiếp, trực tiếp ngửa cổ một cái uống hết. Dòng dáng một bình ngọc lộ, lão Liêu thụ 500 năm khổ tâm thu thập, cách mỗi 10 năm mới có một dọn, một bình ngọc lộ trọn vẹn 50 dọn. Kết quả, một bụng ấm. Mấu chốt là sau khi uống xong, Tiểu Linh Đang không thấy bất cứ dị thường nào, trái lại con mắt nháy nha nháy nhìn xem lão Liêu, 10 phần mê hoặc hỏi, ngươi mới vừa nói, vật này cùng hai dọn liền sẽ chảy máu mũi. Ách một tiếng, nàng đánh ở một cái. Lão Liêu trợn mắt hốt hồn. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nha đầu này uống nguyên một bình Lăng Tiêu ngọc lộ, trên thân không thấy chút nào bất luận cái gì tu vi thức tỉnh. Liên phảng phất, chỉ là uống một bình nước sôi để nguội. Thuận tiện, rất nhiều người đọc sách chỉ thích xem nhân vật chính, thế nhưng Tiểu Linh Đang lai lịch rất trọng yếu, là quyển sách một cái đại tình tiết, cho nên phải tốn chút bút mực miêu tả. Tiếp sau đợi nàng phơi trần thân phận lúc, cực kỳ rung động một cái cố sự nha. Mọi người như có đề nghị, có thể nhắn lại cho Sơn Thủy, ta sẽ tiếp thu, tạ ơn nha. Chương 87, Linh Đang nha đầu, đến từ cấm địa không có khả năng a. Tuyệt không có khả năng. Lão Liễu mặt mũi tràn đầy mê hoặc, kinh ngạc nhìn xem Tiểu Linh Đang. Đột nhiên hắn vội vội vàng vàng chạy lên phía trước, một bả nhấc lên Tiểu Linh Đang cánh tay, trái bóp bóp, liền nhìn xem, ngựa khí thập phần lo lắng, rõ ràng mang theo thấp vọng, nói: "Tiểu thư, ngươi có cái gì cảm giác đặc biệt?" "Cảm giác đặc biệt?" Tiểu Linh Đang trừng mắt nhìn, hách một tiếng thở hắt ra, hiếu kỳ hỏi ngược lại: "Nhất định phải có cảm giác đặc biệt sao?" Lão Liêu sắc mặt ngốc trệ. Tiểu Linh Đang hi hi cười không ngừng. Trương Tĩnh Hư cũng cực kỳ lo lắng, bước nhanh tiến đến bên cạnh, chỉnh trọng nói: "Nha đầu không nên náo, hiện tại cũng không phải chơi đùa thời điểm, ngươi nhanh chóng cảm thụ một chút thân thể, có phải là có điều gì không được thoải mái hay không chỗ?" Tiểu Linh Đang gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng mà nàng tay nhỏ trên người mình sờ nửa ngày, sau cùng cũng không có phát giác cái gì không ổn. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Trương Tĩnh Hư, nhỏ giọng nhỏ mọn nói, "Ta không có gì không ổn, cũng không có đặc thù cảm giác, trên thân cũng không đau, cũng không ngứa, ngoại trừ bụng có một ít no, không có bất kỳ cái gì không thoải mái." Bên cạnh lão Liêu há to miệng, hiển nhiên bị loại tình huống này kinh đến rồi, lẩm bẩm nói, "Đây chính là nguyên một bình Lăng Tiêu ngọc lộ, tiểu lão nhân chọn vẹn 500 năm góp nhặt. Nó chẳng những là sáng sớm thứ nhất tích sương sớm, hơn nữa còn ẩn chứa giữa thiên địa tử khí. Phàm nhân uống một giọt, liền có thể sống lâu 10 năm, nếu như là người tu hành, tất có thể chuyển hóa tu vi." Ngụ ý, không nói rõ ràng. Bình này Lăng Tiêu ngọc lộ bảo quý, tuyệt đối là lão Liêu trọng yếu nhất vô liếng. Chỉ gặp lão Liêu sắc mặt thất lạc, ngốc tại đó thì thào lại nói, "Ta nguyên bản trong lòng suy nghĩ, đem vật này đưa cho tiểu thư, kỳ thật cái gọi là gặp mặt chi lễ, không cần đưa quý giá như vậy đồ vật, chỉ ta suy đoán tiểu thư trời sinh có đại khí vận, cho nên mới vừa ngoan tâm móc rông vô liếng." Kết quả Tiểu Linh Đang đem nguyên một bình Lăng Tiêu ngọc lộ uống xong, duy nhất biến hóa liền là liên tục đánh hai cái ở một cái. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía lão Liêu, trầm giọng hỏi, "Ngươi mới vừa nói, ngươi cho rằng Tiểu Linh Đang có đại khí vận?" Lão Liêu không chút nào giấu giếm, trực tiếp một chút đầu nói, "Vâng, lão nô xác thực dạng này phỏng đoán." Tiểu thư nàng lấy phàm nhân chi thân, hướng về phía một cái lang yêu khẩu phong, nàng cố ý nói ra để cho lang yêu khó có thể chịu đựng khẩu phong, dẫn đến lang yêu trực tiếp chết tại thiên địa quy tắc phía dưới. Dựa theo lẽ thường suy đoán, tiểu thư nàng cũng phải tiếp nhận tương đồng trừng phạt. Kết quả, Trương Tĩnh Hư trầm giọng tiếp lời, nói, "Kết quả Tiểu Linh Đang không có thụ đến bất kỳ trừng phạt nào, cho nên ngươi mới phỏng đoán nàng có được đại khí vận, đúng hay không?" Nào biết lão Liêu lắc đầu, nói, "Không phải, không phải, thiên địa quy tắc, cỡ nào uy nghiêm, trái với hàng người, tất bị trừng phạt. Tiểu thư nàng cũng không có tránh rơi trừng phạt, mà là lấy chính mình cường đại khí vận triệt tiêu trừng phạt." Trương Tĩnh Hư lập tức có chút bận tâm, nhịn không được nói, "Cái này chẳng phải là hao tổn khí vận?" Lão Liêu nhẹ gật đầu, lập tức liền vội vàng lắc đầu, nói, "Khí vận nồng hậu đến có thể triệt tiêu thiên phạt, một chút hao tổn triệt để không tính sự tình. Tựa như biển rộng bị trưng rơi mất một giọt nước, thế nhưng mất đi một giọt nước đồng thời sẽ có càng lớn thu hoạch, ví dụ như đại giang đại hà không ngừng tụ hợp vào, trăm sông đổ về một biển, hải nạp bách xuyên." Trương Tĩnh Hương ngẩn người, ngạc nhiên nói, "Ngươi ý tứ không phải là nói khí vận đồng hậu dày đặc người có thể không ngừng ngưng tụ khí vận, cho dù ngẫu nhiên có chỗ tổn thất nhưng lại không ảnh hưởng một mực tăng trưởng?" Lão Liêu hít một hơi thật sâu, chính trọng nói, "Xác thực nói là một mực tăng gọn, tăng trưởng không đủ để hình dung đại khí vận nhân thần kỳ." Cách đó không xa Mã Diện đột nhiên mở miệng cười hì hì hỏi, "Khó trách ngươi gia hỏa này sẽ quỳ xuống đất cầu khẩn, chết không muốn mặt cũng phải tự tiến cử ra môn. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là muốn ôm sơn chủ bắt đuổi, không nghĩ tới ngươi là bởi vì Tiểu Linh Đang khí vận." Lão Liễu lập tức ho khan hai tiếng, sắc mặt lộ ra bất tiện, ngượng ngùng nói, "Dị loại tự tiến cử ra môn, chính là thường có sự tình, không mất mặt, không mất mặt." Đám người cười ha ha. Chỉ có Trương Tĩnh Hư như trước không an tâm, tiếp tục truy vấn nói, coi như Tiểu Linh đang có được đại khí vận, thế nhưng khí vận cũng không thể ngăn cản hết thảy đi. Ví dụ như ngươi đưa tặng Lăng Tiêu Ngọc Lộ, vật này phàm nhân một lần chỉ có thể uống một giọt, nếu như là uống nhiều một giọt, liền sẽ thất khiếu chảy máu. Hiện nhiên vật này hiệu lực là trực tiếp thực hiện thân người, đồng thời ẩn chứa thiên địa tử khí bá đạo lực lượng. Nhưng mà Tiểu Linh đang uống dòng dã một bình đều vô sự, cũng không thể cũng là đại khí vận giúp nàng ngăn cản đi. Lão Liễu liền vội vàng lắc đầu, một mặt trịnh trọng nói, không có khả năng. Khí vận hư vô mà mịt, chỉ ở từ nơi sâu xa, mặc dù nó có thể làm được tiêu hai giải nạn, chỉ không thể trực tiếp ngăn cản chân thực tổn thương. Bạch Vô Thường Vân Diệp chậm rãi mở miệng, nói bổ sung, khí vận nói đến, từ xưa đến nay, hình như cùng công đức bên cạnh, nhưng lại vượt lên công đức bên trên. Mặc dù nghe mười phần thần kỳ, hiếm khi nhìn thấy thực tế ví dụ. Hắc Vô Thường Điển Thư Hằng cũng mở miệng, nói tiếp, ta gia tộc bên trong một ít điển tịch, ghi lại một chút liên quan tới khí vận thuyết pháp. Nghe nói khí vận có thể tiêu thai giải nạn, lại hoặc là để cho người ta tế ngộ phi phàm, ví dụ như người bình thường nếu như là có được khí vận, một đời đều sẽ xuôi gió xuôi nước, tu hành giả có được khí vận, có thể thu hoạch được nhiều hơn kỳ ngộ. Hắn nói xong ngừng lại một cái, theo sát lấy lại nói, thế nhưng những này ghi lại điển cố, tất cả đều nói rõ khí vận hư vô mà mịt, nó chỉ ở từ nơi sâu xa, không thật là thực phát giác. Đồng thời, chưa bao giờ có trực tiếp ảnh hưởng thân thể tình huống. Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, cũng liền là nói, Tiểu Linh đang không phải là bởi vì khí vận duyên cớ, nàng sở dĩ có thể chống cự Lăng Tiêu Ngọc Lộ bá đạo, là bởi vì chúng ta tạm thời không biết cái khác nhân tố. Từ đầu đến cuối một mực trầm mặc Vân Kính Thủ, lúc này rốt cục nhẹ nhàng phát ra âm thanh, nói, hoặc là ta có thể giải thích, Tiểu Linh đang đặc thủ. Đám người vội vàng tiến tới, đã thấy Vân Kính Thủ cười nhạt một tiếng, đưa tay đem Tiểu Linh đang ôm ở trong ngực, giọng nói của nàng rõ ràng mang theo hồi ức, ôn nhu mưa phùn nói, một năm kia, cấm địa đại chiến, ta Vân Quốc vì ngăn cản quỷ triều xuất thế, không thể không tại cả nước khởi xướng binh dịch điều động, chọn vẹn 300 vạn nhân tộc đại quân, tại cấm địa trước đó cùng mãnh quỷ mở rộng liều chết một trận chiến. Đối với cái chuyện cũ này, mọi người tại đây cũng biết, lão Liễu mặc dù là cái dị loại, nhưng hắn sống hơn 800 năm, rất rõ ràng, hắn cũng đã được nghe nói năm đó đại chiến. Chỉ nghe Vân Kính Thủ ngữ khí tiếp tục lại nói, liên quan tới đại chiến bên trong rất nhiều chuyện, Kính Thủ không muốn nặng hơn nữa nói một lần, ta hiện tại chỉ nói Tiểu Linh đang thân thế, nàng giáng sinh tại chỗ kia mãnh quỷ vô số trong cấm địa. A, đám người tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tuyên cổ đến nay, cấm địa quỷ triều, đối với trên đời phàm tục bách tính mà nói, cấm địa chính là kinh khủng nhất hung nhất lệ chỗ. Mà bây giờ Vân Kính Thủ lại nói, Tiểu Linh đang giáng sinh tại cấm địa bên trong. Đã thấy Vân Kính Thủ ánh mắt tham thẳm, đột nhiên thâm ý sâu sắc nhìn Trương Tĩnh Hư liếc mắt, âm thanh nhẹ, nhu nhu, không hiểu mang theo một tia ngượng ngùng, ẩn ẩn lại như ba phần bất đắc dĩ, nói, ta sinh rồi Tiểu Linh đang, mà ngươi là Tiểu Linh đang cha. Trương Tĩnh Hư chỉ cảm thấy đầu góc một ngộng. Tình huống gì? Đồ bỏ. Thế nhưng ngay sau đó, Vân Kính Thủ lời kế tiếp lại làm cho Trương Tĩnh Hư trợn mắt hốt hoồm, mọi người tại đây cũng thay đổi nẹn họng nhìn chân chối. Chỉ nghe Vân Kính Thủ rất là khổ sở nói, ta đến nay vẫn là xử nữ, Trương Tĩnh Hư ngươi chưa hề cùng ta cùng giường. Chúng ta mặc dù là Tiểu Linh đang phụ mẫu, thế nhưng hai ta cũng không có phu thê chi thực. Không có phu thê chi thực, nhưng lại sinh rồi hải tử. Chương 88, cấm địa bên trong, thần bí chuyện cũ điển thư hàng cho dù chết biến thành hắc vô thường, tính cách vẫn như cũng là mau mau lăng lăng cờ hàng. Con hàng này trực tiếp cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái biểu lộ, đối Trương Tĩnh Hư giơ ngón tay cái nói, không hổ là sơn chủ, bản sự thật cao minh. Cho dù không cùng Vân đại tỷ cùng phòng, cũng có thể để cho nàng cho người sinh con. Lợi hại a, Nưu Xoa a hừ, có thể dạy dỗ ta không? Ta đi ngươi sao? Vân Diệp bay thẳng lên một chân, đem cái này nhị hóa đá đến một bên. Ở đây ngoại trừ Điền Thư Hằng không có đầu óc, còn lại tất cả mọi người nghe ra sự tình quỷ dị. Từ xưa đến nay, hôn thai ngén tử, giữa nam nữ nhất định phải cùng giường chung gối, làm xuống giữa phu thêm một chút kia bí ẩn sự tình, cái gọi là âm dương giao hòa, mới có thể châu thai ám kết, chưa từng nghe nói đại cô nương mang thai, thân là sự nữ vậy mà sinh hạ bảo bảo. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, sắc mặt trịnh trọng nhìn xem Vân Kính Thủ, trầm giọng nói, "Vân muội tử, Trương Mộ hy vọng ngươi có thể nói rõ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, ta và ngươi ở giữa như thế nào một loại?" Đáng tiếc không chờ hắn nói xong, Vân Kính Thủ đã cười khổ lên tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, hai ta ở giữa là như thế nào một loại quan hệ, đúng hay không? Trương Tĩnh Hư trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói, không tệ. Điều này rất trọng yếu. Cho nên Vân Mội Tử còn xin nói tỉ mỉ, đồng thời Trương Mộ sẽ bất cứ lúc nào đánh gây dò hỏi. Vân Kính Thủ hơi hơi thở ra một hơi, không trả lời hắn câu hỏi trái lại thăm thẳm thở dài, nói khẽ, ta cái này Vân Quốc Đại Công Chúa, thân phận có thể nói vô cùng tôn quý, nhưng mà chẳng những chưa kết hôn mà có con, sinh ra một cái tiểu bà bảo. Mấu chốt là ta liền nam nhân đều không ngủ qua, rõ ràng là cái xử nữ hết lần này tới lần khác mang thai bé con. Nói xong chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt tựa như thanh thủy, nhìn chăm chú Trương Tĩnh Hư nói, đối với toàn bộ Vân Quốc hoàng tộc mà nói, đây có phải hay không là nhất mất mặt bê bối. Trương Tĩnh Hư chỉ cảm thấy đầu góc lại là một động. Tình huống gì? Đại công chúa. Hắn từng âm thầm suy đoán qua Vân Kính Thủ thân phận, đồng thời còn đối Tiểu Linh đang tiến hành qua nói bóng nói gió, thậm chí đặc biệt đi tìm Vân Huệ Lệnh, áp dụng đủ loại biện pháp đeo lấy ý tứ. Dựa theo hắn đối Vân Huệ Lệnh hiểu rõ, tên kia đồng dạng là cái không có não nhị hóa, cho nên chịu không được lừa gạt, rất dễ dàng liền có thể móc ra lời nói thật. Vô luận là Vân Huyện Lệnh nơi kia moi ra ý tứ, lại hoặc là đối Tiểu Linh đang nói bóng nói gió nhận được tin tức, tất cả đều nói Vân Kính Thủ là tới nương nhờ, hai mẹ con chính là Huyện Lệnh bà con xa. Mặc dù xuất thân cũng là hoàng tộc, thế nhưng toàn bộ Vân Quốc hoàng tộc có mấy chục vạn, lập quốc hơn 800 năm một cái quốc gia, hoàng tộc nhân khẩu rất nhiều cực kỳ hợp lý. Cho nên cho tới nay, Trương Tĩnh Hư tin Vân Kính Thủ lý do thoái thác, thật sự cho rằng nàng là cái chi nhánh xa xôi hoàng tộc, thậm chí nghèo túng đến cần tới Nghi Thành nương nhờ họ hàng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Ngươi nói ngươi là đại công chúa. Công chúa xưng hô thế này cũng không phải phổ thông hoàng tộc có thể có được, nếu như công chúa trước mặt thêm lên một cái đại chữ, cho dù ai nghe đều hiểu đây là thân phận gì. Toàn bộ Vân Quốc trong hoàng tộc, thế hệ trẻ tuổi đại tỷ, chẳng những có được quản giáo chi quyền, có thể trách phạt tất cả tuổi trẻ hoàng tộc, hơn nữa còn là hoàng đế bệ hạ thân tỷ tỷ, nghe nói hoàng đế từ nhỏ là theo chân nàng lớn lên. Đột nhiên Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, đột nhiên liền ý thức được một chuyện khác, hắn thẳng tắp nhìn về phía Tiểu Linh Đang, nhẹ giọng hỏi, ngươi từ nhỏ một mực đi theo bên người nàng lớn lên sao? Lúc này Tiểu Linh đang đứng ở nơi đó kinh ngạc người, nghe vậy vô ý thức gật đầu, ngơ ngác hồi đáp, đúng nha, ta từ nhỏ là công chúa nuôi lớn. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, giỏi thật, lợi hại. Hoàng đế bệ hạ từ nhỏ đi theo đại công chúa lớn lên, Tiểu Linh Đang cũng đi theo đại công chúa lớn lên, cái này chẳng phải là nói Vân Quốc chí tôn đế vương chính là nhà ta Tiểu Linh Đang tuổi thơ bạn chơi? A không đúng, nếu như Tiểu Linh Đang thật là Vân Kính Thủ sở sinh, như thế hoàng đế bệ hạ không chỉ là Tiểu Linh Đang bạn chơi, người ta là cậu ruột à, huyết mạch chí thân cậu ruột. Mà ta cái này vừa mới xuyên qua không lâu, kỳ thật 15 năm trước đã xuyên qua người, vậy mà tại lúc trước cái kia một trận đại chiến bên trong, cùng Vân Quốc đại công chúa cùng một chỗ có rồi hải tử. Từ lúc Vân Kính Thủ mang theo Tiểu Linh Đang đi tới Nghi Thành, đồng thời tỏ vẻ ra là muốn cho người thành thật tiếp bàn mục đích, khi đó Trương Tĩnh Hư liền từng âm thầm suy xét, nói không chừng hắn sẽ bị buộc đổ bỏ. Thế nhưng hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, liền là không nghĩ tới bây giờ loại tình huống này. Sắp thực đổ vào rồi. Thành rồi thật cha. Trương Tĩnh Hư sắc mặt thâm trầm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghiêm túc, hắn không có lại ép hỏi Vân Kính Thủ, mà là yên tĩnh chờ lấy nàng trả lời. Hắn ẩn ẩn đã có suy đoán, Vân Kính Thủ khẳng định sẽ cáo chi hết thể nội tình. Quả nhiên, chỉ gặp Vân Kính Thủ trầm mặc thật lâu, rốt cục lần thứ hai âm thanh nhẹ mở miệng, buồn bã nói, một năm kia đại chiến, ta bị đại tổng quản mang theo đến rồi tiền tuyến, tại cái kia mánh quỷ cấm địa trước đó, đảm nhiệm 300 vạn đại quân đốc chiến quan. Cái gọi là đốc chiến, chính là lý do thoái thác, kỳ thực là vì cổ vũ sĩ khí, yếu hóa sĩ tốt tâm tình mâu thuẫn. Rốt cuộc bọn họ là bị cưỡng ép điều động, dòng dã 300 vạn người muốn cùng mánh quỷ khai chiến. Đột nhiên rời khỏi vợ con nhiệt kháng đầu, trong lòng bọn họ khẳng định có lấy không vừa lòng. Cho nên, ta đến rồi tiền tuyến. Thông qua phương thức như vậy, để cho phổ thông sĩ tốt rõ ràng, ngăn trở quỷ triều chiến đấu chính là nhân tộc đệ nhất đại sự, vô luận hoàng tộc hay là bình dân đều phải trực diện sinh tử. Trương Tĩnh Hư đột nhiên lên tiếng đánh gãy, nói, những này đại chiến chuyện cũ, Tôn Đại Sơn bọn họ đã nói với ta, Vân muội tử, ngươi có thể hay không trực tiếp nhảy qua đi nói khác. Vân Kính Thủ đầu tiên là trầm mặc một chút, lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta nhảy qua đi, nói thẳng. Nàng chậm rãi ngửa đầu, nhìn xem phía trên trời xanh, trong mắt lấp lóe hồi ức chi sắc, dường như tự lẩm bẩm mở dạng, 300 vạn nhân tộc đại quân, cùng mấy chục vạn mãnh quỷ liều chết chém giết, chúng ta nhân tộc chiến sĩ, thẳng tiến không lùi đốt lên mệnh hỏa, không tiếc hy sinh, cùng quỷ hy vọng. Trong đó có một thanh niên, giống như là tại đại chiến bên trong giết đỏ cả mắt, lại hoặc là hắn trời sinh nhiệt học phong quáng. Trương Tĩnh Hư trong lòng hơi động, nói thầm, đây cũng là bắt đầu nói chuyện của ta. Mọi người tại đây nín thở, đều muốn biết năm đó bí ẩn. Chỉ nghe Vân Kính Thủ chậm rãi tiếp tục nói, kia thanh niên đối mặt vô số mãnh quỷ, cười lớn nói ra nhân tộc chi thể, lập tức hắn đốt lên mệnh hỏa, thẳng tiến không lùi công kích. Hắn vậy mà xông phá quỷ triều, xông tiến trong cấm địa. Nhưng hắn chỉ là cái phàm nhân a, vẹn vẹn mệnh hỏa so những người khác hơi tràn đầy một chút mà thôi, hắn làm sao lại dám a, kia một dạng không muốn sống. Đám người a một tiếng, sắc mặt đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Vân Kính Thủ như cũng nhìn lên trời xanh, rõ ràng đã lâm vào hồi ức, lẩm bẩm nói, có lẽ là thụ hắn nhiệt huyết hào hùng ảnh hưởng, lại hoặc là đám kia lão tốt muốn che chở hắn, nói chung khi hắn xông vào cấm địa lúc, một đám lao tốt cũng nổi điên xông về phía trước. Rốt cục, bọn họ biến mất tại đen nhánh quỷ vụ bên trong. Một khắc này, ta tại đốc chiến đài lên rất không minh bạch, mặc dù trong lòng cảm giác cảm xúc bành trướng, nhưng lại không hiểu người thanh niên kia vì sao ngốc như vậy. Bên cạnh ta đại tổng quản nhẹ nhàng nói với ta rồi một câu, hai tử, ngươi xem một chút, đây chính là chúng ta nhân tộc nhiệt huyết phong quáng, đây chính là chúng ta nhân tộc nam nhi hào hùng. Mà ta thì là lo lắng hỏi lại, người thanh niên kia có thể hay không chết. Đại tổng quản không có trả lời ta, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn ra xa cấm địa. Cũng liền vào thời khắc ấy, đột nhiên ta nghe đến trên trời một tiếng bạo hống, chỉ gặp một bóng người cầm trong tay trường thương, tựa như xẹt qua chân trời rực rỡ trường hồng, mấy chục vạn mãnh quỷ bên trong, đạo nhân ảnh kia làm người tan tác. Hắn cũng xông vào trong cấm địa. Cùng một thời gian, đại tổng quản một tiếng gào to, đột nhiên nắm lên ta, hô to một tiếng nói, nha đầu, chúng ta cũng đi. Một trận chiến này, không thể lui. Nhân tộc ngàn vạn năm cơ duyên, liền xem lần này có thể thành công hay không. Đại tổng quản mang theo ta, đồng dạng xông vào trong cấm địa. Vô biên quỷ vụ, mấy chục vạn mãnh quỷ, trước mặt đạo nhân ảnh kia cầm trong tay đồng thiết trường thương, vượt mọi trông gai một dạng không ngừng phá vỡ xương mù dày đặc. Tiếp sau thì là đại tổng quản che chở ta, đi sát đằng sau lấy trước mặt người kia. Chúng ta cuối cùng đã tới cấm địa chỗ sâu, thấy được nằm trên mặt đất thanh niên. Chương 89, nhục mạ thiên thần, 200 năm trước người thanh niên kia chính là ta, đúng hay không? Trương Tĩnh Hư đột nhiên lên tiếng, ngữ khí mang theo trầm thấp. Lần này, Vân Kính Thủ không hề giấu giếm, mà là nhẹ nhàng gật đầu, tham thẳm thở dài một tiếng, nói, "Đúng, người thanh niên kia liền là ngươi." Làm chúng ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi hình như vừa mới trải qua một trận biến cố, mà tại bên cạnh ngươi, mấy cái lao binh cẩn thận từng ly từng tí che chở ngươi. Vân Kính Thù nói đến đây, hơi hơi ngừng lại một cái, nói khẽ, mấy cái kia lao binh, ngươi hẳn phải biết là ai. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, huyện nha quản ngục, Tôn Đại Sơn, Lưu Gia Quan Tài, Lưu Lao Thúc. Lúc trước tổng cộng có 4 cái lao tốt, đánh bạc tính mệnh bảo hộ ta. Bây giờ 4 cái lao tốt tất cả đều đã qua đời, Trương Tĩnh Hư cùng bọn hắn xem như thiên nhân vĩnh cách, mặc dù hắn mở ra một phương âm thổ, đem lao tốt thu lưu tại âm thổ bên trong, nhưng mà bởi vì âm thổ vừa mới thành hình, triệt để không có luân hồi chuyển thế năng lực. Đối với không nguyện ý hóa quỷ lao tốt mà nói, không cách nào đầu thai chuyển thế kỳ thực là một loại dày vò. Lúc này chỉ nghe Vân Kính Thù lại nói, chúng ta nhìn thấy ngươi lúc, 4 cái lao tốt cẩn thận từng ly từng tí trông coi ngươi, cũng không biết các ngươi rốt cuộc trải qua rồi cái gì, bọn họ rõ ràng đối với bất kỳ người nào đều ôm lấy cảnh giác. Khi đó ta rất hiếu kỳ, không nhịn được muốn tiến lên xem xét, nào biết 4 cái lao tốt vậy mà tất cả đều vung đao, mặt mũi tràn đầy kiên quyết ngăn cản ta đi qua. Thậm chí tại ta chứng tỏ thân phận sau đó, nói cho bọn hắn ta là Vân Quốc công chúa, nhưng mà bọn họ như trước 10 phần kiên quyết, không chút nào chịu lui nhường một bước. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ ngươi, dường như sợ bất luận kẻ nào đi qua quấy rầy ngươi. Lúc đó ta rất tức giận, nhịn không được đại phát tính tình, ta lúc còn trẻ tính cách 10 phần điêu ngoa, bọn họ càng là ngăn cản ta càng là muốn đi qua nhìn xem. May mắn đại tổng quản đột nhiên lên tiếng ngăn cản, cuối cùng cho ta không có làm ra sai lầm cử động. Bằng không thật phải bị ta quấy rầy ngươi, chỉ sợ trên đời này liền rốt cuộc không có sống sót ngươi. Vân Kính Thù nói đến đây, sắc mặt rõ ràng mang theo nghĩ mà sợ. Trương Tĩnh Hư thì là trong lòng hơi động, thấp giọng hỏi, ta khi đó không thể bị người quấy rầy sao? Vân Kính Thù trịnh trọng gật đầu, nói, vâng, không thể bị quấy rầy. Ta bây giờ còn có thể nhớ rõ, lúc đó đại tổng quản ngự khí cỡ nào kích động, hắn dùng sức lôi kéo ta, sợ ta chạy tới. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, hạ giọng nói cho ta, nha đầu, tuyệt đối đừng loạn động, chúng ta đợi rồi trọn vẹn 200 năm, cuối cùng chờ đến một người như vậy, cho nên ngươi tuyệt đối không nên loạn động, miễn cho quấy rầy người thanh niên này. Mà ta sau khi nghe xong, trái lại càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được dắt lấy đại tổng quản tay, muốn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng là đại tổng quản hình như đã không để ý tới ta, hắn vậy mà cũng làm ra rồi thủ hộ ngươi tư thái. Từ nhỏ đến lớn, ta rất ít gặp đến đại tổng quản hiện ra tu vi, hắn đều là cười ha hả, như cái không hề tính tình lao ra ra, nhưng mà một khắc này đại tổng quản, trên thân lại bắn ra cường liệt khí kình. Trong mắt của hắn lóe ra tinh quang, tựa như trăng sáng một dạng sáng rực, đột nhiên hắn trầm thấp lên tiếng, đối cái kia 4 cái lao tốt nói, các ngươi nhanh chóng mang theo hắn, tiến vào sâu hơn chỗ ẩn núp đi. Để bọn hắn tiến vào sâu hơn chỗ ẩn núp đi. Lúc đó ta cùng 4 cái lao tốt đều cảm thấy mê hoặc. Chỉ gặp đại tổng quản chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lên trời xanh, trịnh trọng dặn dò, ẩn núp đi, che chở hắn, vô luận xảy ra chuyện gì, dù là liên lụy các ngươi mệnh, thế nhưng không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn. Cùng một thời gian, cái kia cầm trong tay đồng thiết trường thương nhân vật cũng ngẩng đầu, hắn đồng dạng nhìn lên trời xanh, toàn thân bắn ra sát khí, lạnh lùng nói, trên trời có thần tới. Các ngươi, nhanh chóng tránh. Hai đại cường giả đồng thời phân phó, 4 cái lao tốt không dám liên tục, huống hồ bọn họ cũng một lòng bảo hộ ngươi, cho nên lập tức mang ngươi hướng đi chỗ sâu. Nơi kia sương mù càng đậm, đen nhánh tựa như mực nước một dạng. Nhưng mà ta lại kinh ngạc phát giác, thân thể ngươi vậy mà bắt đầu phát ra yếu ớt ánh sáng, chẳng những chiếu sáng con đường phía trước, hơn nữa khu chủ cấm vụ. Thế là cái kia 4 cái lao tốt mặc dù hành tẩu gian nan, nhưng lại có thể tại thân thể ngươi hào quang bảo hộ xuống không ngừng tiến lên. Mắt thấy, các ngươi liền phải biến mất ở phía xa, mắt thấy, các ngươi liền phải tiến vào chỗ càng sâu ở nút. Đột nhiên trên trời vang lên một tiếng quát chói tai, có cái 10 phần âm lanh thanh âm truyền đến, xâm xâm nhiên bên trong, mang theo không hiểu uy nghiêm, là ai, dám xâm nhập cấm địa. Vân Kính Thù nói đến đây, hít một hơi thật sâu. Trương Tĩnh Hư thấp giọng hỏi, kẻ nói chuyện là trên trời tới thần, đúng hay không? Vân Kính Thù nhẹ gật đầu, nói khẽ, không sai, chính là trên trời thần. Lúc đó ta ngẩng đầu mà trông, chỉ gặp vô lượng thần quang, đúng là một cái thân cao 10 trượng thiên thần, xuất lĩnh lấy 10 mấy cái cầm trong tay chiến khí thần quang. Ta là Vân Quốc đích chi hoàng tộc, từ nhỏ học tập rất nhiều bí ẩn tri thức, cho nên ta chỉ nhìn liếc mắt liền có thể nhận ra, những cái kia thần quan tất cả đều là thần đỉnh quan. Bọn họ đã từng cũng là nhân gian thần quan, bởi vì công đức viên mãn mới tấn thăng đến rồi thần đỉnh, lúc này lại theo đó một cái thiên thần, cộng đồng hàng lâm đến rồi cấm địa bên trong. Cái kia thiên thần hảo hảo bá đạo, không nói hai lời chính là một tia chớp, giữa trời bổ xuống, trực kích đỉnh đầu chúng ta. Chỉ nghe hắn xâm nhiên quát lên, đây là vạn quỷ cấm địa chi nguyên, các ngươi đã tiêm nhiễm bất tưởng. Đề phòng các ngươi thai họa nhân gian, bản thần phán định lôi phạt chu diệt. Thân thích thế nhân, tiêu trừ âm tà vậy. Trương Tĩnh Hương nghe đến đó, nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói một dạng từ mẫu, tâm như xả hạt. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực xài lang bản tính. Vân Kính Thù nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cho rằng như vậy. Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi nói tiếp. Vân Kính Thù liền nhẹ gật đầu, lần thứ hai kể ra lúc đó sự tình, cái kia một tia chớp cực kỳ uy mãnh, trong chốc lát che phủ cấm địa trên không, lập tức mặt ta màu sắc trắng xám, cho là mình sẽ bị đánh chết. Rốt cuộc kia là thiên thần lôi phạt ta, phàm nhân làm sao có thể chống tự lại. Nhưng mà cũng liền tại thần lôi bổ xuống trong nháy mắt, cái kia cầm trong tay đồng tiết trường thương nhân bật hét dài một tiếng, trên người hắn xuất hiện công đức vòng ánh sáng, tựa như mênh mông đại nhật chiếu rọi tứ phương. Cười to nói, lao tử có được mấy trăm vạn công đức, ngươi ngược lại là bổ ta một chút thử nhìn một chút, có thể đánh chết, tính ngươi bản sự. Một tiếng ầm vang, thần lôi hạ xuống. Nhưng mà hắn công đức vòng ánh sáng chỉ là rất nhỏ vừa qua, dễ dàng liền đem thần lôi toàn bộ triệt tiêu. Trên trời cái kia thần giận tí mặt, nghiêm nghị chất vấn nói, ngươi dám ngỗ nghịch thần phạt phạt. Ta nhổ vào. Cầm trong tay đồng thiết trường thương nhân vật ngửa mặt lên trời nổ ra cục đồng. Hắn ngữ khí 10 phần khinh thường, nhìn lên trên trời thần, cười lạnh nói, ngươi chỉ là cái địa vị thấp kém tiểu thần, có thể hay không đừng tưởng mình ghê gớm. Lão tử ta đảm nhiệm nhân gian thần quan 200 năm, kiếm lấy công đức có tới 2000 vạn, trong đó ít nhất 1500 vạn nộp lên cho rồi thần đỉnh nguyệt quang đại thần. Nghe rõ không có, không nghe rõ ta lặp lại lần nữa, lão tử cho thần đỉnh nguyệt quang đại thần nộp lên trên qua hơn 1000 vạn công đức. Trên trời cái kia thần đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra càng thêm nổi giận, tựa như gầm thét một giọng nói, dù vậy, lại có thể thế nào? Thần quan chỉ là thiên thần nô bộc, ngươi dám đối bản thần tự xưng lão tử? Ha 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 ha. Cầm trong tay trường thương nhân vật cất tiếng cười to, ngửa mặt lên trời nhìn xem thiên thần nói, lão tử hết lần này tới lần khác cứ như vậy xưng hô, có gan ngươi xuống tới cắn ta lão nhị à? Hắn nói chuyện cực kỳ thô bỉ, đột nhiên dựng thẳng lên một cái ngón giữa, chẳng biết tại sao sắc mặt dương dương đắc ý, xông thiên thần khoa tay rồi một chút, lại nói, thấy không, đây là ta tại thật lâu trước đó học được một cái thủ thế. Ngươi khẳng định không biết đi, đây là tháo vợ ngươi ý tứ. Cái kia thiên thần bị hắn khí sắc mặt tái xanh, toàn bộ cấm địa trên không toàn là phẫn nộ gầm thét. Nhưng mà cầm trong tay trường thương nhân vật hồn nhiên không sợ, trái lại tiếp tục dương dương đắc ý ngửa đầu khiêu khích, không ngừng nói, tới à, xuống tới cắn ta lão nhị à. Nho nhỏ một cái thiên thần, ngươi tại lao tử trước mặt mở cái gì phổ a? Lao tử cho đại thần nộp lên trên qua hơn 1000 vạn công đức, ngươi trong mắt ta coi là cái gì chim lông trứng? Không phải xem thường ngươi, ngươi liền lông chim đều không phải là. Lao tử là thần đình trì hạ thần quan không giả, nhưng lão tử là cái có hậu đại thần quan, coi như thần quan là thiên thần nô bộc, chỉ cũng không tới phiên ngươi tới chít chít chi chi. Giống như ngươi đổ rác rưởi, ngươi có tin ta hay không cầm thương chọc ngươi lô đi. Theo đó Vân Kính thủ ngữ khí ung dung, mô phỏng theo năm đó người kia ngôn từ giọng điệu, mọi người tại đây tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trên mặt mỗi người đều mang cổ quái. Chọn bẹn thật lâu qua đi, Hắc Vô Thường Điền Thư Hàng mới ngốc ngốc mở miệng, lẩm bẩm nói, cái này cầm trong tay trường thương nhân vật, có thể tại cấm địa bên trong làm người tan tác, cho dù mấy chục vạn mấy quỷ, không cách nào ngăn cản bước chân hắn, nhất là hắn chiến khí là đồng thiết trường thương, hắn chiến khí là đồng thiết trường thương. Con hàng này tự mình lẩm bẩm, sắc mặt càng thêm cổ quái, nhịn không được nhìn về phía Vân Kính thủ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại công chúa, ngài nói cái này người không phải là chúng ta Vân Quốc đại thần quan sao? Đã thấy Vân Kính thủ mỉm cười, ý vị thâm trường nói, đây là ngươi đoán, ta nhưng không có nói, đại thần quan vô cùng uy nghiêm, hắn làm sao có thể như cái vô lại một dạng mắng chửi người đâu? Đúng không? Ngoài miệng nói như vậy, hết lần này tới lần khác con mắt lóe nháy, rõ ràng là ám chỉ, làm cho lòng người linh thần hội. Ngầm hiểu liền có thể, không thể phơi trần ra tới. Nhưng mà điển thư hàng con hàng này không có đầu óc, lập tức áo kêu to một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, thật là đại thần quan a, đại thần quan lại có vô lại như vậy một mặt. Ha 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 ha, thú vị thú vị. Mọi người tại đây trong nháy mắt tản ra, tất cả đều giả bộ như không biết hắn. Dám ở phía sau phê bình Vân Quốc người mạnh nhất, sau đó thế nào cũng không có quả ngon để ăn, chờ đến đại thần quan thu được về tính sổ sách, mọi người cũng không thể bồi tiếp người này không may. Duy chỉ có Trương Tĩnh Hư ánh mắt thâm thúy, lúc này chậm rãi mở miệng nói, ta cũng có cái suy đoán, đại thần quan là đại trí nhược ngu, hắn nhìn như hung hăng càng quái, dùng vô lại giọng điệu khiêu khích thiên thần, kỳ thật hắn là đang hấp dẫn lực chú ý, cho bốn cái lao tốt thực hiện mang ta ẩn nút thời gian. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ. Vân Kính thủ thì là trực tiếp gật đầu, nói, ngươi đoán một điểm không sai, đại thần quan chính là cái này ý đồ. Hắn lấy nục mạ khiêu khích phương thức, cho các ngươi thực hiện ẩn nút thời gian. Nói xong có chút dừng lại, ngữ khí đột nhiên biến thương cảm, theo sát lấy lại nói, nhưng mà đáng tiếc là, đại thần quan không thể hấp dẫn tất cả lực chú ý. Có một cái âm hiểm xảo trá thần đình quan viên, hắn phát hiện đại thần quan ý đồ, thế là hắn lặng lẽ đuổi hướng về phía các ngươi. May mắn là cái này thần quan nghĩ chính mình độc chiếm công lao, cho nên hắn không có đem chính mình phỏng đoán cáo chi cái kia thiên thần. Bất hạnh là cái này thần quan tu vi thập phần cường đại, hắn vậy mà có thể tại nồng đậm sương mù bên trong một đường đuổi theo tìm được bốn cái lao tốt. Mọi người tại đây lập tức a một tiếng, người người sắc mặt đều lộ ra khẩn trương. Mặc dù đây đã là chuyện cũ, kết cục cũng sớm đã chú định, thế nhưng đám người như trước vô ý thức lo lắng, rối rít nói, sau đó ra sao rồi? Cái này thần quan có hay không độc thủ? Nếu như hắn độc thủ, sơn chủ vì sao có thể sống đến hiện tại? Đã thấy Vân Kính thủ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngữ khí buồn bã nói, các ngươi vừa rồi không nghe rõ sao? Ta nói là hắn đuổi theo tìm được bốn cái lao tốt. Tìm được bốn cái lao tốt, cũng không có tìm được Trương Tĩnh Hư. Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương mê hoặc. Trái lại Điền Thư Hằng cái này khờ hàng, lúc này đột nhiên linh quang bắn ra, đột nhiên vỗ đầu một cái, nhếch miệng cười to nói, ta hiểu được, bốn cái lao tốt đã đem sơn chủ giấu đi. Còn như bốn người bọn họ sẽ bị phát giác, nói không chừng chính là cố ý tiết lộ hành tung. Hy sinh chính mình, hấp dẫn chú ý, chật chật, cực kỳ anh dũng a. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ, Điền Thư Hằng lời nói này, rất có thể liền là lúc trước tình hình thực tế. Cái kia bốn cái lao tốt thành công giấu đi Trương Tĩnh Hư, tiếp đó cố ý hiện lộ hành tung để cho thần đỉnh quan viên phát giác. Hy sinh chính bọn hắn, chỉ vì bảo toàn Trương Tĩnh Hư. Thế nhưng, đám người càng phát ra cảm giác mê hoặc. Rốt cuộc thiên thần vì sao đột nhiên hàng lâm cấm địa, không nói hai lời liền muốn diệt đi xâm nhập cấm địa bên trong người? Còn có đại thần quan cùng đại tổng quản, bọn họ vì sao cũng phải bảo hộ Trương Tĩnh Hư? Thậm chí đại tổng quản còn nói, bọn họ đã đợi rồi 200 năm, rốt cuộc đợi đến một người, mà cái này người liền là Trương Tĩnh Hư. Trừ cái đó ra, còn có một điểm. Thằng đến trước mắt, Vân Kính thủ một mực tại nói Trương Tĩnh Hư sự tình, còn như nàng vì sao lại chưa lập gia đình mà mang thai, sinh ra linh đang tiểu nha đầu, cùng nha đầu này tại sao là Trương Tĩnh Hư nữ nhi, trong đó nội tình từ đầu đến cuối một mực không có đề cập. Cố Sự càng nghe, càng cảm giác mê hoặc, may mắn đám người tất cả đều rõ ràng, đó căn bản không phải bịa đặt cố sự, mà là thật thật tại tại phát sinh qua, đã từng xuất hiện tại Trương Tĩnh Hư trên thân trải qua. Cho nên mọi người liền nhẫn mại tính khí, yên tĩnh chờ đợi Vân Kính Thù nói tiếp. Duy chỉ có Trương Tĩnh Hư sắc mặt có một ít cổ quái, hình như ngay tại suy xét một cái để cho hắn sự việc, lúc này hắn đột nhiên mở miệng, dường như hết sức tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói đại thần quan khiêu khích thiên thần thời điểm, đã từng hướng về phía thiên thần giơ lên ngón tay giữa, đồng thời còn đắc ý phong phú giới thiệu, nói hắn là trước đây thật lâu cùng người khác học. Vân Kính Thù nao nao, hỏi ngược lại, cái này có cái gì không đúng sao? Có lẽ chỉ là đại thần quan một điểm ác thú vị mà thôi. Trương Tĩnh Hư ánh mắt chớp động vài cái, hỏi lần nữa, ngươi thật tốt nhớ lại một chút, hắn lúc đương thời không có nói qua cụ thể thời gian, ví dụ như hắn là lúc nào học được cái tư thế kia. Vân Kính Thù gặp hắn việc này, vội vàng tỉ mỉ hồi ức năm đó sự tình, dần dần giống như là thật nhớ lại, giọng mang không xác định nói, hình như đại thần quan nói qua, hắn học được cái kia thủ thế chính là 200 năm trước, khi đó hắn là cái vừa mới thức tỉnh người gác đêm, mà dạy dỗ hắn thủ thế người thì là chúng ta Vân Quốc hoàng tộc. Đột nhiên Vân Kính Thù nha rồi một tiếng, vội vã bổ sung lại nói, kỳ thật người kia vừa bắt đầu cũng không phải là hoàng tộc, đồng dạng cũng là cái dân gian thức tỉnh người gác đêm, sau đó bởi vì hắn tu vi đột nhiên phi mãnh kích, tốc độ nhanh đơn giản không bình thường, lúc đó Vân Quốc hoàng đế bệ hạ vì trói chặt nhân tài, trực tiếp đem hắn phong làm rồi Vân Quốc Tịnh Kiên Vương, cho nên hắn mới thành rồi hoàng tộc. Nói xong ngừng lại một cái, tiếp tục lại nói, vị này hoàng tộc trưởng bối phận, theo bối phận xem như chúng ta thế hệ này tổ phụ đâu. Bên cạnh Điền Thư Hàng đột nhiên mở miệng, giọng mang suy đoán nói, 200 năm trước Vân Quốc Tịnh Kiên Vương, không phải là trong truyền thuyết Vân Quốc Tam Kiệt vị kia người mạnh nhất. Vân Quốc Tam Kiệt, 200 năm trước ba cái truyền thuyết, bọn họ mới mở ra tài năng trẻ, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh, chẳng những vượt qua lúc đó cùng thế hệ, hơn nữa liền tiền bối cũng bỏ xa, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Chỉ nghe Điền Thư Hàng lại nói, nghe nói đại thần quan cùng đại tổng quản sở dĩ có thể đột nhiên phi manh kích, chính là bởi vì cùng bị kia Tịnh Kiên Vương đồng hương xuất thân, liền một mạch ba cái thôn, ba cái gác đêm người. Đại thần quan không có thức tỉnh trước đó là si ngốc, đại tổng quản không có thức tỉnh trước đó là cái yếu sinh lý, còn như vị kia thần bí nhất Tịnh Kiên Vương, hắn không có thức tỉnh trước đó là cái làm gì bồi cái gì người làm ăn. Quả nhiên ngũ tệ tam quyết, hoặc là khớm ốc, hoặc là yếu sinh lý, một cái duy nhất người bình thường, làm cái gì sinh ý bồi cái gì sinh ý, đây chính là lúc trước Vân Quốc Tam Kiệt. Vân Kính Thù mím môi một cái, ánh mắt nhìn Trương Tĩnh Hư, hỏi, ngươi đột nhiên nói chen vào ta, hỏi cái này một chút không liên hệ điện cố, có gì thâm ý sao? Trương Tĩnh Hư khẽ lắc đầu, chậm chậm thở ra một hơi, nói, không có, ta chỉ là đột nhiên hiếu kỳ mà thôi, rốt cuộc các ngươi đều nói đại thần quan uy nghiêm, kết quả hắn lại như cái vô lại một dạng, cho nên ta đối với hắn dựng thẳng ngón giữa cử động, không tự chủ được cảm giác có chút hiếu kỳ. Vân Kính Thù phốc phốc cười một tiếng, nói, cho dù là chức cao quyết định nhân vật, cũng sẽ có chính mình đặc biệt ác thú vị, cái này không có gì tốt kỳ sao? Trương Tĩnh Hư chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại lấp lóe một vẻ thâm thúy, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, đặc biệt ác thú vị mà thôi. Hắn mặt ngoài yên lặng vô cùng, nhưng trong lòng như nộ hải bốc lên. 200 năm trước, có người dạy dỗ đại thần quan dựng thẳng ngón giữa, vừa vặn trùng hợp cực kỳ, Trương Tĩnh Hư hơn nửa đời người đều có cái này tật xấu, hắn từ thiếu niên thời kỳ bắt đầu, đã dưỡng thành dựng thẳng ngón giữa thói quen. Thế nhưng 200 năm trước, cái kia tuyệt không có khả năng là hắn xuyên qua đi. Lúc này Vân Kính Thù gặp hắn một người, chỉ cho là hắn đang suy nghĩ tiểu linh đang sự tình, thế là vị này Vân Quốc đại công chúa thẹn thùng cười một tiếng, có chút ngượng ngập nói, tiếp xuống sự tình chính là ta sinh bảo, tại cái kia cấm địa bên trong cùng ngươi sinh rồi tiểu linh đang. Đám người nghe đến rốt cục phải nói chính sự, lập tức tất cả đều bao vây lấy chen qua tới, nhất là tiểu linh đang mở to hai mắt trông mong quan sát Vân Kính Thù, nói, ngài nói nhanh một chút nói, ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tác giả, bởi vì một đoạn này cố sự tình tiết quá chặt chẽ, không cách nào cắt đứt chương tiết cách ra phát, cho nên hôm nay phát hai hợp một siêu cấp đại trường, chữ số so bình thường hai canh thêm rất nhiều nha. Thuận tiện, tình tiết phương diện, đoán chừng người thông minh đã bắt đầu suy đoán, 200 năm trước người, có phải hay không cũng là Trương Tĩnh Hư. Chương 90, Thái Ức Thiên Tôn, Thập Phương Cứu Khổ. Vân Kính Thù khẽ bước tiểu linh đang cái chán, thanh âm biến cực kỳ ôn nhu, nhẹ nhàng nói, nha đầu ngươi phải nhớ kỹ, có mấy người ân tình ngươi không thể quên, nếu như không phải bọn họ đánh bạc tính mệnh, có lẽ trên đời này không có ngươi. Tiểu linh đang cỡ nào thông minh, lập tức gật đầu nói, ta rõ ràng, là cái kia bốn vị lao tốt ra ra. Bọn họ bảo hộ cha ta, không có bị thần đỉnh quan viên phát giác. Cha ta không có bị phát giác, cho nên mới có thể có ta. Vân Kính Thù trịnh trọng gật đầu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn lên trời xanh, nói khẽ, tại cái kia cấm địa sâu nhất chỗ, cái kia xảo trá thần quan bắt được bốn cái lao tốt, nghiêm hình tra tấn, liên tục ép hỏi, dòng dã ba ngày ba đêm, đem bốn cái lao tốt tra tấn không thành hình người. Nhưng mà từ đầu đến cuối, bốn cái lao tốt một mực không hé miệng, bọn họ cho dù bị đánh thoi thoát, như trước khăng khăng cấm địa bên trong chỉ có bốn người bọn họ. Cái kia thần quan đầu tiên là hoài nghi, dần dần hoài nghi biến thành chần chờ, sau cùng, hắn tin tưởng bốn cái lao tốt lời nói. Tiểu Linh đang ngửa đầu, hỏi, cái kia thần quan thật tin sao? Vân Kính Thù mỉm cười, gật đầu nói, đúng, hắn thật tin. Rốt cuộc bốn cái lao tốt chỉ là phàm nhân, thần quan đã dùng hết tất cả thủ đoạn, hắn cho rằng tại cấp độ kia tra tấn phía dưới, bất luận cái gì phàm nhân cũng không thể chống đỡ, nếu quả thật hữu cơ mật, nhất định sẽ nói ra tới. Tiểu Linh đang mím môi một cái, thương cảm nói, thế nhưng là bốn cái lao tốt ra ra cực kỳ anh dũng, bọn họ chống được thần quan tất cả tra tấn. Vân Kính Thù thở dài, nói, đúng vậy à, bọn họ chống được, không có tiết lộ cơ mật, chỉ nói mình là ngộ nhập cấm địa. Cái kia thần quan tin sau đó, cho rằng không có chỗ tốt có thể cầm, cho nên liền đem bọn họ giao cho thiên thần. Thương hại bọn hắn bị giao cho thiên thần sau đó, lại là chịu đủ rồi một phen nghiêm hình tra tấn. May mắn bốn cái lao tốt đã trong lòng còn có tự trí, bọn họ đã không thèm để ý chính mình sinh tử, cho nên cứ việc cái kia thiên thần sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng hắn đồng dạng cũng không thể ép hỏi ra bí ẩn gì. Vân Kính Thù nói xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục nói, chính là bởi vì bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục, đại thần quan rốt cục có lấy cớ nổi giận, tay hắn nắm đồng thiết trường thương, không ngừng hướng thiên thần kêu gào, nói là phải đi thần đỉnh thưa kiện, cáo trạng thiên thần trái với thần luật. Cái kia thiên thần sợ, mang theo dưới trướng mười mấy cái thần quan rút lui. Tiểu Linh đang ánh mắt sáng lên, có chút hưng phấn nói, rốt cục xéo đi rồi. Nào biết Vân Kính Thù thở dài, buồn bã nói, bọn họ mặc dù rút lui, nhưng lại cũng không rời khỏi, trái lại như trước phiêu phù ở cấm địa trên không, xem chúng ta nhân tộc cùng mãnh quỷ chém giết. Bọn họ quan sát đại chiến, bọn họ chuyện trò vui vẻ, lộ ra kia một dạng lạnh lùng, lộ ra kia một dạng vô tình. Thẳng đến trận kia cấm địa đại chiến hoàn toàn kết thúc, bọn họ mới chậm ung dung trở về thần đỉnh. Trước khi đi, cái kia thiên thần vậy mà cười to, tán thán nói, thật là một trận thú vị vui chơi. Mọi người tại đây đều trong lòng bốc hỏa. Trương Tĩnh Hư sắc mặt rét run, nhẹ nhàng lên tiếng nói, chúng ta nhân tộc 300 vạn đại quân, nỗ lực tiếp cận 200 vạn thương vong, vô số binh sĩ không tiếc đốt lên mệnh hỏa, ngăn cản mãnh quỷ triều cường xung kích ra ngoài. Bực này thảm thiết hành động vĩ đại, tại thiên thần trong mắt chỉ là một trò chơi. Vân Kính Thù tiếp tục nhìn lên trời xanh, đột nhiên lạnh lùng bật cười nói, thế nhưng bọn họ lấy người làm dê, ngàn năm vạn năm chăn nuôi thu hoạch, nhưng lại không biết kỳ thật nhân tộc đã có người thức tỉnh, chúng ta đã đang lặng lẽ phản kích. Tiểu Linh đang lập tức hết sức tò mò, nhịn không được hỏi, chúng ta thế nào lặng lẽ phản kích? Vân Kính Thù cơ hồ từng chữ nói ra, mười phần trịnh trọng nói, cổ tiên di bảo. Cổ tiên di bảo. Đám người hướng phía trước đụng đụng. Chỉ nghe Vân Kính Thù chậm rãi lại nói, từ xưa đến nay, đây là bí ẩn, thần đình một mực tại che lấp, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị người phát giác. Nguyên lai trên đời này tất cả mãnh quỷ cấm địa, kỳ thật đều là cổ tiên biến mất sau đó di tích, trong đó chẳng những còn sót lại lấy tiên nhân linh vận, thậm chí còn ẩn giấu đi cổ tiên pháp bảo. Cổ tiên pháp bảo. Đám người hô hấp lập tức có một ít gấp rút. Vân Kính Thù hít một hơi thật sâu, lần nữa nói, những này cổ tiên pháp bảo có được cực to sức mạnh to lớn, cho nên thần đình một mực điều tra, chỉ cần phát giác thế nào cũng lấy đi. Thế nhưng những này giấu ở trong cấm địa pháp bảo, hình như bị từ nơi sâu xa lực lượng nào đó che lấp, cho nên thần đình rất khó phát giác tung tích. Thế là thần đình đổi lại biện pháp, đem cấm địa chuyển hóa thành quỷ địa, vô biên âm vụ lượn lờ xâm nhập, mấy chục vạn mãnh quỷ thê lương oán hận, mượn dùng loại này âm tà thủ đoạn, ma diệt cổ tiên cấm địa linh vận. Trương Tĩnh Hư đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ không chỉ là ma diệt cổ tiên linh vận, bọn họ là dùng phần này linh vận với tư cách tư lương, nuôi quỷ phong túng, cho người mượn trừ chi, lại đem trừ quỷ người phong làm thần quan, ký kết nộp lên trên công đức cho thần đỉnh quý cũ. Như thế mưu kế, một đuổi đeo một vòng, chẳng những suy yếu cổ tiên di tích lực lượng, hơn nữa có thể tẩm bổ bọn họ lực lượng. Vân Kính Thù không khỏi gật đầu, nói, đại thần quan cùng đại tổng quản cũng là nói như vậy. Tiểu Linh đang thì là một mặt cấp thiết, dắt lấy nàng và táo thúc giục nói, ta đây, ta sự việc đâu này? Ngài nói như thế nửa ngày, nên nói ta là thế nào xuất sinh đi. Vân Kính Thù cười khúc khích, đưa tay nu nu nàng cái đầu nhỏ, tương chịu nói, ngươi nhà, tự nhiên là từ trong bụng ta sinh ra a. Tiểu Linh đang nháy mắt mấy cái, ấp úng nói, thế nhưng là ngài mới vừa nói qua, ngài cùng cha ta không có cùng giường. Vân Kính Thù sắc mặt đỏ lên, rõ ràng biến ngượng ngùng. Trọn vẹn nửa ngày đi qua, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng, nói, ngày đó, đại chiến kết thúc, thiên thần mang theo thần quan rời khỏi, đại quân vội vàng thu trị thương người, khắp nơi một mảnh tiêu rên, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Thế nhưng tại cấm địa chỗ sâu nhất, lại là một loại khác cảnh tượng. Lúc đó đại thần quan cùng đại tổng quản cùng một chỗ mở đường, mang theo ta cùng bốn cái thoi thóp lao tốt, dựa vào lao tốt ký ức, chúng ta không ngừng bài trừ mê vụ đi về phía trước. Bên ngoài đại chiến mặc dù kết thúc, thế nhưng cấm địa bên trong còn có đến mãi không hết quỷ, vô biên sương mù bên trong, bọn họ thê lương tiêu rên, oan khí thật lớn, làm cho người sợ hãi. Lúc đó ta mới là cái 15 tuổi thiếu nữ, tại loại này chẳng cảnh xuống khó tránh khỏi dọa run lẩy bẩy, cứ việc có đại thần quan cùng đại tổng quản che chở, chỉ trong lòng ta vẫn là cảm giác trong lòng run sợ. Cũng liền vào thời khắc ấy, ta đột nhiên trông thấy phía trước gần ẩn có ánh sáng. Cái kia một điểm ánh sáng, 10 phần yếu ớt, lại có một loại không hiểu thường hòa, cách xa xuyên thấu qua mê vụ chuyển tới. Thậm chí tại cái kia yếu ớt ánh sáng chiếu xuống, ta phát giác chung quanh mãnh quỷ đột nhiên an tĩnh, bọn họ không hề thê lương kêu rên, mà là trực câu câu nhìn về phía chỗ kia. Nguyên bản bọn họ giữ tợn sắc mặt, dần dần biến thành giống như giải thoát mỉm cười. Trong đó có một nữ tính lệ quỷ, nàng khoảng cách ta chỉ có mấy bước xa, ta rõ ràng trông thấy trên người nàng bắt đầu tiêu tán hắc khí, trong miệng nàng đột nhiên bắt đầu nói lẩm bẩm. Lễ kính, thập phương cứu khổ thái ớt đại thiên tôn, giải ta oán hận, hóa tiêu lệ khí, gây nên khiến ta chi mông lung tiêu tán, nhớ lại chính mình chính là nhân tộc. Lễ kính, thập phương cứu khổ thái ớt đại thiên tôn. Cái kia nữ tính lệ quỷ niệm tụng, chậm rãi hướng về nơi xa chiều bái đi xuống, trên người nàng hắc khí không ngừng tiêu tán, dần dần không còn có dữ tợn. Nàng tại bái tạ. Cũng liền tại lúc này, ta nghe đến đại tổng quản hít một hơi thật sâu, giống như cái kia dạng cứng giả, ngựa khí vậy mà mang theo run rẩy. Ta nghe đến hắn rung động lên tiếng nói, chờ đến a, chúng ta rốt cục chờ đến. Đây chính là đại ca năm đó nói qua, thập phương cứu khổ thái ớt tiên tôn chú. Cùng một thời gian, đại thần quan cũng hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm giọng nói, là, ta nghe đến rồi, ta cũng nghe đến rồi. Phía trước cái thanh âm kia, chính là thập phương cứu khổ thái ớt chú. Hai vị trưởng bối nghe đến rồi phía trước thanh âm, ta cùng bốn cái lao tốt lại cái gì cũng không nghe thấy. Thẳng đến chúng ta liền đi về phía trước rất xa, rốt cục mới nghe được một cái mười phần yếu ớt thanh âm. Thanh âm kia thật cực kỳ yếu ớt, nhưng lại có một loại xuyên thủng lòng người sức mạnh to lớn. Vân Kính Thù nói đến đây, sắc mặt biến mười phần ướt mơ. Giọng nói của nàng cũng hơi biến hóa, hình như đang bắt chước năm đó cái thanh âm kia, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng niệm tụng nói, thiên địa vô hạn, pháp lực vô biên, thái ớt cứu khổ, nghiệp lực tiêu tán, bây giờ mượn thái ớt cứu khổ đại thiên tôn danh tiếng, hóa giải rất nhiều oán hận bi khuất nỗi khổ, như lệnh, như nghe, chúng sinh, phóng thích. Vân Kính Thù hít một hơi thật sâu, trên mặt toàn là nồng đậm hồi ức sát thái, nói khẽ, một đoạn này chú ngữ, thanh âm cực kỳ yếu ớt, nhưng mà lại tại cấm địa bên trong không ngừng chấn động, phá vỡ vô biên sương mù dày đặc hướng ra phía ngoài truyền bá, những nơi đi qua, mãnh quỷ tường hòa, đạo đạo hắc khí không ngừng tiêu tán, từng cái mãnh quỷ tiêu lệ hòa hoán, bọn họ bay xuống, hướng về thanh âm truyền đến chỗ bái tạ. Mà ta cùng bốn cái lao tốt bị hai vị cường giả mang theo, không ngừng hướng chỗ kia thanh âm truyền đến phương hướng tiến lên. Theo đó càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng ngày càng vang. Dần dần, vậy mà đinh thái nhức óc, tựa như hoàng trung đại lữ, gột rửa thiên địa âm trầm. Ta nhìn thấy, ta rốt cục nhìn thấy. Giờ khắc này Vân Kính Thù, sắc mặt đột nhiên biến rung động, hiển nhiên năm đó một màn kia quá làm nàng chấn kinh, thế cho nên thời gian qua đi 15 năm vẫn là khó có thể ức chế. Chỉ nghe nàng thanh âm lẩm bẩm nói, tại cái kia tiền phương chỗ, có một tòa vĩ nạn tiên sơn, cứ việc nó chỉ là hư ảnh, nhưng lại thừa thiên tiếp đất một dạng cao lớn, phóng xạ nhu hòa ánh sáng, xua tan nồng đậm âm vụ. Mà tại tòa kia tiên sơn hư ảnh phía dưới, có một thanh niên thân ảnh khoanh chân ngồi, hắn hai mắt khép kín, sắc mặt yên lặng, tựa hồ là phát giác chúng ta đến, trên mặt hiện hiện nhu hòa mỉm cười. Chính là tại trong miệng hắn, niệm tụng lấy cái kia nhất định chú ngữ. Thiên địa vô hạn, pháp lực vô biên, thập phương cứu khổ, hóa giải nghiệp lực. Một khắc này ta đột nhiên phát giác, đại thần quan cùng đại tổng quản lệ nóng doanh trọng, hai vị vân quốc chí cường giả, thanh âm đều biến nghẹn ngào. Mà cái kia bốn cái thoi thóp lao tốt, đồng dạng mặt đầy nước mắt năng dọc, bọn họ gian nan chống đỡ thân thể, nhìn bốn phía bị hóa giải lệ quỷ, bọn họ khóc lớn cười to, trên mặt toàn là tiêu tan, không ngừng nói, hắn không có gạt chúng ta à, hắn thật không còn gạt chúng ta. Chúng ta hy sinh là đáng giá a. Vô luận đại thần quan vẫn là đại tổng quản, lại hoặc là bốn cái cận kề cái chết thủ hộ lao tốt, bọn họ tựa hồ cũng biết rõ một chút bí ẩn, chỉ có ta khi đó lờ mờ không biết. Ta vô ý thức ngẩng đầu, muốn hỏi một chút đại tổng quản, kết quả lại phát hiện, đại tổng quản khóc như cái hài tử. Thế là, ta nhìn về phía đại thần quan. Kết quả phát giác, đại thần quan khóc so đại tổng quản còn hung. Đột nhiên đúng lúc này, trên trời có ầm ầm thanh âm, ngay sau đó trên trời cao xuất hiện một đôi đại thủ, hung dữ đem toàn bộ màn trời cho xé rách tách ra. Một cái thần thể vĩ ngạn thiên thần, sắc mặt mang theo nồng đậm hoài nghi, hắn lấy con mắt lớn quan sát tứ phương, rõ ràng đang tìm kiếm lấy cái gì. Đám người a một tiếng, nhao nhao lo lắng. Thiên thần xé rách bầu trời, con mắt lớn quan sát tứ phương, rất rõ ràng, đây là cảm thấy rồi dị thường a. Chương 92, đạo khí tức, nhất định phải tranh đoạt. Cùng lúc đó, Vân Kính Thù ngự khí cũng thay đổi gấp gáp, không xong, có đại thần cấp bậc nhân vật, phát giác được tiên sơn khôi phục. Ta nghe đến đại thần quan thanh âm rất khẩn trương, đại tổng quản cũng đã mất đi ngày xưa trầm ổn, hai vị cường giả gần như đồng thời bộc phát khí kình, trên mặt xuất hiện một loại kiên quyết liều chết chi ý, nhưng cũng liền vào thời khắc ấy, người thanh niên kia mở mắt ra. Hắn như trước vẫn là ngồi xếp bằng, thân thể đã từ từ lơ lửng lên, người giữa không trung bên trong, phía sau là vĩ nạn tiên sơn hư ảnh. Một khắc này hắn có loại không hiểu nói không nên lời tiên vận. Đột nhiên hắn mở miệng mà nói, ngữ khí giản mua mà thâm thúy, cái kia rõ ràng không phải thanh niên nên coi âm thanh, trái lại như cái tang thương cổ xưa trưởng giả. Chỉ nghe hắn lo lắng nói, thiên chi đạo, hại có thừa mà bù không đủ, xưa huyền môn thế lớn, cho nên chính là có thừa, làm hại. Bây giờ dị giới xâm lấn, huyền môn tiêu thất, chính là không đủ, cho nên làm bù. Hỗn độn bên trong, đạo nhất sinh nhị, nhị lại sinh tam, thai nén tam vỡ. Chính là hỗn độn thanh liên, chính là tạo hóa ngọc điệp, chính là vô danh chi nham. Thanh liên ngọc điệp còn tại kiên trì, tuy đã khiếm khuyết vỡ vụn, còn tại thủ vững tiên đạo. Chỉ cái này vô danh chi nham, từng gác lên rất nhiều bảo vật, hóa thành tiền sơn hư ảnh, đã đến khôi phục thời cơ. Bảo vật tại đại chiến bên trong vỡ vụn chôn bụi, cái này nham bên trong còn sót lại đều bảo hư ảnh, tiên thiên chi pháp bảo, diệt cũng có thể khôi phục. Chỉ thiếu một đạo linh vận, lại hoặc một vị tinh linh, mới có thể lấy thực trợ hư, khôi phục tiền sơn hư ảnh. Mà cái kia rất nhiều tiên thiên pháp bảo, cũng có thể chậm rãi ngưng tụ chúng sinh. Chỉ có điều vô luận linh vận lại hoặc tinh linh, đều là hiện tại chi thế khó có thể tồn tại, ta chi tàn niệm khổ sở suy nghĩ, từ đầu đến cuối không biết nơi nào tìm kiếm. Mãi đến hôm nay, hoàn toàn tình ngộ, thiên địa chi đạo, chính là âm chính là dương, cho nên muốn thai nghén một vị tinh linh, lúc này lấy âm dương giao hòa mới có thể hóa sinh. Vân Kính Thù nói đến đây, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Đám người thì là vội vã không nhịn nổi, nhao nhao thúc giục nói, còn có đây này, còn có đây này, kế tiếp là như thế nào tình huống, rốt cuộc tiên sơn là như thế nào khôi phục. Đã thấy Vân Kính Thù sắc mặt phím hồng, dường như có chút ngượng ngập nói, còn có thể có cái gì tình huống. Tên kia nói rất rõ ràng, tiên sơn muốn khôi phục, thiếu khuyết một vị tinh linh. Đám người a rồi một tiếng, hình như tất cả đều đã hiểu, nhưng kỳ thật, từng cái trông mong mong đợi tiếp tục hướng xuống nghe. Tiểu Linh đang con mắt nháy nháy, nhỏ giọng nhỏ mọn hỏi, người thanh niên kia chính là ta cha, đúng hay không? Vân Kính Thù hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Trường Tĩnh Hư khuôn mặt, nói, là hắn. Thế nhưng, cũng không phải hắn. Một khắc này hắn, hẳn là một vị nào đó cổ xưa tồn tại phụ thuộc trên người hắn, cho nên nói chuyện ngữ khí mới có thể như thế tăng thương, cho người ta một loại trước kia chôn vùi tiêu thất cảm giác. Khi hắn nói xong cái kia lời nói sau đó, lơ lửng thân thể đột nhiên rơi xuống, ầm một tiếng, ngã xuống đất, cả người ngã mặt mũi bầm dập, rõ ràng đã lâm vào hôn mê. Mà đại thần quan cùng đại tổng quản tiến lên kiểm tra sau đó hai mặt nhìn nhau, đại thần quan luôn luôn uy nghiêm cứng nhắc, một khắc này lại như cái vô lại lưu manh, dáng vẻ lưu manh nói, hôn mê à, cái này có thể làm thế nào, muốn âm dương kết hợp thai nghén tinh linh, hắn tình huống này có thể xử lý không xong được à. Đại tổng quản thì là hắc hắc cười nhẹ, không hiểu có loại lén lén lút lút bộ dáng, hắn nói chuyện vậy mà cũng xem như cái lưu manh, ngựa khí đồng dạng dáng vẻ lưu manh, một mặt cười xấu xa nói, không có việc gì, dùng sức mạnh là được, chúng ta lão đại đã từng nói, giữa nam nữ sinh con không nhất định không phải làm việc, chỉ cần. Đại tổng quản nói phân nửa đột nhiên mở miệng, ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía ta, nhìn ta sợ hãi trong lòng, vô ý thức muốn lui về sau. Kết quả trước mắt đống nhiên tối đen, có một cái đại thủ hướng ta cầm tới. Chỉ nghe hai vị cường giả đồng thời lên tiếng, trong giọng nói có chút ít áy náy, đồng nói, nha đầu, xin lỗi, sự cấp toàn quyền, chỉ có thể hy sinh ngươi. Có đại thần cấp bậc nhân vật đang dùng con mắt lớn điều tra tứ phương, chúng ta nhất định phải lập tức để cho tòa này tiên sơn hư ảnh tiêu thất. Bằng không, nhân tộc vĩnh viễn không có cơ hội. Theo đó bọn họ nói xin lỗi âm thanh, ta chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ, muốn kêu lên sợ hãi, đã mềm mềm ngã quỵ. Vân Kính Thù nói đến đây, tham thảm thở dài một hơi, tiếng như rồi mua nói, chờ ta lại tỉnh lúc đến, như trước vẫn là ở trong cấm địa, thông qua quan sát bốn cái lao tốt thương thế khôi phục tình huống, ta biết chính mình mê man thời gian cũng không tính quá dài. Nhưng khi ta quay đầu nhìn lên, lập tức lòng tràn đầy bên trong đều là đau khổ. Chỉ vì tại ta mang bên cạnh trên cánh tay, đang có một cái tiểu anh hải cục ở chỗ này. Nàng miệng nhỏ mãnh liệt lắm điều, bú sữa ăn thơm ngọt. Cùng một thời gian, bên cạnh vang lên đại tổng quản hắc hắc tiếng cười nhẹ, nói, nha đầu, chúc mừng ngươi, làm mẹ a bất quá ngươi đừng lo lắng, chúng ta cũng không chạm ngươi, chính là bắt được một cái lao bà, trước trước sau sau toàn là nàng độc thủ. Ngay sau đó là đại thần quan thanh âm, mang theo vô cùng uy nghiêm, lại như mười phần xác định, chính trọng nói, ừ, lao tam nói một điểm không sai, ngươi nha đầu này mặc dù trở thành nương, nhưng ngươi vẫn như cũng là băng thanh ngọc khiết nữ hài tử. Ta kinh hô một tiếng, trực tiếp khóc lên. Vẹn vẹn mê man một hồi, vậy mà sinh rồi bảo, đối với một thiếu nữ mà nói, đây quả thực là trên đời này thảm nhất sự tình. Tiểu Linh đang nghe trợn mắt hốt mồm, mọi người tại đây tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có điều Tiểu Linh đang chú ý chút hình như cực kỳ kỳ hoa, vậy mà ôm Vân Kính Thù cánh tay hiếu kỳ hỏi, cho nên, ngươi thật là mẹ ta. Vân Kính Thù nhẹ nhàng một chút đầu, mặt mũi tràn đầy đều là cương triều. Tiểu Linh đang quay đầu nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, lại nói, mà hắn, thật là cha ta. Vân Kính Thù cũng nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, ngựa khí rõ ràng mang theo trêu chọc, nói, cái này cần xem một ít người có nguyện ý hay không nhận. Nhưng mà chẳng kịp chờ Trương Tĩnh Hư mở miệng, Tiểu Linh đang lần thứ hai lên tiếng, chỉ gặp nha đầu này trong mắt quay tròn chuyển động, nói nhỏ nói, cho nên, ta chính là cái kia cổ xưa tồn tại nói tới tinh linh. Chẳng những có thể lấy khôi phục cha ta thần bí tiên sơn, hơn nữa có thể để cho vô số tiên thiên pháp bảo chủ sinh. Và, ta Tiểu Linh đang lợi hại cực kỳ a. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại mới rốt cục rõ ràng, vì sao Tiểu Linh đang thần kỳ, cho dù uống xong nguyên một bình Lăng Tiêu Vũ Lộ, nhiều lắm là cũng chỉ là đánh gai ở một cái mà thôi. Cho dù dùng khẩu phong phương thức giết chết một con lang yêu, để cho cái kia lang yêu thân thể trực tiếp nổ thành thịt nát, nhưng nàng lại thí sự không có, không chút nào thụ đồng dạng trừng phạt. Kỳ thật không phải không bị trừng phạt ta, mà là nha đầu này nội tình quá đủ. Nửa ngày trôi qua sau đó, Điền Thư Hằng đột nhiên mở miệng, mười phần mê hoặc nói, không hợp lý, không hợp lý a, đã trương bộ đầu đã sơn kế thừa tiên sơn, vì sao thẳng đến trước đó không lâu mới thức tỉnh? Huống hồ hắn vì sao không có bị hai vị cường giả bảo vệ, trái lại lưu lạc đến một cái thôn nhỏ bên trong thành rồi người gác đêm? Đám người nghe hắn nhắc lên, lập tức cũng đều mê hoặc, nhịn không được tất cả đều nhìn về phía Vân Kính Thủ, muốn nghe xem vị này đại công chúa giải thích. Nào biết Vân Kính Thủ thở dài, buồn bã nói, các ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết, khi ta sau khi tỉnh lại, cấm địa bên trong đã không thấy hắn bóng dáng. Vô luận ta thế nào truy vấn, hai vị cường giả đều là ấp úng, cuối cùng hình như bị ta nhao nhao phiền, đại thần quan trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Nói xong có chút dừng lại, giống như cười mà không phải cười lại nói, còn như đại tổng quản, hắn liền xui xẻo rồi, bởi vì muốn chiếu cố hai mẹ con chúng ta, chỉ có thể kiên trì lưu lại. Khi đó ta, tính cách điêu ngoa cực kỳ, lại thêm vô duyên vô cớ bị bọn họ hố, thân là thiếu nữ trực tiếp sinh rồi hài tử, cho nên ta trên đường đi vừa khóc vừa gào, cũng đem đại tổng quản tra tấn không nhẹ. Lúc này Trương Tĩnh Hư đột nhiên lên tiếng, ngữ khí hình như có chút trịnh trọng, hỏi, vậy hắn rốt cuộc có hay không nói cho ngươi, ta vì sao từ cấm địa bên trong biến mất? Vân Kính Thù liếc hắn một cái, khe khẽ lắc đầu, nói, hắn chỉ nói với ta, ngươi cũng không phải là bọn họ phải lợi người, tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm, kết quả phát hiện là hiểu lầm đã hối hận thì đã muộn, cho nên bọn họ thẹn quá hóa giận phía dưới, trực tiếp đem ngươi lệnh thành rồi thì não. Trương Tĩnh Hư ra mặt run rẩy, nói, đem tan lệnh thành rồi thì não. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt ẩn ẩn lấp loé kiên nghị, nhìn ra xa xa phương hướng, một dạng đang thì thào tự nói, nói, xem ra ta cần phải đi Đế Đô một chuyến, tự thân hỏi một chút hai vị này cường giả. Đám người nghe nói hắn muốn đi Đế Đô, lập tức tất cả đều ánh mắt sáng lên. Điền Thư Hằng cái thứ nhất xung phong nhập việc, đội văn nói, ta cũng muốn đi, về thăm nhà một chút, từ lúc ta trở thành nghi thành thần quyến phụ thần quan, đã trọn vẹn 5 năm chưa có trở về qua Đế Đô, nghe nói trong hoàng thành Tú Xuân lâu, mấy năm này tân tiến rồi rất nhiều tiểu muội muội. Bên cạnh Biên Vân Diệp bay lên một chân, trực tiếp đem hắn đá đến một bên, lạnh lùng nhắc nhở, đừng quên ngươi đã chết mất, hiện tại ngươi chỉ là cái âm hồn. Muốn đi dạo thanh lâu, đầu thai chuyển thế đi. Điền Thư Hằng giận dữ, hùng hùng hổ hổ nói, âm hồn thế nào? Âm hồn không thể đi dạo kia biệt sao? các ngươi thư sinh ở giữa không phải thường xuyên có tin đồn nào đó người tại ban đêm gặp hương diễm quỷ, lẫn nhau tình đầu ý hợp, rất là kiểu diễm rực rỡ. Mọi người không khỏi tránh ra, giả bộ như không biết con hàng này. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai hít sâu một hơi, chậm rãi nói, mặc dù ta muốn đi Đế Đô, thế nhưng hiện tại không thích hợp, bằng vào ta hiện tại cấp độ, còn chưa xứng cao hơn võ đài. Hắn nói xong hơi hơi dừng lại, cười nhạt nói, cho nên ta tạm thời vẫn là co tại huyện nhỏ bên trong, lặng lẽ góp nhặt thực lực vụn trộm phát triển, chờ đến năng lực phối hợp thời điểm, ta mới đi làm nên làm việc. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ, Vân Diệp gật gật đầu, có chút ít nghiêm túc nói, sơn chủ lời ấy, nên như thế. Nếu như thực lực không đủ mà đi tiếp xúc phương diện cao hơn, nói không chừng bị người tùy tiện một bàn tay liền chụp chết rồi. Trương Tĩnh Hư trịnh trọng gật đầu, nói, ta chính là ý này. Ngay tại lúc hắn vừa dứt lời, đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, đột nhiên trên bầu trời ầm ầm nổ vang, dưới chân mặt đất cũng kịch liệt lay động. Trong lòng mọi người tất cả giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng gặp xa xôi trên trời cao, đột nhiên vỡ tan hai cái to lớn lỗ, có vô lượng to lớn ánh sáng tại cái kia trong động lấp lánh. Đột nhiên trời xanh lần thứ hai nổ vang, hai cái hang lớn bên trong riêng phần mình bay ra một vật, hắn hình thể thật lớn, tựa như cự tinh rơi không, lấp lóe sáng tỏ ánh sáng, đem toàn bộ nhân gian giới chiếu giống như ban ngày. Rõ ràng là đen nhánh ban đêm, trên trời dường như xuất hiện hai cái mặt trời. Thậm chí liền từ xưa tới nay trường tồn ban đêm sương mù dày đặc, trong chốc nhoáng này cũng bị hai kiện cự vật hào quang xua tan. Không hiểu có một loại tường hòa vĩ ngạn ấm áp, bao phủ toàn bộ nhân gian giới phàm nhân. Đạo khí tức, không phải là món kia bảo vật mạnh vụn. Nhân gian giới bên trong ẩn tàng rất nhiều đại năng, giờ khắc này tất cả đều hai mắt phóng xạ hào quang. Chương 92, mảnh vỡ đại đạo, tu hành tiên pháp đột nhiên giữa thiên địa, hoa hoa hai tiếng quả giống, thanh âm cực lớn, chấn động toàn bộ nhân gian. Lập tức liền thấy Đông Hải bên trên có một con to lớn quả đen bay lên, hai cánh mở rộng sau đó, tựa như đám mây che trời, dưới bụng sinh ra ba chân, lượn lờ hừng hực chân hỏa, cái này cự ô từ trên biển sông thẳng tới chân trời, hiển nhiên là muốn tranh đoạt hai kiện bảo vật. Cùng một thời gian, Bắc Phương Băng Nguyên chỉ nghe một cái giàn mua tiếng cười, ẩn ẩn mang theo láo cá vô lại, mừng khấp khởi nói, đồ tốt, bảo bối tốt, thuộc về ta. Lời còn chưa dứt, bàn tay hóa thành cự ảnh, đồng dạng che kín bầu trời, chụp vào hai kiện bảo vật. Nam vực bên trong, Thập Vạn Đại Sơn, có một cổ xưa nhân tộc quốc gia, trong hoàng cung chỗ sâu nhất, một cái gầy yếu lao nhân mở mắt ra, thân thể quằn xuống ho khan lên tiếng. Khu cụ, vật này cùng ta có duyên. Lao nhân kia tiếng ho khan đồng thành, thân thể nhìn như còn lưng vô cùng, lại tại một sát ở giữa lăng không, đỉnh đầu hiện ra vĩ nạn vô lượng thần quang. Hắn hóa thành một cái lớn như núi cao cự nhân, phóng lên tận trời thẳng đến trên trời hai kiện bảo vật. Đạo khí tức, không thể không đoạn. Toàn bộ nhân gian giới bên trong, vô số tiềm ẩn hạng người hiện lộ tung tích. Nhưng mà cũng liền tại thời khắc này, đột nhiên trời xanh bên ngoài rít lên một tiếng, chỉ nghe màn trời két kít kít vang trầm, đột nhiên bị một đôi đại thủ xé rách. Lập tức một đạo thần thể vạn trượng cự thần, cầm trong tay to lớn trường thương bỏ ra. Bản thân gắng sức hơn 500 năm, mới đánh xuống hai điểm mạnh vụn, các ngươi trốn đông trốn tây hạng người, dám rôi móng đuốt cùng ta tranh. Vừa lúc nhờ vào đó cơ hội tốt, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Cái này thần thể vạn trượng tiên thần cùng thiếu, trường thương xuyên thẳng cái kia xuất hiện trước nhất quả đen. Nào biết cái kia quả đen hoa hoa hai tiếng giống gọi, hắc hắc cười quái dị vỗ một chút cánh, rêu cợt nói, lúc trước đại chiến bên trong, cái nào ngu xuẩn bị ta đốt tiêu diệt. Nhớ ăn không nhớ đánh a, thật sự cho rằng tấn thăng đại thần liền tranh. Cánh khổng lồ, tựa như đám mây che trời, dưới bụng ba chân đột nhiên trụ một cái, hừng hực chân hỏa di đầy trời không. Đột nhiên trên trời cái kia hai cái động lớn bên trong, xuất hiện lần nữa một cái thần thể vạn trượng tiên thần, lại là một nữ tính, toàn thân che phủ ánh sáng lưu hòa. Nàng thâm thẳm thở dài một tiếng, giống như là có chút bất đắc dĩ, nói, đánh nhiều năm như vậy, sao không chung sống hòa bình? Thần đình nguyện ý hướng tới các ngươi mở rộng cửa lớn, cho các ngươi cũng phong đại thần đế tôn danh hiệu. Kể từ đó, cùng thống trị tam giới, tốt chứ? Ha 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 ha, lại là bộ này lý do thoái thác. Bắc Phương Băng Nguyên bên trong, thanh âm giản mua cùng tiếu. Tiếng cười rõ ràng phong khoáng nhiệt huyết, hết lần này tới lần khác mang theo một tia ác tục, dáng vẻ lưu manh nói, tốt thì tốt, chỉ có điều lao tử có cái yêu cầu. Nghe nói ngươi con mụ này chính là các ngươi bên kia Nguyệt Quang đại thần, như thế trên người ngươi ra thịt khẳng định chân mượt thơm nhất, chậc chậc, lao tử thèm cực kỳ nha. Cứ như vậy đi, hai ta tới cái ước định, chỉ cần ngươi bồi tiếp lao tử ngủ lấy một vạn năm, sẽ giúp lao tử sinh một vạn cái tiểu hoa nhi, như thế, lao tử liền đáp ứng các ngươi thần đỉnh phong hảo. Tiểu gì a, Nguyệt Quang thần. Cho dù là phàm nhân nữ tử, đối mặt loại này ác tục nói như vậy cũng phải nổi giận, hết lần này tới lần khác trên trời cái kia Nguyệt Quang đại thần nở nụ cười xinh đẹp, khoan thai nói, chỉ cần ngài nguyện ý, Nguyệt Quang có thể tương bồi. Con mẹ nó. Bắc Phương Băng Nguyên người kia hừ một tiếng, hiển nhiên không có lực lượng lại tiến hành trêu chọc. Trái lại nam vực bên trong, cái kia còn lưng lão nhân cười lạnh chà phúng, nói, tiệt giáo tiên ẩn, đều là như thế. Ta nhổ vào. Bắc Cương Băng Nguyên người kia gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi tốt, động một chút lại hữu duyên, nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật, đều nói hữu duyên, thậm chí lông gà áp huyết, cũng nói hữu duyên. Mã Lặc con chim, nhất không muốn mặt liền là các ngươi. Máng khó nghe như vậy, nhưng mà còn lưng lão nhân nở nụ cười nhẹ, cái kia vô lượng hồng quang hóa thành cự nhân, tiếp tục phóng tới trên trời hai kiện bảo vật, cười ha hả nói, ngươi nói đúng, hai điểm này mạnh vụn cùng ta có duyên. Đây mới thực sự là đại năng hạng người. Từng cái thể hiện ra cực to sức mạnh to lớn. Nhìn như trong miệng như tiểu hài một nửa tranh cãi, kỳ thực toàn bộ tinh lực đều đặt ở bảo vật tranh đoạt bên trên, rốt cục tại mấy cái chớp mắt sau đó, khắp nơi thủ đoạn đồng thời tại trên trời tao nộ. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều tại lay động. Đầu tiên là cái kia thần thể vạn trượng thiên thần, trường thương đánh trúng vào to lớn quả đen, đồng thời chính hắn bị một đạo chân hỏa phun trúng, vạn trượng thần thể bắt đầu đốt cháy khét. Bắc Phương Băng Nguyên cái kia to lớn bàn tay thì là đập trúng Nam Cương lão nhân biến thành cự ảnh, đánh cự ảnh lung lay sắp đổ, thế nhưng to lớn bàn tay cũng thay đổi hư huyễn. Cùng một thời gian, đứng tại trời xanh trong cái khe nguyện quang đại thần xuất thủ, nhìn chuẩn chư vị đại năng giao thủ khe hở, trực tiếp chộp tới cái kia hai kiện bảo vật. Mẹ, quả nhiên nữ nhân không muốn mặt. Bắc Phương Băng Nguyên người kia giận mắng một tiếng. Nam Bực lão nhân thì là cười lạnh, nói, vật này cùng bẩn tăng hữu duyên, còn xin nguyện quang đại thần không nên muốn chết. Cái kia cự ốt thì là ba ba hai tiếng, không nói hai lời dâng lên đẩy trời thần hỏa, nửa cái bầu trời đêm đều bị nung đỏ, nguyện quang đại thần bị đau kêu thảm. Trên trời đại nhân vật tranh phong, nhìn xuống đất lên vô số người trợn mắt hốt mồm, rất nhiều quốc gia thần quan há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Tại bọn họ trong nhận thức biết, thần đình chính là thống trị tam giới trí cao tồn tại, mà thần đình bên trong bất luận một vị nào đại thần, đều là trí cao vô thượng tôn quý tồn tại. Thế nhưng trước mắt một màn này, lật đổ thần quan nhận biết, để bọn hắn chấn kinh phát hiện, nhân gian giới vậy mà ẩn nút lấy nhiều như vậy ngon nhân. Chẳng những dám cùng thần đình tranh đoạt bảo vật, thậm chí trực tiếp hướng đại thần xuất thủ, đồng thời từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra, bọn họ vậy mà cùng thần đình đối kháng rồi rất nhiều năm. Mà cái này rất nhiều năm, khẳng định không phải trăm năm ngàn năm, bằng không lịch sử điện tịch tuyệt đối sẽ có ghi lại, nhất định sẽ không một điểm chữ viết cũng không gặp được. Cho nên, cái này rất nhiều năm sợ là xa xưa dọa người. Có lẽ, là mấy vạn năm, thậm chí, là mấy chục vạn năm. T. Vô số thần quan hít vào một ngụm khí lạnh. Trên trời tranh phong còn đang tiếp tục, các đại năng ở giữa rõ ràng rằng co, mỗi một chiêu mỗi một cái đều rất đơn giản bên trong lại ẩn chứa cực to sức mạnh to lớn. Ví dụ như nhìn như nhẹ nhàng một trường, giống như là cùng lão bằng hữu làm trò đùa một nửa, nhưng nếu như một trường kia đánh vào chỗ khác, sợ là một bàn tay liền có thể san bằng một tòa đại sơn. Còn có cái kia cự ô phun ra chân hỏa, hình như một con không thể bỏng đối thủ, nhưng nếu như cái kia chân hỏa rơi xuống mặt đất dù là một cái hỏa tinh, chỉ sợ trực tiếp có thể dung hóa một tòa thành trì. Quá dọa người rồi, quá lợi hại rồi. Trên trời đại nhân vật tranh phong, phía dưới tiểu nhân vật sợ run lẩy bẩy. Ngay tại tất cả mọi người bị đại năng tranh phong hấp dẫn lực chú ý, trông mong nhìn xem trên trời đủ loại đại uy lực thủ đoạn khiếp sợ không thôi lúc, đột nhiên trên trời lần thứ hai phát sinh dị biến, cái kia hai cái to lớn mảnh vụn vậy mà phi tốc thu nhỏ. Không tốt, nó muốn lẩn. Cái thứ nhất mở miệng kinh hô là Bắc Phương Băng Nguyên người kia. Cùng một thời gian, Nam Vực lão nhân cũng lo lắng mở miệng, nói: "Thiên đạo mặc dù bị dị giới xâm nhập, nhưng lại như trước còn sót lại lực lượng, cho nên có thể giúp nó, để nó ẩn nấp ẩn nút." Cái kia cự thần thì là cười lạnh liên tục, xông phá đám người đuổi sát hai điểm mảnh vụn, lớn tiếng nói: "Đây là bản thần đánh xuống mảnh vụn, nhất định phải trở thành ta chiến lợi phẩm. Chỉ cần dung hợp nó, ta có thể tấn thăng cổ thần." Ầm ầm. Các đại năng một bên giao thủ, một bên đồng thời đuổi hướng mảnh vụn. Nhưng mà mảnh vỡ kia phi tốc thu nhỏ, tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi, lúc đầu lớn như trời màn trời xanh, bắn ra che phủ toàn bộ nhân gian giới ánh sáng nhu hòa, lại tại ngắn ngủi một hai cái trong lúc thở dốc, hóa thành yếu ớt không thể phát giác hai điểm. Toàn bộ giữa thiên địa, lần thứ hai biến đen nhánh. Vô biên mê vụ, một lần nữa quét sạch. Trên đất phàm nhân cùng thần quan, trong tầm mắt mất đi hai cái mảnh vụn tung tích, thế nhưng khắp nơi đại năng vẫn như cũ truy đuổi, hiển nhiên bọn họ vẫn có thể cảm giác được mảnh vụn. Nhưng mà cũng liền sau đó một khắc, đột nhiên trong thiên địa tràn ngập một đạo khí tức, cổ điển, thê lương, mang theo khó nói lên lời sức mạnh to lớn. Trong nháy mắt che đậy mảnh vụn đứng đi, thiên đạo xuất thủ, che lấp thiên cơ, khắp nơi lại năng tất cả đều dừng lại, riêng phần mình phát ra tiếp nối thở dài. Bắc Phương Băng Nguyên bên trong, cái kia cự thủ chậm rãi thu hồi đi. Nam Vực thập vạn đại sơn, còn lưng lão nhân ho khàn tiêu thất. Cái kia to lớn quả đen, hoa hoa kêu lấy chấn động cánh, nhìn như chậm ung dung phi hành, kỳ thật nháy mắt ở giữa trở về Đông Hải, đều từ bỏ rồi tranh đoạt, thậm chí liền truy tra tâm tư đều không có, duy chỉ có trên trời cái kia thần thể vạn trượng đại thần, hung dữ phát ra giống giận gào thét, phẫn nộ nói, một ngày nào đó lại không như thế, bản thân đánh xuống mảnh vụn, nhất định sẽ trở thành chiến lợi phẩm. Giữa thiên địa, quay về yên lặng. Nhân gian giới vô số phàm nhân, cùng từng cái quốc gia thần quan, nhưng trong lòng như thế mạnh như nước, mỗi người sắc mặt đều chẳng xám. Mà tại Vân Quốc biên thủy, Đông Nông quận đột một chỗ, Trương Tính Hư bọn người đồng dạng ngửa đầu xem trời, sắc mặt đồng dạng mang theo không hiểu rung động. Nhân gian giới bên trong, vậy mà che giấu nhiều như vậy đại năng. Điền Thư Hằng thì thào lên tiếng, con hàng này mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ, vậy mà có thể cùng đại thần đánh cái ngang tay. Bên cạnh Biên Vân Diệp hít một hơi thật sâu, quay đầu đang muốn hướng Trương Tĩnh Hư nói một câu cái gì, đột nhiên trong mắt của hắn con ngươi co rụt lại, cơ hồ là vô ý thức thốt ra, nói: "Mảnh vụn, mảnh vụn." Đám người nghe tiếng chấn động, tất cả đều đội vã nhìn về phía Trương Tĩnh Hư. Đã thấy đen nhánh trong bóng đêm, có một đạo lưu quang cấp tốc mà đến, cái kia rõ ràng chính là vừa rồi tiêu thất mảnh vụn một trong, trong chốc lát bay vào Trương Tĩnh Hư trong thân thể. Con mẹ nó, các đại năng tranh đoạt đồ vật. Điền Thư Hằng nghẹn ngào mở miệng, thấp giọng hô nói: "Vậy mà chủ động tìm nơi nương tựa Trương bộ đầu." Con hàng này nghẹn ngào thấp giọng hô: Đám người lại phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt tất cả đều xông lên trước, đem Trương Tĩnh Hư một mực bảo vệ. Nhưng mà giờ khắc này Trương Tĩnh Hư, con người lại mê mang không có tiêu cự, dường như mất hồn người, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chỉ có điều, vẹn vẹn một cái chớp mắt, trong mắt của hắn lần nữa khôi phục thanh minh, lóe ra khó có thể che đậy sáng rực tinh quang. Mặc dù hắn vừa rồi chỉ là hoảng hốt như thế một cái chớp mắt, nhưng hắn kỳ thật ở trong ý thức tiên sơn trải qua rồi dài dằng dặc thời gian. Dưới con mắt mọi người, Trương Tĩnh Hư nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt hắn hiện mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra: "Từ nay về sau ta, rốt cục có rồi tu hành phương pháp." xuyên qua lâu như vậy, rốt cục có rồi tu hành phương pháp, rốt cục không cần lại dựa vào pháp bảo làm bừa, như cái mãng phu một dạng cầm tiên thạch cứng rắn đập phá. Tu hành phương pháp, pháp thuật phương pháp. Chương 93, thả ra mồi nhử, thần kế sách hai khối tạo hóa mảnh vụn tranh đoạn, để cho thế lực khắp nơi nổi lên mặt nước, nhưng mà mấy cái đại năng đánh thiên hôn địa ám, sau cùng lại tiện nghi Trường Tĩnh hư. Giữa thiên địa bay về yên lặng, vô biên sương mù dày đặc lần thứ hai quét sạch, lại là khắp nơi tràn ngập hung uy đêm. Nam vực lão nhân kia một lần nữa về đến hoàng cung, hắn nhìn ra xa liếc mắt đèn đuốc sáng trưng cung điện, trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Loáng thoáng ở giữa, dường như huyên rồi một câu Phật hiệu, tiếng như rồi muốn nói, a di đà Phật, tội lỗi, bần tăng xúc phạm Phật môn tất cả giới luật, thực nên đi cái kia a tỷ địa ngục bị trừng phạt, đáng tiếc địa ngục đã mất, bần tăng đi nơi nào mới có thể tự mình trừng phạt. Lão nhân kia thở dài, lần thứ hai nhìn ra xa liếc mắt đèn đuốc sáng trưng cung điện, bên kia tiếng ca thanh âm biển chuyển, đế vương đang tìm vui mừng làm vui. Lão nhân miệng đầy đắng chát, thì thào lên tiếng, nói, cũng không biết đây là bần tăng thứ mấy trăm đời hậu bối, thật muốn đi qua một bàn tay chụp chết bọn họ. Nhưng hắn sau cùng không có động tác, mà là tiêu điều lắc đầu, chậm rãi xê dịch bước chân, đi vào hoàng cung chỗ sâu nhất trong âm u viễn cổ trận đại chiến kia. Hắn lựa chọn lâm trận bỏ chạy, vô số đồng môn thì là lựa chọn tử chiến, anh dũng không sợ chiến tử thiên ngoại. Bọn họ tại trước khi chết, mang hắn là sống tạm hạng người. Thậm chí liền Phật tổ cũng phát giận dữ, tịch diệt trước đó đem hắn trục xuất Phật môn. Từ đó về sau, hắn sống tạm nhân gian, cưới vợ, sinh con. Đồng thời hắn nương tựa theo Nam Bực Thập Vạn Đại Sơn, thiết lập một tòa chịu đủ chế nhạo đại trận. Đại trận này chỉ cần bị tiền đánh, lập tức sẽ long trời lở đất, chẳng những vỡ nát Thập Vạn Đại Sơn, hơn nữa quét sạch nửa cái nhân gian giới. Rõ ràng chân trần không sợ đi giày vô lại. Nửa cái nhân gian giới nếu như bị vỡ nát, dị giới chi thần ích lợi khẳng định giảm xuống, cho nên những cái kia dị giới chi thần mặc dù tức giận, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cường ngạnh trừng phạt. Thế là, mở một con mắt nhắm một con mắt phóng túng hắn sống tạm. Hắn sống tạm xuống tới, sống vô số năm, hậu thế không ngừng kéo dài, chậm rãi kiến lập rồi một cái quốc gia. Bởi vì có hắn tọa trấn, quốc gia tại nhân gian giới xem như siêu nhất lưu, phàm nhân khao khát bình an, không ngừng di chuyển mà tới. Dần dần thành rồi nam vực lớn nhất nước. A Di Đà Phật, có tội, bần tăng lâm trận bỏ chạy, không có thể cùng chư Phật cùng chết. Nhưng ta có đầy bụng nỗi khổ tâm, các ngươi lại khó có thể lý giải được. Lượng kiếp phía dưới, tiên thánh khó thoát, dị giới chi thần xâm lấn cướp đoạt, khổ lại là nhân giới phàm nhân. Bần tăng từng chuyển thế phàm nhân, biết rõ phàm nhân chi vi, ta có một thân mắng, cũng phải sống sót. Sống sót mới có hy vọng. Sống sót, che chở phàm nhân. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Hoàng cung chỗ sâu trong âm u, lão nhân tự mình lẩm bẩm lâm vào yên lặng, lại có một đạo ánh sáng lưu hòa tồn tại ở trong âm u kia là công đức ánh sáng. Ngộ không a, bắt rồi a, các ngươi còn sống sao? Vi sư ta kiên trì thật khổ, vi sư là nhớ các ngươi rồi. Ngay tại lúc đó, Bắc Phương biên giới, một tòa phòng băng bên trong, có cái khôi ngô đại hán hùng hùng hổ hổ, không ngừng nói, thiệt thòi lớn hơn rồi, bảo bối không thể cướp được, pháp lực tiêu hao quá mạnh, mụ nội nó, sợ là mấy trăm năm đều bù không trở lại. Bên cạnh một cái yểu điệu nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, rụt rè nói, đại tế ti, ngài vừa rồi một trận chiến hao tổn rất lớn sao? Khôi vi hán tử hừ một tiếng, tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói, cùng những người kia đánh nhau, tiêu hao có thể nào không lớn? Hắn ngựa xiết con chim, sau đó đến tiết kiệm lấy pháp lực. Nữ tử sắc mặt do dự, nửa ngày qua đi nhỏ giọng mở miệng, nói, nếu không, linh hương đi mở ra bảo khố, lấy một chút linh dịch ra tới, cho ngài khôi phục hao tổn pháp lực. Khôi vi hán tử lập tức lắc đầu, đầu to như cái trống lúc lắc một dạng, nói, không được, liền tiếp dùng. Từ lúc những cái kia tạp mao sầm lớn, trưởng không hơn phân nửa thiên đạo, bọn họ vì mài chết tu tập pháp lực người, khóa cứng trong tam giới tất cả linh khí. Nói xong mắng một tiếng, tiếp tục lại nói, hiện nay tam giới linh khí đã mười không còn một, nếu như muốn khôi phục pháp lực, chỉ có thể dựa vào trước kia tổn chữ linh dịch, trừ cái đó ra, không còn cách nào. Thế nhưng, lão tử thế nào cam lòng dùng a? Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, than thở nói, bằng vào ta tu vi cấp độ, một ngụm có thể uống cạn tất cả linh dịch, đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn xem tu vi rút lui sao? Một khi tu vi rút lui, các ngươi liền hình người đều khó mà duy trì. Nữ tử kia mím môi một cái, buồn bã nói, đơn giản là một lần nữa hóa thành dã thú, sau đó cũng không còn là yêu tộc. Khôi Ngô hán tử hừ một tiếng, nói, coi như mấy người các ngươi không quan trọng, thế nhưng toàn bộ Bắc Phương băng nguyên làm sao bây giờ? Bây giờ cái này nhân gian giới bên trong, màn đêm bên trong khắp nơi là hung uy, nếu muốn che chở phàm nhân, phải có tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ kia pháp lực thấp kém, hàng năm mong đợi dựa dẫm vào ta nhận lấy linh dịch, nếu là ta một ngụm uống sạch rồi, toàn bộ băng nguyên quốc gia phàm nhân ai đi hộ? Nữ tử im lặng. Trọn vẹn nửa ngày trôi qua sau đó, nàng mới chần chờ mở miệng, nói, nếu không, để bọn hắn chuyển tu thần quan chi đạo. Khôi Vi hán tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận tím mặt, gào to nói, đây là dị giới cầu tặc âm mưu, chuyển tu thần quan cần hướng bọn họ nộp lên công đức, mỗi lần giao nộp một phần công đức, thế giới khí vận liền bị lược đoạt một phần. Cứ như vậy mãi đi xuống, chúng ta thiên đạo càng thêm chịu không nổi. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy đau khổ, buồn bã nói, thiên đạo cũng sớm đã không chịu nổi. Khôi Vi hán tử đứng chết chân tại chỗ. Qua nửa ngày sau đó, hắn vô cùng tiêu điều thở dài, lẩm bẩm nói, chờ đến thiên đạo bị toàn bộ xâm nhập ngày đó, chúng ta tất cả đều sẽ bị thanh trừ diệt tuyệt. Đột nhiên bạo hống một tiếng, nổi giận mắng, đáng chết, mẹ nó. Nếu như đêm nay ta có thể đoạt đến mảnh vụn, liền có thể dựa vào tạo hóa lực lượng thiết lập trận pháp, toàn bộ Bắc Phương băng nguyên lại xuất hiện linh khí, đến lúc đó lao tử khôi phục pháp lực, có thể hung giữ lại cùng cầu tặc đánh một trận. Nữ tử càng thêm đau khổ, lần thứ hai buồn bã nói, đáng tiếc, mảnh vụn lặng yên biến mất. Khôi Ngô hán tử ngấm không ra tiếng. Một đêm này mảnh vụn tranh đoạt, khắp nơi đại năng cố nhiên rất thất vọng, thế nhưng trên trời thần đỉnh bên trong, hai cái đại thần cũng cực kỳ phiền muộn. Nhất là tự tay đánh xuống hai điểm mảnh vụn cầm thương đại thần, trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất đơn giản khó có thể áp chế, cả tòa mênh mông thần đỉnh bên trong, khắp nơi đều chấn động hắn gầm thét. Trái lại vị Tiên Nguyệt Quang nữ thần, biểu hiện còn yên lặng. Nàng yên tĩnh nhìn xem cầm thương đại thần, thẳng đến hắn phát xong lửa giận trong lòng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta lúc trước từng có qua đề nghị, muốn tại hạ giới khai triển thần quan tuyển chọn cuộc so tài, thông qua loại biện pháp này, tìm giết cổ tiên người thừa kế, nguyên bản ta dự định chậm rãi thi hành, hiện tại xem ra cần tăng thêm tốc độ. Cầm thương đại thần thở dốc không đều, hiển nhiên trong lòng còn có phẫn nộ, hung dữ gầm nhẹ nói, vậy liền tăng thêm tốc độ, đem cổ tiên người thừa kế tất cả đều tìm ra, giết chết, toàn bộ giết chết. Nguyệt Quang nữ thần lại chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt mà cười nói, đương nhiên viễn cổ đại chiến sau đó, cổ tiên mặc dù mười không còn một, thế nhưng ngươi ta đều biết, cổ tiên lưu lại rất nhiều truyền thừa. Vô luận là di tích hay là dị bảo, thế giới này thiên đạo một mực tại nỗ lực che lấp, luôn luôn lựa chọn một chút may mắn đi kế thừa. Những ngày may mắn chính là cổ tiên người thừa kế. Từ lúc viễn cổ đến nay, chúng ta giết vô số, nhưng mà giết hết một lứa lại một lứa, từ đầu đến cuối không cách nào từ gốc dễ thượng thanh trừ sạch sẽ. Nàng nói xong nhìn thoáng qua cầm thương đại thần, chấm lo lắng nói, truy cứu căn nguyên, chính là hạ giới không chỉ có cổ tiên người thừa kế, những cái kia may mắn sở dĩ có thể trốn tránh tìm giết, là bởi vì những cái kia sống tạm cổ tiên đang len lén che chở. Cầm thương đại thần lập tức hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói, ta đã sớm cùng các ngươi đề nghị qua, đem những lao già kia tất cả đều thành trừ hết, nhưng các ngươi đều là không đáp ứng, không nói cái gì muốn đem lợi ích tối đại hóa. Nguyệt Quang nữ thần cười khẽ, nói, ngươi chẳng lẽ không muốn lợi ích tối đại hóa sao? Ngươi nguyện ý đem những người kia ép đồng quy vu tận sao? Ví dụ như hạ giới nam vực bên trong, người lao tăng kia mượn nhờ thập vạn đại sơn thiết lập trận pháp, một khi chúng ta cưỡng ép tiến đánh, lập tức dẫn đến địa giới lật đổ, cho dù sẽ không liên lụy toàn bộ nhân gian giới, nhưng có một phần ba phải vỡ nát. Chúng ta là tới mưu đoạt khí vận, không phải tới hủy đi thế giới này, có rồi cả một cái thế giới khí vận trợ giúp, chúng ta mới có hy vọng tấn thăng trở thành cổ thần a. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành cổ thần sao? Cầm thương đại thần lập tức im lặng. Trọn vẹn nửa ngày trôi qua sau đó, hắn mới lạnh lùng mở miệng nói, ngươi định làm gì? Nguyệt Quang nữ thần ung dung nụ cười, trong mắt lại lấp lóe xâm nhiên ánh sáng, nói, lần này ta dự định thả mồi. Chương 94, Thiên Thiên Chí Bảo, trở lại bản khôi phục thả mồi. Cầm thương đại thần rõ ràng khẽ giật mình. Đã thấy Nguyệt Quang đại thần sắc mặt ưu nhã, ý cười sầm sầm nói, từ viễn cổ đến nay, chúng ta cách mỗi mấy trăm năm làm một lần thần quan tuyển chọn, thông qua loại biện pháp này, tìm giết cổ tiên người thừa kế. Nhưng mà đáng tiếc, luôn có một chút may mắn bị sống tạm cổ tiên hộ lên. Thậm chí tại mấy cái kia cổ tiên địa bàn bên trên, bọn họ một mực liên tục không ngừng giáo đồ truyền tử. Mỗi lần chúng ta làm thần quan tuyển chọn lúc, bọn họ đệ tử chưa từng tham gia. Trải qua nhiều năm lâu ngày phía dưới, bọn họ tích lũy rất nhiều hậu bối tân tú. Đồng thời những này hậu bối bên trong, rất có thể đã có đại lượng tiên nhân. Nguyệt Quang đại thần nói đến đây, sắc mặt lộ ra càng thêm ưu nhã, chỉ có điều ngữ khí lại lộ ra băng hàn, có loại không hiểu âm trầm sát ý. Nguyên bản chúng ta cho rằng, phương thế giới này linh khí đã bị khóa chết, chỉ cần chậm rãi tiêu ma đi xuống, cổ tiên chi đạo thế nào cũng tiêu vong. Nhưng là bây giờ ta lại tỉnh ngộ, biện pháp này cần tiêu hao thời gian quá dài dằng dặc. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước sống tạm mấy cái kia cổ tiên nội tình quá đủ, hình như bọn họ tại lựa chọn lâm trận bỏ chạy thời điểm, đã dự liệu được chúng ta tiêu ma kế sách. Cho nên, bọn họ dự trữ khó có thể tính toán linh dịch. Theo ta suy đoán, đây là bọn họ giới này tam đại giáo môn lần đầu đồng tâm, từ bỏ hết thảy thành kiến, riêng phần mình lấy ra tích lũy, cùng chúng ta quyết tử chiến đấu phía trước, đem tất cả tổn trữ cho mấy cái cổ tiên, để bọn hắn sống tạm, chờ mong dài rằng giặc thời gian mang đến chuyển cơ. Nguyệt Quang nữ thần nói đến đây, chợt ung dung lại là một tiếng nụ cười, giọng mang tán thưởng nói, không thể không tán một câu, cái này mưu kế coi như không tệ. Nếu là chúng ta từ đầu đến cuối không có phát giác, nói không chừng bọn họ thật có cơ hội. Đáng tiếc, ta phát hiện rồi. Nguyệt Quang nữ thần nhìn như ôn nhu, trên mặt nhưng dần dần hiện ra độc ác. Giọng nói của nàng cũng đột nhiên biến sâm nhiên, lộ ra một luồng vô cùng rõ ràng sắc ý, nói, gần nhất những ngày này, ta không ngừng thuyết phục chư vị đại thần, rốt cục mọi người nhất trí đồng ý, quyết định thả ra một kiện mồi nhử. Nói xong hơi hơi dừng lại, liền biến ý cười sầm sầm, chấm lo lắng nói, chỉ cần cái này mồi nhử thả ra ngoài, những cái kia cổ tiên khẳng định ngồi không yên, vô luận bọn họ thêm nghĩ bảo vệ những cái kia hậu bối, cũng vô luận bọn họ thêm không bỏ được hậu bối chịu chết, thế nhưng, bọn họ không thể không đem bọn hậu bối thả ra. Bọn họ coi như biết rõ đây là cả bẫy, nhưng cũng chỉ có thể ai ra, thành thành thật thật, không cách nào kháng cự, để bọn hắn hậu bối tham gia thần quan tuyển chọn. Cầm thương đại thần ánh mắt sáng ngời, rất là tò mò nói, rốt cuộc là dạng gì mồi nhử, vậy mà cho ngươi có lòng tin như vậy. Đã thấy Nguyệt Quang nữ thần nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng bàn tay bắt đầu lấp loé quang mang, mà tại quang mang kia bên trong, lại trấn áp một cái tiểu đỉnh. T. Cầm thương đại thần đến rút một ngụm hơi lạnh. Hắn trên mặt không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ thốt ra, vô ý thức nói, ngươi vậy mà bỏ được thả ra nó. Đây chính là các ngươi cái kia nhất hệ lớn nhất chiến lợi phẩm. Nguyệt Quang nữ thần ánh mắt rất lạnh, chậm rãi nói, viễn cổ đại chiến thời điểm, chúng ta cái này nhất hệ tam vị trí cao cổ thần bị đánh chết, nỗ lực thật lớn như thế hy sinh, miễn cưỡng đoạt lấy món chí bảo này. Từ đó về sau, chúng ta Nguyệt Quang nhất hệ phụ trách trấn áp vật này, ngưng tụ toàn bộ thần hệ thần lực, miễn cưỡng mới có thể trấn trụ nó. Rất mệt mỏi, cực kỳ gian nan. Mấu chốt là không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy bất luận cái gì luyện hóa hy vọng. Người ta đều hiểu, chí bảo cấp bậc đều như thế, vô luận là phương thế giới này tiên tiên chí bảo, lại hoặc là chúng ta thế giới kia chí bảo. Chưa bao giờ có cưỡng ép luyện hóa khả năng, nhiều lắm là chỉ là bị cưỡng ép trấn áp. Cho dù là cường đại nhất cổ thần xuất thủ, có thể làm được cũng chỉ là đánh nát chí bảo, nhưng nếu muốn cưỡng ép luyện hóa, cổ thần cũng làm không được. Nguyệt Quang nữ thần nói xong, ánh mắt nhìn về phía trong tay tiểu đỉnh, bất đắc dĩ thở dài nói, không cách nào luyện hóa, chỉ có thể trấn áp, thế nhưng trấn áp phải tiêu hao thần lực, chúng ta Nguyệt Quang nhất hệ thua thiệt lớn. Nàng nói xong liền thở dài, lần nữa nói, bây giờ tính toán ra, chúng ta đã trấn áp nó trọn vẹn nửa cái kỷ, nếu như lại tiếp tục trấn áp xuống dưới, chúng ta Nguyệt Quang nhất hệ sẽ suy yếu thành tiểu thần hệ. Cầm Thương đại thần trên mặt tham lam, trông mong nói, đã các ngươi cảm thấy thua thiệt, không bằng tặng nó cho ta. Bản thân không sợ thua thiệt, ta tới trấn áp nó. Nguyệt Quang nữ thần cách cách mà cười, trái lại nói, ngươi có thể lấy ra ngang nhau cấp bậc bảo vật, với tư cách hấp dẫn những cái kia cổ tiên mồi nhử sao? Cầm Thương đại thần lập tức quay đầu, cười lạnh nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, vật này thả ra ngoài chưa chắc là chuyện tốt. Một khi bị cổ tiên nhận được, bọn họ liền có thể liên tục không ngừng luyện hóa linh khí. Nguyệt Quang nữ thần thản nhiên nói, ta đây tất nhiên cân nhắc qua, cái khác chư vị đại thần cũng rõ ràng. Thế nhưng, mọi người như cũng đồng ý thả ra nó. Cầm Thương đại thần lần thứ hai cười lạnh, nói, giới này phương pháp tu luyện, linh khí chính là triệt để. Cổ tiên một khi có rồi linh khí khôi phục pháp lực, ngươi nên rõ ràng bọn họ là kinh khủng bậc nào. Lúc trước trận kia viễn cổ đại chiến, kém chút bị diệt là chúng ta. Nguyệt Quang nữ thần sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, ta đây cũng cân nhắc qua, nhưng ta như cũng phải thả ra nó. Môi nhử nếu như là không đủ thơm, có thể nào để cho con cá tới cắn câu? Liên là giết một chút bé nhỏ không đáng kể cổ tiên người thừa kế. Cầm Thương đại thần giọng mang kinh thường. Nguyệt Quang nữ thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị nói, ngươi sai rồi, những cái kia may mắn cũng không phải bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ một phương thế giới này, tu tiên có vô hạn khả năng. Nếu như là bỏ mặc bọn họ trưởng thành tiếp, cuối cùng cũng có một ngày là chúng ta tai họa ngập đầu. Cầm Thương đại thần cất tiếng cười to, càng thêm kinh thường nói, bỏ mặc bọn họ trưởng thành, biến thành chúng ta tai họa ngập đầu. Ngươi hẳn là quên không sai, thế giới này linh khí đã khóa cứng. Nguyệt Quang nữ thần liếc hắn một cái, nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi cũng không nên quên, cổ tiên cất giữ rồi đến mãi không hết linh dịch. Nói xong cười khẽ, có một ít trào phúng lại nói, dựa vào lượng lớn linh dịch, nói không chính xác liền có may mắn mà tu thành trí cao. Đến lúc đó ngươi có thể đánh thắng sao? Ngươi chỉ là một cái đại thần mà thôi. Coi như ngươi đi cầu giúp đỡ bọn ngươi cái kia nhất hệ cổ thần, các ngươi cổ thần chẳng lẽ liền không sợ chết sao? Cầm Thương đại thần im lặng không nói. Trọn vẹn thật lâu đi qua, cái này Kiêu Ngạo Thiên thần rốt cục gật đầu, nói, ta, đại biểu chiến thần nhất hệ, đồng ý, thả ngồi. Nguyệt Quang nữ thần lập tức yên nhiên mà cười, khoan thai nói, đã các ngươi nhất hệ đồng ý, vậy liền nói chuyện đối với chúng ta bồi thường sao? Cầm Thương đại thần khẽ giật mình, cả giận nói, tại sao phải bồi thường? Đã thấy Nguyệt Quang nữ thần tay nâng tiểu đỉnh, thản nhiên nói, vật này chính là tiên thiên chí bảo, thuộc về chúng ta Nguyệt Quang hệ chiến lợi phẩm, nhưng mà vì chúng ta chỉnh thể lợi ích, chúng ta nguyện ý đem nó thả ra ngoài làm mồi dụ. Cái này cực kỳ thua thiệt ta, há có thể không cho bồi thường? Cầm Thương đại thần giận tím mặt, nói, rõ ràng là các ngươi trấn áp lực bất tòng tâm, cho nên muốn bước xuống cái này khoai lang bằng tay. Nguyệt Quang nữ thần ánh mắt trở nên lạnh, sâm sâm như nói, cái khác thần hệ đều nguyện ý bồi thường, ngươi muốn bắt chảy ra nước đi theo được nhờ sao? Chiến thiên thần, chúng ta Nguyệt Quang nhất hệ tiện nghi ngươi dám dính sao? Đừng quên, chúng ta còn có một vị cổ thần sống sót. Cầm Thương đại thần hít một hơi thật sâu, cắn răng nói, ngươi muốn cái gì bồi thường? Nguyệt Quang nữ thần lập tức liền yên nhiên mà cười. Nhân gian giới bầu trời đột nhiên bị xé nứt, 12 vị cự đại thiên thần đồng thời quan sát mặt đất. Mên ngông thần đỉnh, phóng xạ ánh sáng vô lượng, chiếu xạ toàn bộ nhân giới, phàm nhân trực giác tường hòa. Nguyệt Quang nữ thần mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nụ cười thanh nhã làm cho người mê say, nàng ung dung mở miệng, hạ xuống ý chỉ. Thiên địa chi đạo, ở chỗ công đức, thời gian qua đi 200 năm lâu, lại đến thần quan tuyển chọn một ngày. Chúng ta thiên thần vui mừng nghe, nhân giới tân tú xuất hiện nhiều lần, cho nên lần này quyết định, rộng rãi cho phong thưởng. Vừa cùng phàm nhân nói chuyện, biểu đạt thần bất luận cái gì cũng khoan dung, đồng thời lại lấy thần lực truyền âm, đem thần đỉnh ý tứ nói cho mấy cái cổ tiên. Lần này thần quan tuyển chọn, chúng ta yêu cầu các ngươi hậu bối cũng tham gia. Nếu như là các ngươi đáp ứng, chúng ta liền lấy ra một vật, với tư cách ban thưởng, quán quân có thể được. Thần lực truyền âm thời điểm, trong tay tiểu đỉnh hiện hiện. Nhân giới ẩn tàng mấy cái đại năng đầu tiên là giật mình, lập tức tất cả đều nóng lên nước mắt rưng tròng. Đương nhiên viễn cổ đại chiến sau đó, thời gian đã qua nửa cái kỷ, rốt cục có thấy được thánh mẫu nương nương càn khôn đỉnh. Đây là có thể phản bản quy nguyên chí bảo a, là có thể từ trong hư vô trực tiếp sinh ra linh khí chí bảo a có rồi nó, rốt cuộc không cần lo lắng linh khí bị khóa. Cổ tiên chi đạo, liền có thể khôi phục. Nhất định phải đoạn. Chương 95, biết rõ cả bẫy, không thể không chui vào sống càng lâu người, tâm tính càng có thể ẩn nhẫn. Sau khi cực to lợi ích đặt ở trước mắt, dù thế nào ẩn nhẫn cũng sẽ tim đập thình thịch. Mà nếu như phần này lợi ích liên quan đến lấy hy vọng cuối cùng, như thế, hy sinh hết thảy đều đáng giá. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ nhân giới kịch liệt lay động. Đầu tiên là Bắc Cương băng nguyên bên trên, cái kia Khôi Ngô đại hán phóng lên tận trời. Hắn vậy mà một chút không sợ trên trời 12 cự thần, một đường từ nhân giới trực tiếp xông lên 9 tầng mây xanh, nghiêm nghị hỏi, các ngươi nói thế nhưng là lợi thật. Thật nguyện ý lấy ra vật này làm ban thưởng. Mên Ngông thần đình bên trong, rất nhiều thiên thần một mặt hưng phấn, trong nháy mắt có mười mấy cái thiên thần bùng vẩy chiến khí, kích động hét lớn, cơ hội tốt, mọi người mau ra tay, lợi dụng khi hắn rời khỏi băng nguyên đại trận, chúng ta lại có thể diệt trừ một cái cổ tiên. Nhưng mà, cái kia đại hán ha ha cùng thiếu. Đột nhiên cửu thiên bên trên, ùm ùm hai tiếng nổ mạnh, lại là đỉnh đầu hắn phát sáng, đột nhiên phun ra một cái bóng. Cái bóng kia xuất hiện phía sau, trong nháy mắt biến lớn nhưng che trời, lại là ùm ùm hai tiếng nổ mạnh, hóa thành một đầu hùng hãn quê châu. Cùng một thời gian, hạ giới bắc phương băng nguyên lòng đất, lần thứ hai xông ra một con châu giả, trong miệng hình như ngậm lấy một bụi cỏ, ngay tại chậm ung dung nhấm nuốt, ôn thôn nuốt đi trên trời tới. Đồng thời xuất hiện hai đầu châu lớn, một đầu hung hãn một đầu ôn thôn, trong nháy mắt tất cả đều xông lên chín tầng mây xanh, che kín bầu trời một dạng ngăn ở thần đỉnh cửa ra vào. Khôi Ngô đại hán lần thứ hai cùng thiếu. Hắn nhìn xem thần đỉnh bên trong những này tiên thần, trong tiếng cười điên dại tràn đầy trào phúng, quát lên, tới tới tới, lão tử không sợ nhất liền là liều mạng. Hôm nay các ngươi cho dù đánh chết lão tử trước khi chết cũng phải kéo lên nửa cái thần đỉnh. Ha 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 ha, đã bao nhiêu năm, kỳ thật lão tử đã sớm không muốn sống, lão tử sớm muốn đi đi cùng ta chủ nhân. Tới a, chiến thông quái. Hắn cùng ngạo phát ra khiêu khích, những này thiên thần lại lùi bước. Chỉ gặp rất nhiều thiên thần ánh mắt lấp lóe, qua lại ở giữa không ngừng nháy mắt, đều tại giật dây người khác độc thủ, chính mình lại tại lặng lẽ lui lại. Duy chỉ có phía trước nhất 12 hệ đại thần, như cũng mặt không đổi sắc đứng lơ lửng trên không. Chỉ có điều tại bọn họ trong ánh mắt, ẩn ẩn cũng che giấu một tia hoảng sợ. Ngược lại là Nguyệt Quang nữ thần biểu hiện không sợ, vậy mà gương mặt xinh đẹp treo thân hòa cười. Nàng tựa như nhiều năm lão hữu gặp mặt, ý cười sầm sầm tán thán nói, "Chúc mừng Nưu đại ca nha, Bách Xích Can đầu tiến thêm một tầng. Đây chính là các ngươi thế giới chém thi chi thuật sao? Cái kia hai đầu châu là ngươi thiện thi ác thi sao?" Cái này nữ thần mắt đẹp ung dung, trong giọng nói có một ít do xét, ý cười sầm sầm lại hỏi, "Thiện ác hai thi, đã chém ra, nếu như lại chém ra bản ngã, Nưu đại ca ngươi chẳng phải là muốn trở thành mạnh nhất chuẩn thánh?" Khôi Vĩ đại hán phi một ngụm, vọt thẳng nàng nổ ra cục đờm, nói, "Ngươi con mụ này không cần lời nói khách sáo, lão tử cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, không sai. Đây chính là lao tử thiện ác hai thi, còn như bản ngã, chém không ra." Nguyệt Quang nữ thần ánh mắt lóe lên, rõ ràng thở dài ra một hơi, nói khẽ, "Nguyên lai còn không phải chí cường chuẩn thánh, chỉ là hai thi chi thánh mà thôi, cùng chúng ta cổ thần thuộc về một cái cấp bậc." Nàng trên miệng mặc dù nói như vậy, tâm lý lại thèm muốn ghen ghét cực kỳ, dù sao cũng là cổ thần cấp bậc a, là nàng nhất định phải nhìn lên tồn tại. Đại hán lần thứ hai ha ha cùng điếu, nói, "Các ngươi không phải muốn thừa cơ diệt trừ lao tử sao? Mau để cho những tên khốn kiếp kia động thủ, ai nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, lão tử hôm nay liền đứng ở chỗ này." Dù là các ngươi mời ra cái gọi là cổ thần, ta cả một đời đánh nhau cho tới bây giờ chưa sợ qua. Nguyệt Quang nữ thần mỉm cười, ngữ khí lộ ra vô cùng dịu dàng, thanh nhã nói, "Hôm nay mời các ngươi xuất hiện, chính là vì thương thảo sự tình, há có thể chém chém giết giết, lầm song phương tình nghĩa." Nói xong nhìn thoáng qua đại hán, ý cười sầm sầm lại nói, "Như đại ca còn xin yên tâm, tiểu muội sẽ trừng phạt vừa rồi những này thiên thần. Mặc dù ngươi ta song phương chính là đối địch, thế nhưng trên dưới tôn ti không thể vượt qua, như đại ca ngài là cổ thần cấp bậc, bọn họ chỉ là một đám tiểu thần. Thân là tiểu thần khiêu khích cường giả, bọn họ trừng phạt thế nào cũng không nhẹ." Khôi Vĩ đại hán ha ha hai tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khắp không quan tâm, lớn tiếng nói, "Giữa các ngươi có thể hay không chó cắn chó, lão Nưu ta một điểm không quan tâm, lão tử sở dĩ xông lên ngày qua, chỉ là vì hỏi các ngươi một câu, mới như lời ngươi nói ban thượng, thực sẽ thành thành thật thật lấy ra sao?" Đã thấy Nguyệt Quang nữ thần ung dung cười một tiếng, đột nhiên bàn tay khe khẽ một phen, chỉ gặp cái kia bình thường vô cùng tiểu đỉnh, chậm rãi hướng hạ giới hạ xuống. Tiểu đỉnh nhìn như rất nhỏ, là bởi vì từ đầu đến cuối bị trấn áp, sau khi nó thoát ly Nguyệt Quang nữ thần bàn tay, lập tức hình thể bắt đầu cấp tốc biến lớn. Một tiếng ầm vang, rơi tại mặt đất, hóa thành giống như núi cao cự đỉnh, bắt đầu phóng xạ vĩ nạn ánh sáng vô lượng. Toàn bộ nhân gian giới, trong nháy mắt bị quang mang che phủ. Vô luận phàm phu tục tử, lại hoặc đế vương tướng tướng, trên đời tất cả nhân tộc tại thời khắc này chỉ cảm thấy tâm thần rung động, tất cả đều cảm nhận được một loại bị mẫu thân nhu hòa vớt ve ấm áp. Vô số người lệ nóng doanh trọng. Thế nhưng tất cả mọi người không rõ, tại sao mình lại lệ nóng doanh trọng. Mọi người chỉ là loáng thoáng cảm giác được, cái này cự bảo thế nào cũng cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, phàm phất là nhân tộc mẫu thân còn sót lại, cùng tất cả mọi người huyết mạch câu thông. Mà vào lúc này Vân Quốc cương vực, Trương Tĩnh Hư đồng dạng ngửa đầu xem trời, hắn nhìn qua che phủ toàn bộ nhân giới quan mang, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một cái pháp bảo danh tự. Thiên Tiên Chí Bảo, Càn Khôn Đỉnh. Hô, hắn khe khẽ thở ra một hơi. Vô ý thức, hai tay siết thành rồi nắm đấm. Món chí bảo này hư ảnh, tại hắn Tiên Sơn bên trong cũng có, thuộc về cái kia bốn kiện cao nhất lãnh đại lão một trong, từ đầu đến cuối đối với hắn không nể mặt mũi. Trung, Thấp, Đỉnh, Cờ. Nguyên bản Trương Tĩnh Hư còn tưởng rằng là chính mình cấp bậc không đủ cao, cho nên tứ đại hư ảnh chướng mắt hắn, cho nên mới sẽ biểu hiện cao lạnh. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục rõ ràng, nguyên lai phương thế giới này một ít chí bảo, kỳ thật cũng không có tại viễn cổ đại chiến bên trong vỡ vụn. Bọn họ vẫn như cũ vẫn tồn tại, chỉ có điều đều bị trấn áp. Mà lưu tại hắn Tiên Sơn bên trong chí bảo hư ảnh, rất có thể là lúc trước một vị nào đó đại năng thu bút, những cái kia chí bảo hư ảnh kỳ thật cũng không phải là hư ảnh, mà là trước giờ đem chí bảo chân linh ẩn nó tại Tiên Sơn bên trong. Một khi cái nào đó chí bảo hình thể thoát ly trấn áp, liền có thể cùng Tiên Sơn bên trong chân linh tiến hành dung hợp, hình thể cùng chân linh hợp thứ hai là một, trong nháy mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tái hiện tiên thiên pháp bảo sức mạnh to lớn. Món bảo vật này, ta nhất định đi tranh. Khẽ khẽ, Trương Tĩnh Hư thì thào một tiếng. Bên cạnh hắn đám người tất cả đều khẽ giật mình, Vân Kính Thủ vô ý thức lên tiếng, có chút lo lắng nói, ngươi muốn đi tham gia thần quan giải thi đấu. Trương Tĩnh Hư chỉnh trọng gật đầu, chậm rãi nói, ta nhất định đi. Vân Kính Thủ sắc mặt càng thêm lo lắng, đội văn nói, như vậy sao được, quá nguy hiểm, nhân giới thần quan giải thi đấu trăm năm mở ra một lần, bởi vì thần đỉnh mỗi lần đều sẽ lấy ra bảo vật với tư cách ban thưởng, cho nên mỗi lần đều có thể kích thích một chút cường đại thần quan tham dự. Nàng nói xong dừng lại, lo lắng lại nói, vì tranh đoạt quán quân, thu hoạch được thần đỉnh ban thưởng, những cái kia thần quan tại trong trận đấu, cơ hồ tất cả đều không để ý đối thủ chết sống. Lúc này Vân Diệp cũng mở miệng thuyết phục, ngữ khí 10 phần trịnh trọng nói, sơn chủ ngươi mới vừa vận thức tỉnh tu vi, căn bản không phải những người kia đối thủ. Hắc Vô Thường Điền Thư Hằng tính cách xung động, nhưng mà giờ khắc này vậy mà cũng trên mặt thận trọng, đồng dạng khuyên can nói, theo ta gia tộc bên trong điện tịch đi lại, mỗi lần thần quan giải thi đấu đều phải tử thương rất nhiều người. Nhất là thần đình tổ chức loại này so sự tình, là vì tuyển chọn thần quan lên trời làm quan, mấu chốt là cách mỗi trăm năm mới tổ chức một lần, mang ý nghĩa rất nhiều người đã trở thành thần quan trăm năm. Lâu như vậy tu hành thời gian, theo cũng có thể để giành được cường đại thần lực. Ngụ ý, không nói rõ ràng, mỗi lần thần quan tuyển chọn thời điểm, thế nào cũng có vô số lợi hại hạng người. Tất cả mọi người tại thuyết phục. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Trương Tĩnh Hư không lay động, hắn ngửa đầu nhìn xem đầy trời quan mang, nhìn xem đứng sừng sững nhân giới cái kia cự đỉnh, ngựa khí chậm chạp nhưng lại kiên định nói, ta nhất định đi, món bảo vật này không thể không đoạt. Trong truyền thuyết, nữ hoa nương nương càn khôn đỉnh, nhân tộc sở dĩ xuất thế, chính là đỉnh kia công lao. Nó có tạo hóa năng lực. Là thế giới này hy vọng tác giả, hai chương đồng thời phát hành, theo sát phía sau chương thứ hai, thuận tiện hỏi một chút, tình tiết coi như chặt chẽ sao. Ta gọi Sơn Thủy, thế nhưng biết sách xưa này không nước. Chương 96, nữ hoa di bảo, ta nhất định đi bù bù. Đột nhiên cự đỉnh quang mang càng hơn. Chỉ gặp một đạo thô to của sáng, từ cự đỉnh bên trong phun ra ngoài. Cái này cột sáng từ nhân giới xông thẳng lên trời, tiếp đó xuyên qua mây xanh sông phá màn trời, đương nhiên đúng là sông tiến thiên ngoại hỗn độn, hình như muốn tham dự trong hỗn độn chiến tranh. Lập tức tại thiên ngoại hỗn độn bên trong, Ngọc Điệp Tàn Phiến cùng Thanh Liên Hư Ảnh đồng thời hiện hiện, mặc dù khí tức đã bể bại không chịu nổi, giờ khắc này lại lộ ra ý mừng rỡ. Hình như lại nói, lão bằng hữu, ngươi đã đến. Nhưng mà cũng liền tại cùng một thời gian, thần đình chỗ sâu vang lên giàn mua cười lạnh, thản nhiên nói, thần đình bọn tiểu bối đem ngươi thả ra, là vì đem ngươi làm thành ban thưởng, tại ngươi không có bị quán quân thu hoạch được trước đó, ngươi như trước vẫn là thần đỉnh chiến lợi phẩm. Thân là chiến lợi phẩm, phải có chiến lợi phẩm giác ngộ. Ngươi nếu kiên trì tham dự tiên ngoại chiến đấu, ta chỉ có thể lần thứ hai đem ngươi trấn áp. Cái này thanh âm giàn mua, rất có thể là tọa trấn thần đỉnh một vị cổ thần. Ầm ầm. Cự đỉnh cổ sáng điên cuồng quái, hình như đang phát tiết nổi giận tâm tình. Lại tựa hồ nó thiếu thốn linh tính, cho nên triệt để nghe không vào uy hiếp, chỉ thấy hết trụ ngưng tụ thành một cái cự nhận, phẫn nộ chém về phía rồi trong hỗn độn ra lớn. Cái kia ra lớn, là dị giới tiên đạo chi rắn. Tại thiên thần trong miệng, rắn lớn là tổ thần thú. Ngay tại lúc càn khôn đỉnh của sáng không quan tâm, hóa thành cự nhận vẫn nộ chém về phía dị giới rắn lớn nháy mắt, đột nhiên nhân giới vân quốc biên thủy bên trong, Trương Tĩnh Hư đỉnh đầu hiện ra một toàn núi nhỏ, chính là Tiên Sơn hư ảnh. Tiên Sơn hiện hiện ra tới, thế nhưng hình thể rất nhỏ, hiển nhiên nó là vì che đậy khí cơ, phòng bị thần đỉnh cổ thần phát giác. Nhưng nó giờ khắc này mặc dù hình thể rất nhỏ, lại như trước có được xuyên thủng đất trời thần dị. Nó lặng lẽ truyền ra một đạo mịt mờ tin tức, cấp tốc truyền lại cho đứng sững ở nhân giới trung ương cự đỉnh. Trong chốc lát, cự đỉnh hơi trao đảo một cái. Cùng một thời gian, trong hỗn độn cổ sáng đột nhiên đình chỉ. Nàng dường như hồi phục chút ít linh tính, không hề nổi giận đi công kích dị giới gian lớn. Nàng từ bỏ rồi tham dự trong hỗn độn chiến tranh. Hình như bởi vì cự đỉnh cổ sáng từ bỏ rồi tham chiến, Ngọc Điệp Tàn Phiến cùng Thanh Liên Hư Ảnh trái lại càng thêm mừng rỡ. Hai kiện kiếm khuyết chí bảo một bên chống cự giữ tận gian lớn, một bên riêng phần mình phân ra một đạo thần dị ánh sáng, cách xa cùng cự đỉnh cổ sáng đụng vào nhau, dần dần dung hợp đan vào một chỗ. Bù bù bù. Cự đỉnh cổ sáng càng thêm to lớn. Nàng lần thứ hai quấy cổ sáng, nhưng lại không phải tham dự chiến tranh, mà là bắt đầu quét sạch vô biên hỗn độn, những nơi đi qua xoắn nát rồi một mảnh hư không. Mặc dù là cực nhỏ một mảnh hư không, nhưng lại mang ý nghĩa hỗn độn bị đại uy lực vỡ vụn, lập tức một phân thành hai, chia làm thành trọc nhị khí. Không quản thanh khí hay là trọc khí, chính là hỗn độn biến thành linh khí. Hai loại linh khí dọc theo cổ sáng mở ra thông đạo, từ thiên ngoại hỗn độn chảy ngược vào màn trời bên trong. Lại tiếp đó, tựa như bài sơn đảo hải một dạng, từ cự đỉnh bên trong dâng trào ra tới. Toàn bộ nhân gian giới trung ương, trong nháy mắt tràn ngập mờ mịt sương trắng, kia là nồng đậm tới cực điểm linh khí. Khi một hơi liền có thể để cho người ta sống lâu 10 năm. Chỉ gặp một gốc cây nhỏ, nguyên bản đã khô cạn sắp chết, sau khi xương trắng bao trùm tới, cái này gốc cây nhỏ trong nháy mắt cành lá rậm rạp, nổi điên một dạng sinh trưởng, trong nháy mắt tựa như cổ thụ trọng trời. Đột nhiên lục quang lóe lên, hóa thành một đạo nhân, rơi xuống đất trong mắt người già, hình như không rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẹn vẹn sau một lúc lâu, hắn hình như pháp lực phi tốc kéo lên, dẫn đến linh tính cũng phi tốc để thăng, đã hiểu rõ lai lịch của mình. Lập tức hắn cúi đầu lạy tạ mà bái, cách xa bái tạ to lớn đỉnh, vui vẻ rơi lệ nói, nhận ngài linh khí quét sạch, cây nhỏ hóa mà thành yêu, lễ kính, thánh mẫu chi đỉnh. Giống như vậy ví dụ, tại cự đỉnh tứ phương nhiều vô số kể, bởi vì cự đỉnh cổ sáng từ thiên ngoại đánh nát một mảnh hỗn độn, hóa thành linh khí nồng nặc chảy ngược phương thiên địa này, dẫn đến toàn bộ cự đỉnh bốn phía, một nháy mắt xuất hiện mấy chục vạn cái yêu. Đủ rồi. Đột nhiên thần đỉnh phía sau, cái kia thanh âm giản mua bạo hống, lạnh lùng nói, bản thân bỏ mặc ngươi đánh xuống một mảnh hỗn độn, chảy ngược linh khí tiến vào thế giới của các ngươi, là vì hiện ra chúng ta chúng thần thành ý, để các ngươi cổ tiên hồi ức ngươi uy năng. Nhưng ngươi bây giờ vẫn là thần đỉnh chiến lợi phẩm, chúng ta không có khả năng một mực bỏ mặc ngươi chạy ngược linh khí. Ngươi muốn tiếp tục làm như thế, trừ phi bị giải thi đấu quán quân nhận được, khi đó ngươi thuộc về quán quân ban thưởng, muốn làm chuyện gì đều có thể do ngươi. Thế nhưng hiện tại, không được. Cái này thanh âm giản mua nói xong, đột nhiên có một đôi con mắt lớn xuất hiện ở trên, lộ ra lạnh lùng vô tình, lại như thần uy như ngục. Theo sát lấy, cựu trọng thiên bên ngoài hiện hiện một cái cổ thần hư ảnh. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua 12 cái đại thần, hình như trong ánh mắt có một ít không vừa lòng, khiển trách, làm việc lề mà lề mề. Lập tức cổ thần hư ảnh nhìn về phía Khôi Vĩ đại hán, ngữ khí hơi thay đổi bình hòa một chút, chấm lo lắng nói, ngươi đã chém ra hai thì, cùng bản thần chính là ngang nhau tồn tại, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi có đồng ý hay không hậu bối tham gia thần quan tuyển chọn. Nói xong có chút dừng lại, lạnh giọng lại nói, nếu như là không nguyện ý, liền mời về đi thôi. Chúng ta chúng thần có thể bỏ mặc ngươi tiếp tục sống tạm, nhưng lại không cho phép ngươi ngấp nghé lần này thả ra ban thưởng. Nói một cách khác, ngươi che chở cho băng nguyên quốc gia nhân tộc, không có tư cách tham dự lần này thần quan tuyển chọn. Cổ thần hư ảnh sau khi nói xong, một đôi con mắt lớn lóe ra lạnh lùng. Hắn biểu lộ sau cùng thái độ, là tham gia hay là không tham gia, do cổ tiên chính mình quyết định. Khôi Vĩ đại hán đứng tại hai đầu châu lớn trung niên, sắc mặt rõ ràng mang theo cảnh giác cùng bất đắc dĩ, trọn vẹn nửa ngày phía sau, mới gian nan gật đầu, nói, cho dù biết rõ cả mấy, lao nhiêu ta cũng chỉ có thể chui vào trong. Hắn đột nhiên ngửa đầu, nhìn xem cổ thần hư ảnh, chậm rãi nói, nhân gian chi giới, Bắc Phương Băng Nguyên, bốn cái quốc gia bên trong tu sĩ, toàn bộ tham dự thần quan khí thế. Cổ thần hư ảnh gật đầu, lạnh nhạt nói, tốt. Đột nhiên hạ giới nam vực bên trong, một cái màu vàng vòng sáng chậm rãi hiện hiện, tại cái kia vòng ánh sáng bên trong, ngồi một cái đau khổ lao tăng. Hắn hai mắt khép kín, lại có nước mắt từ khỏe mắt chảy xuôi, khe khẽ viên rồi một tiếng Phật hiệu, ngựa khí vô cùng gian nan nói, nhân gian chi giới, nam vực đại sơn, vẫn tăng chỗ hộ chi nhân tòa quốc gia, tất cả tu sĩ tham gia thần quan tuyển chọn. Cổ thần hư ảnh dường như sớm có đoán trước, lần thứ hai lạnh nhạt nói, tốt. Đông Hải bên trên, một tiếng quả giống, chỉ có thể một cái âm trầm thanh âm hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử cũng đáp ứng, các ngươi được như ý rồi. Biết rõ là cái cạm bẫy, lao tử không thể không chui vào. Lần này các ngươi thần đình thần quan tuyển chọn, lao tử vãn bối hậu bối tất cả đều tham gia. Ba 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 ba. Đông Hải bên trên bay lên đếm mãi không hết quả đen nhỏ. Từng cái hưng phấn thuần chất, hiển nhiên cực kỳ kinh hỉ rốt cục có thể bị lao tổ tông thả ra chơi đùa. Bọn họ triệt để không rõ, lao quả đen che chở bọn họ có bao nhiêu khó. Từ viên cổ hộ đến bây giờ, thần đình lấy ra không thể kháng cự mồi nhử, biết rõ là cái cạm bẫy, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi căn câu. Càn Khôn đỉnh có thể khôi phục linh khí a một ngày này, thần đình cùng cổ tiên đạt tới hiệp nghị. Trương Tĩnh Hư nhìn lên khắp nơi đại năng hư ảnh, trong miệng chậm chậm phun ra một hơi. Đối thủ cạnh tranh rất nhiều a không biết có thể thành hay không bằng hữu. Chương 97, toàn sạch công đức, tướng ăn khó coi sau 10 ngày, trên trời rơi xuống thần chỉ. Nhân rồi các quốc gia tất cả thần quan, nhất định phải tham gia thần đình tuyển chọn, trong đó chỗ hết tài năng hạng người, lên trời tiến vào thần đình làm quan. Ngoại trừ lên trời làm quan, còn có rất nhiều ban thưởng, ví dụ như giá trị 10 vạn công đức chiến giáp, giá trị 100 vạn công đức chiến khí, thậm chí còn có trong truyền thuyết cổ tiên dị bảo, cùng có thể làm cho người tẩy tủy phạt mao linh vật. Lần này, thần đình không hề giấu giếm cổ tiên tồn tại, trái lại biểu hiện cực kỳ hào phóng, cố ý thổi phồng cổ tiên thần kỳ. Toàn bộ nhân giới các quốc gia nhấc lên một phen dậy sóng. Nguyên lai, trên đời lại còn có một cái khác đầu tu hành đường. Tiên, cổ tiên. Vô luận đã xưng là thần quan tu sĩ, lại hoặc là phàm phu tục tử bình người, người miễn là còn sống liền có truy cầu, mỗi người đều có giấc mộng của mình. Có lẽ ta có thể thành tiên. Đây là rất nhiều trong lòng người ý niệm đầu tiên. Ý nghĩ này sinh sôi sau đó, xung động rốt cuộc khó có thể ức chế. Nhất là bất luận kẻ nào chỉ cần hơi ngẩng đầu nhìn ra xa, liền có thể nhìn đến nhân giới trung ương to lớn bảo đỉnh, thừa thiên tiếp địa, ánh sáng tứ phương, tản ra tường hóa khí tức, ẩn chứa không hiểu sức mạnh to lớn. Không tự chủ được, trong lòng mỗi người dâng lên khát vọng. Nghe nói, cái kia đỉnh gọi là Càn Khôn đỉnh. Tiên tiên chí bảo, thành hình ở thiên địa trước đó, nghe nói chính là hỗn độn bên trong thai nghén, cho dù thiên địa vỡ vụn nó cũng không nát. Nếu như có thể được đến nó, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, trên đời bất luận cái gì sinh linh miễn là còn sống, liền sẽ có lấy đủ loại tham nghiệm. Mà một kiện tiên thiên trí bảo dụ hoặc, sinh sôi ra chính là khó có thể khắc chế tham lam. Có lẽ, ta sẽ xưng là chủ nhân của nó. Đây là trong lòng mỗi người ý nghĩ. Lại qua 10 ngày, thần đình lần thứ 2 hàng chỉ, lần này lại là thông báo hạ giới chư quốc, ban bố thần quan tuyển chọn cụ thể điều lệ. Tựa như khoa cử, tầng tầng tấn thăng. Tất cả dự thi người, cần 3 vòng tranh tài, nhưng lại không phải thi hương, thi hội cùng thi đỉnh, mà là người dự thi trực tiếp mở rộng so đấu. Tất cả so đấu, công đức là cái hạch tâm. Quy tắc chi tiết như sau: vòng thứ nhất, các quốc gia thần quan đồng thời lên đường, hướng về nhân giới trung ương hội tụ, ven đường một đường, kiếm lấy công đức, vô luận trảm yêu trừ ma, lại hoặc phú nguy tế bẩn, chỉ cần có thể hội tụ công đức, liền coi như tham dự tuyển chọn giải thi đấu. Rất rõ ràng, muốn tấn thăng vòng thứ hai nhất định phải không ngừng nỗ lực, lợi nhuận công đức càng nhiều, càng có cơ hội tấn cấp. Rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến rồi dối trá biện pháp, nhưng mà đáng tiếc là thần đình hình như sớm có đoán trước, cho nên tại tranh tài điều lệ bên trong, trước giờ thiết trí một hạng quy định, vì công bằng, phòng ngừa dối trá, người dự thi tại trước khi lên đường nhất định phải dọn sạch trên thân công đức, tất cả mọi người đều dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thông qua trên đường đi chậm rãi kiếm lấy. Còn như thế nào dọn sạch công đức? Quy củ cũ nộp lên cho thần đình chúng thần. Vẹn vẹn cái này vòng thứ nhất quy định, vô số người đều ở trong lòng giận mắng, con mẹ nó, tướng ăn quá khó coi. Nhìn như bảo đảm công bằng, kỳ thật thừa cơ vơ vét. Chúng ta hạ giới thần quan kiếm chút công đức có thể sao? Các ngươi những này cao cao tại thượng chúng thần liền không thể dơ cao đánh khẽ. Cực kỳ hiển nhiên, không thể. Muốn tham gia tuyển chọn, nhất định phải dọn sạch công đức. Bằng không, coi là tự động từ bỏ. Thế nhưng nhân giới thần quan cũng không phải là đồ đần, không có khả năng vô duyên vô cớ nộp lên trên công đức, mặc dù người dự thi nhất định phải dọn sạch công đức, thế nhưng trong này có chỗ hở có thể chui. Nhất định phải dọn sạch công đức đúng sao? Làm. lão phu trong nhà dòng dõi kéo dài, có phần mấy cái thảo ta hân hoan, trong đó một cái tiểu bối đã đến tu hành Bồ Tát, ta tiện hắn một chút công đức không sao chứ, trợ giúp nhà mình tiểu bối thức tỉnh không có vấn đề sao? Tới tới tới, tiểu thất ta, ra ra ta chỗ này có 5 vạn công đức, hôm nay đột nhiên muốn tặng cho ngươi làm lễ vật. Nữ nhi ngoan, tới tới tới, cha ta sắp đi ra ngoài, đi tới nhân giới trung ương đại địa, trước khi đi, luyến tiếc ta tiểu áo đông, ngươi không phải vẫn muốn hối đoái chiến khí sao? Cha ta đã sớm giúp ngươi tích lũy 2 vạn công đức nhà, nhanh lên một chút cầm đi, lập tức đi đổi. Thiên hạ các quốc gia bên trong nhấc lên một luồng phong triều, phàm là muốn dự thi tu hành giả, tất cả đều đại thủ bút bắt đầu ban thưởng hậu bối. Lúc này đã không lo được có thể hay không đốt cháy giai đoạn, coi như đốt cháy giai đoạn thế nhưng công đức ít nhất để lại cho người mình, dù sao cũng tốt hơn vô duyên vô cớ nộp lên trên, vô cớ làm lợi rồi thần đỉnh chúng thần. Vân quốc, Đông Mông quận, Nghi Thành huyện nhỏ. Huyện lệnh Vân Nho Nhã một mặt cười ngượng ngùng, miệng cơ hồ ngoắc đến mang thai bên cạnh. Người này mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn, trông mong nhìn xem Trương Tĩnh Hư, nhìn như có một ít xấu hổ, kỳ thực lòng tràn đầy chờ mong. Trương Thúc Ca, tiểu chất nghe nói ngài muốn đi tham gia tuyển chọn, đúng hay không?
Khu khu,
vậy ngài có hay không hiểu qua, thần đình đã ban bố quy định, tất cả dự thi người, nhất định phải dọn sạch chính mình công đức.
À, ngài đã hiểu qua à, vậy được, tiểu chất không có chuyện khác, ta chính là nhắc nhở ngài một chút.
Trương Thúc, ngài chuẩn bị đem công đức giao cho ai vậy?
Hắc, tiểu chất thế nhưng là luôn luôn ủng hộ ngài à, ta vẫn cho rằng chính mình là của ngài cháu ruột.
Đối mặt người này vô sỉ sắc mặt, Trương Tĩnh Hư thế nào không biết hắn tâm tư. Nhưng hắn cũng không phải trần, trái lại ôn hòa cười một tiếng. Đột nhiên bàn tay chậm rãi giơ lên, hiện hiện một cái nho nhỏ vòng ánh sáng. Vân huyện lệnh nhất thời xem chảy nước miếng chảy ròng.
Ta đương, công đức hình thành vòng ánh sáng.
Người này xuất thân hoàng tộc đích mạch, tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên phi phàm, từ ngực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, trông mong mà nói,
cho ta không?
Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, nói, đoán không sai, xác thực cho ngươi, thế nhưng không đưa hết cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn đem vòng ánh sáng một phân thành hai, phần thứ nhất ước chừng 3 thành, thuận tay ném rồi Vân huyện lệnh, cười lấy hỏi, có ngại hay không ít?
Nếu như ngại ít, ta từ một phần khác bên trong lấy thêm ra một chút, nhưng ta trước phải nói với ngươi rõ ràng, một phần khác là muốn cho tiểu linh đang.
Vân huyện lệnh đội bằng nói, không ít, đủ rồi,
hắc,
thật là quá không tốt ý tứ, đều là để cho lão nhân ra ngài tổn kém.
Ta cái này làm chất tử, một mực không chút hiếu thuận ngài.
Trương Tĩnh Hư không có đón hắn lời nói gốc dạng, lại đem một phần khác công đức đưa qua, dặn dò, cái này một phần ngươi không thể nuốt riêng, giúp ta chuyển giao cho tiểu linh đang.
Vân huyện lệnh liên tục không ngừng mất đem công đức cất kỹ, ánh mắt lại nhìn về phía trong viện tiểu linh đang. Rất là tò mò hỏi Trương Tĩnh Hư nói, ngài đem lớn nhất một phần lưu cái nha đầu kia, là dự định trợ nàng thức tỉnh đi lên con đường tu hành sao?
Trương Tĩnh Hư mỉm cười, lập lờ nước đôi mà nói, đúng sao?
Hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Vân huyện lệnh, đột nhiên hỏi, ngươi có biết hay không ta vì sao đưa ngươi 3 thành công đức?
Mặc dù thần đình quyết định rồi quy củ, dự thi nhất định phải dọn sạch tự thân công đức, thế nhưng công đức quý báo dường nào, đưa cho ai cũng là thiên đại quà tặng. Hết lần này tới lần khác Trương Tĩnh Hư lại đem công đức đưa cho rồi Vân huyện lệnh, hắn khẳng định không phải vô duyên vô cớ tùy ý đưa tặng.
Bằng không mà nói, tất cả đều lưu cho tiểu linh đang không tốt sao?
Chương 98, Tiên Sơn lại xuất, mới tiên pháp Vân huyện lệnh đầu tiên là chần chờ, lập tức giọng mang suy đoán, nói, có phải hay không ngài lo lắng cho mình lên đường phía sau, ngoài thành Trương gia thôn bên kia không có người chăm sóc.
Ta nghe đại tỷ nói, ngài ở bên kia làm rất lớn một mảnh nghĩa địa.
Thu táng cơ khổ lao tốt, để bọn hắn nhập thổ vi an.
Con hàng này nói xong ngừng lại một cái, vô ở ngực bảo đảm nói, Trương thúc ngài yên tâm, việc này tiểu chất nhất định làm tốt.
Trương Tĩnh Hư nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, đây chỉ là trong đó một chuyện, nhưng không phải ta toàn bộ lo lắng. Ta sở dĩ đưa ngươi công đức, là muốn cho ngươi lập tức thức tỉnh, từ đây trở thành người tu hành, có được che chở bách tính năng lực.
Vân huyện lệnh gãi sau đầu, ta cũng nói, hiểu, ta lão quản gia kia đã trước giờ dặn dò qua, nói là hiện tại Nghi Thành thần quyến phủ thần quan chết rồi, toàn bộ Nghi Thành huyện chỉ còn lại Trương thúc ngài một cái tu hành giả, nếu như ngài đi tham gia tuyển chọn, Nghi Thành nhất định phải có mới thủ hộ người.
Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, trinh trọng nói, cho nên, ta đem công đức cho ngươi.
Nói xong có chút dừng lại, tiếp tục lại nói, nhưng ngươi không cần sợ hãi, Nghi Thành cũng không chỉ có ngươi, lần này ta là độc thân lên đường. Ngươi đại tỷ cùng tiểu linh đăng sẽ không theo, chờ ngươi giúp ta đem công đức chuyển giao tiểu linh đăng, nha đầu kia thức tỉnh tu vi cũng có thể giúp ngươi một chút.
Vân huyện lệnh nghiêm túc trọng điểm đầu, nói, Trương thúc ngài yên tâm.
Nhưng mà người này chỉ trang nghiêm rồi một khắc, đảo mắt liền hiện lộ hôn Trương tinh khí.
Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trơ mắt nhìn Trương Tĩnh Hư, 10 phần khí cấp bách mà hỏi, Trương thúc ngài đi tham gia tuyển chọn giải thi đấu, đây coi như là chúng ta nghi thành một kiện lộ mặt sự tình. Muốn hay không tiểu chất thu xếp một phen, thua chiêng gõ trống đem ngài đưa ra thành.
Hắc, khẳng định rất náo nhiệt.
Trương Tĩnh Hư dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu, nói, ta muốn độc thân lên đường, không muốn đánh quấy người khác. Nhất là, không muốn ngươi đại tỷ phát giác được ta muốn vụng trộm lên đường.
Vân huyện lệnh nhìn thoáng qua trong biệt tử, phát hiện Vân Kính Thù đang đổi tiếp tiểu linh đang chơi trốn tìm, người này do dự chốc lát, sầu mi khổ kiểm nhắc nhở, kỳ thật ngài có hay không nghĩ tới, đại tỷ của ta đã sớm đoán được ngài muốn len lén lên đường.
Cho nên trước lúc, ngài không đi cáo biệt sao?
Ngài nếu là vụng trộm đi rồi, đại tỷ của ta có thể sẽ đánh chết ta a.
Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, nói, đánh ngươi đáng đời.
Vân huyện lệnh than thở.
Thời, Vân Quốc lịch 823 năm, thần đình hạ xuống ý chỉ, tuyển chọn nhân giới thần quan.
Nghi Thành huyện nha bộ đầu Trương Tĩnh Hư, thừa dịp lúc ban đêm lặng lẽ rời khỏi huyện thành, không kết giao bằng hảo hữu cáo biệt, đặt chân đi tới trung ương đại địa dự thi con đường. Một đêm này, thiên hạ các quốc gia cũng có lên đường người, nhiều như cá giết sang sông, trong sương mù đi đường. Chỉ vì chém trừ hung uy, góp nhặt tranh tài công đức. Trương Tĩnh Hư ra khỏi thành phía sau, đi đường tốc độ không nhanh không chậm. Ban đêm sương mù dày đặc âm hàn, luôn luôn có quỷ hỏa phiêu đãng, nhưng hắn cũng không đi qua xem xét, vẻn vẹn cách thật xa niệm tụng một câu, nói khẽ: "Thiên địa vô hạn, pháp lực vô biên, thập phương cứu khổ, các ngươi đều khổ." Nương theo lấy hắn thanh âm mềm mại, từ nơi sâu xa phảng phất có một loại lực lượng, thế là chỉ gặp quỷ hỏa đồng bền lung lay, dần dần điều hòa oán hận chi khí. Lập tức liền có một chút công đức từ trên trời giáng xuống rơi vào Trương Tĩnh Hư đỉnh đầu. Đây quả thực là dối trá. Đối với độ hóa quỷ vật mà nói, huyền môn chi thuật mọi việc đều thuận lợi, nhất là thập phương cứu khổ thái ớt tiên tôn chú, đại từ đại bi gột rửa quỷ vật oán hận, diệt quỷ cố nhiên có công, cứu thục lại không gì tốt hơn. Cho nên, Trương Tĩnh Hư góp nhặt công đức tốc độ cực nhanh. Ngẫu nhiên hắn ở trên đường cũng sẽ cảm nhận được, loại kia lệ khí 10 phần rét lạnh âm lãnh, ý vị này có ác quỷ tồn tại, thậm chí là hung tàn mãnh quỷ. Mỗi khi vào lúc này, Trương Tĩnh Hư liền sẽ dừng lại. Hắn như trước không tiến đi tra xem, mà là cách thật xa quanh chân ngồi tính toán. Đầu tiên là quan sát quỷ hỏa màu sắc, có hay không lượn lờ huyết khí cùng đỏ sậm, nếu như không có, nói do ác quỷ tuy ác thế nhưng cũng không giết hại sinh linh. Lúc này Trương Tĩnh Hư liền sẽ lấy ra cỏ nhỏ, khe khẽ hướng hung lệ quỷ hỏa thổi ra một dòng nước ấm, đồng thời sắc mặt bi thương, khe khẽ niệm tụng chú ngữ. Hóa giải nồng đậm oán hận, gột rửa mông muội ác linh, vẫn là cứu thủ. Nhưng nếu như hắn phát hiện quỷ hỏa lượn lờ huyết khí, thậm chí lửa màu sắc đã lóe ra đỏ tươi, lúc này Trương Tĩnh Hư nhưng là không hề nhân từ, mà là không chậm trễ chút nào bay thẳng đi qua. Đạo chính là khoan dung vĩ ngạn, thế nhưng người tu đạo không cần thiết một mực khoan dung. Mặc dù cứu thuộc sự tình không gì tốt hơn, có thể hết đại trình độ thu hoạch công đức, nhưng nếu như không phân thiện ác tất cả đều cứu thuộc, vậy đối với bị ác quỷ giết hại sinh linh có gì công bằng? Nên trừ, nhất định phải trừ. Trên con đường này, Trương Tĩnh Hư chính là như thế đi đường, nhìn như không nhanh không chậm, dần dần lại ra rồi nghi thành huyền vực. Sau đó cuộc sống bên trong, mỗi ngày lặp lại tương đồng sự tình. Ban ngày tìm địa phương nghỉ ngơi, buổi tối tại sương mù dày đặc bên trong tạt qua, gặp thiện quỷ mà độ chi, gặp lệ quỷ mà cứu thuộc, duy chỉ có giết hại sinh linh chi quỷ, tuyệt không cho phép lưu nó tiếp tục làm ác. Đi tới trung ương đại địa dự thi đường, hình như thành rồi Trương Tĩnh Hư tu hành đường. Theo đó hắn trên đường đi không ngừng độ quỷ cứu thụ, góp nhặt công đức dần dần biến thành to lớn chữ số. Trong ý thức tiên sơn, lần thứ hai hướng hắn mở ra. Tiên sơn bên trong, mở mịt lưu chuyển. Chỉ gặp 9 bản thê lương cổ điển to lớn quyển sách, treo thật cao tại 12 tòa cung điện phía trên. Trong đó tòa thứ nhất cung điện đã mở rộng cửa lớn, mà cái kia sách thứ nhất sách cổ thì là chậm chậm mở rộng, thừa thiên tiếp địa rơi xuống rồi một đạo to lớn màn sáng. Có pha tạp chi chưa biết, lượn lờ tiên khí mở mịt. Đạo thư cửu quyển nhân giới sách thư thiên địa nhân thần quỷ, người chính là ngày sau sinh, tuy sinh mà bình thường, lại vô hạn khả năng, hái linh khí của thiên địa, luyện hóa tại tự thân, tất có siêu phàm thoát tục lực lượng, tại sinh tử bạc bên trên trừ họ tên. Cái này thuật, địa tiên chi pháp vậy, chính là truyền cho địa tiên chi tổ, phàm tục thành tiên chi đầu nguồn, bao quát thiên địa ngũ hành, quy nạp âm dương lượng khí, cho nên pháp này tiên chi, đại ngũ hành âm dương nhất phẩm địa tiên quyết. Trương Tĩnh Hư nhìn lên màn sáng chưa biết, khe khẽ phun ra một hơi. Trước đây tại núi Hoang Miếu cổ đêm hôm ấy, có cầm thương người giết chết một cái thiên thần, công đức lại phân cho hắn, để cho hắn tại Tiên Sơn bên trong học được rồi tu hành phương pháp. Hiện tại Tiên Sơn lần thứ hai mở ra, lại là bởi vì hắn chính mình kiếm được công đức, tựa hồ là thỏa mãn đạo thư nhân giới tiên khẩu vị, thế là hiện ra tu hành phương pháp sâu hơn một tầng. Đại ngũ hành âm dương nhất phẩm địa tiên quyết. Chỉ gặp cái kia to lớn đạo thư phía dưới, vung phóng màn sáng thừa thiên tiếp địa, vô số huyền ảo chữ viết không ngừng hiện lên ở Trương Tĩnh Hư trước mắt. Dường như một vị ân cần dạy bảo lão giả, cực kỳ tỉ mỉ dạy bảo hắn tu hành. Luyện tinh hoa khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Đây là phàm nhân phàm thể thời điểm tu luyện thoát thai hoán cốt chi chỉnh tự. Thứ nhất, luyện tinh, rèn luyện người tinh thần hóa mà thành khí, đặt chân vạn pháp ban đầu. Trương Tĩnh Hư vô ý thức gật gật đầu, tự lẩm bẩm: Ta thụ đến linh yêu vân nương quà tặng, hiện tại đã qua rồi giai đoạn này. Một vị linh yêu toàn bộ linh vận cho ta nện vững chắc rồi tinh thần của mình, đạo hóa mà thành khí, du tẩu kinh mạch toàn thân. To lớn đạo thư dường như thông linh, trong nháy mắt bắt đầu hiện tầng tiếp theo chữ. Thứ hai, luyện khí, tiếp thu linh khí của thiên địa, ngưng mà thành đan điển pháp lực chi dịch. Đạt đến một bước này, đã có thể xưng tu tiên, có pháp lực có thể sử dụng, gia trì pháp thuật chi uy. Trương Tĩnh Hư chậm rãi thở ra một hơi, lần nữa nói, một bước này, ta cũng đã đạt đến. Đêm hôm đó người thần bí chém giết thiên thần, ta bởi đó thu được một cơ duyên to lớn, tiểu nữ nữ thu thập thiên thần chi huyết, cho ta luyện một bình thần hoa đan. Bây giờ trên người ta pháp lực đã có 300 năm chi hùng hồn. To lớn đạo thư quang mang bùng lên, hình như từ đáy lòng vui thích, mới chữ viết xuất hiện lần nữa, lại là tu tiên giả cấp độ thứ 3. Luyện thần phản hư, hư chính là hư vô, có trong hư vô sinh ra thực chất, đây là âm thần chi đạo. Nhưng rời khỏi người ngao du tứ phương, âm thần không ngừng rèn luyện, thực chất càng ngày càng mạnh, rốt cuộc có thể tiếp nhận nắng gắt chân hỏa, tại thiên lôi phía dưới chuyển âm hóa dương, chính là dương thần. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, hắn hôm nay ẩn ẩn đã có thể ngưng tụ âm thần, thậm chí tại thanh liên cỏ nhỏ trợ giúp phía dưới, âm thần có thể ngắn thời gian xuất hiếu. Nhưng nếu là thành tựu dương thần, khoảng cách còn rất dài một đoạn đường. Rốt cuộc thành tựu dương thần sau đó, bước kế tiếp nhưng chính là thành tiên a. Chương 102, ven đường đổi ý, dung nhập phàm nhân mặt trời mãnh liệt, chiếu người hiểu xịu đầu đập não. Trương Tĩnh Hư buồn ngủ, tựa ở toa xe ngáp một cái, thỉnh thoảng đi bên cạnh chuyển một chuyện, tận lực không để cho mình chen đến người khác. Đây là một cỗ đặc biệt kiếm sống đường dài đi đường xe ngựa. Cổ đại xa thuyền điếm cấp nhà là năm cái tương đối thấp kém nghề nghiệp. Mặc dù nghề nghiệp thấp kém, lại cùng sinh hoạt quan hệ mật thiết, cái gọi là tồn tại tức là hợp lý, sa mã hành coi là ắt không thể thiếu. Có thể làm môn này sinh ý, trên cơ bản đều là tính cách bưu hãn hàng người, dù sao cũng là lặn lội đường xa kiếm sống, gánh chịu lữ nhân xuyên thuyền qua huyện, trên đường đi chẳng những phải cẩn thận sơn tặc cướp đường, đồng thời còn phải đối mặt ban đêm mê vụ hung uy. Cho nên phu xe tính cách nếu như là không đủ bưu hãn, rất khó tại sa mã hành ở trong lẫn vào. Nghề nghiệp gian nan, lợi nhuận lại không nhiều. Bởi vì cấp thấp xe ngựa chỉ có thể mời chào bình dân hộ khách, hơi giàu có một chút gia đình tuyệt đối sẽ không chọn. Thử nghĩ một chút, hơn 10 người chen tại trong xe, chứ không đề cập tới không gian chật chội, chỉ là hương vị cũng làm người ta chịu không được. Nếu như lại thêm thời tiết vấn đề, ví dụ như trước mắt trời nắng chang chang giữa hè, mặt trời tựa như bếp lò một dạng thiếu đốt, chiếu trong xe như cái lồng hấp. Cho nên nói, phần này tội không phải người bình thường có thể thụ đến. Thế nhưng nói đi thì nói lại, trên đời không có chịu không được tội, nhất là cái này thời đại người nghèo bất tính, không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không rời quê hương, mà một khi rời quê hương lặn lội đường xa, tất nhiên là tao ngộ không thể không đi đại sự. Cổ đại ra một chuyến đi xa, đủ loại ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, huống hồ phương thế giới này ban đêm hung uy, phổ thông người tuyệt đối không dám độc thân lên đường. Duy nhất một loại lựa chọn, chỉ có thể là cưỡi xe ngựa. Chỉ khi nào cưỡi xe ngựa, tốn hao khẳng định khó tránh khỏi, đối với bình dân bách tính mà nói, rất nhiều người không đủ sức xe ngựa tiền. Thế là ở loại tình huống này phía dưới, liều khách kiếm sống liền xuất hiện. Làm loại này kiếm sống phu xe đều tương đối cùng loại. Phần lớn là một cái thể phách cường kiện hán tử, tính cách bên trong mang theo bưu hãn không sợ, bởi vì không nguyện ý co tại trong ruộng kiếm ăn, cho nên đem toàn bộ gia sản bán sạch sành sanh, lại thêm đông mượn tây mượn, kiếm tiền mua hai con ngựa. Có ngựa còn phải có xe, xe phí tổn càng lớn, mới vừa vào chạy phu đã tiêu hết tất cả, khẳng định không có tiền nhàn rỗi chế tạo xe ngựa, thế là chỉ có thể đi tìm tiêu cục trực thuộc, áp dụng ra người xuất mã phương thức tiến hành hợp tác. Kiếm sống đã kiếm được tiền, hai bên cũng không thể chia đều, mặc dù phu xe phải ra người xuất mã, người ăn mã tức chi tiêu rất lớn, thế nhưng kiếm tiền sau đó chia lợi nhuận phương thức, ngược lại là ra xe tiêu cục chiếm giữ đầu to. Tiêu cục một dạng sẽ phân đi 7 thành lợi nhuận. Cái này 7 thành là lợi nhuận. Nhìn như bất lột, nhưng mà phu xe rất tình nguyện. Dù sao cũng là lặn lội đường xa, lại bưu hạn hán tử cũng khó có thể chiếu ứng đường xá, một khi xuất hiện cái gì sơ suất, toàn bộ gia sản đều phải bồi lên. Mà nếu như cùng tiêu cục hợp tác, song phương xem như bổ sung hỗ trợ, tiêu cục tiết kiệm mua sắm thất ngựa chi tiêu, cùng thuê phu xe đi đường chi tiêu, chỉ cần phái ra một cái tiêu sư, phụ trách theo xe bảo hộ bình an, kiếm tiền sau đó chia lợi nhuận đầu to. Phu xe một phương có rồi tiêu cục bảo hộ, liền có thể yên tâm mật lớn mời chào sinh ý, chỉ cần có thể liệu đầy một xe khách nhân, vận đến sau đó khẳng định kiếm được tiền. Lợi nhuận kỳ thật không nhiều, chỉ là cái vất vả tiền, nhưng lại thắng qua trong đất kiếm ăn, gặp phải năm mất mùa liền phải chịu đói. Cho nên làm môn này kiếm sống bọn sa phu, đối với mình môn này sinh ý là hài lòng. Bọn sa phu hài lòng, những khách nhân càng hài lòng. Mặc dù cần liều xe chen chúc, trên đường đi chịu khổ không chịu nổi, thế nhưng liều xe tiết kiệm tiền a, đồng thời còn có tiêu sư phụ trách bảo hộ, đối với không thể không lặn lội đường xa người nghèo mà nói, đây quả thực là trên đời thích hợp nhất lựa chọn. Xa thuyền điếm cấp nha, xe cũng không phải là một chiếc xe, bởi vì lặn lội đường xa quá mức nguy hiểm, cho dù có tiêu sư đi theo cũng hiện ra yếu thế, cho nên đón khách xe ngựa rất ít đơn độc lên đường, ít nhất cũng phải kiếm đủ 5 xe 6 xe mới có thể lên đường. 5-6 cỗ xe ngựa cùng đi, có thể tạo thành một cái xe nhỏ đội, chính yếu nhất mỗi cỗ xe ngựa có một cái tiêu sư, gộp lại chính là 5-6 cái tiêu sư. Đây đã là rất không tệ chiến lược. Lại thêm bọn sa phu thể trạng cường kiện, cơ bản đều là tính cách bưu hãn hán tử, nếu như là gặp được sơn tặc cướp đường, bọn sa phu có thể giúp đỡ tiêu sư làm một trận trận chiến. Bao đoàn sưởi ấm phương thức, đơn giản là vì sinh hoạt. Mà một tiểu chi đội xe 5-6 chiếc xe, liều chở tán khách ít nhất đến có 60-70 người, đây cũng là không nhỏ quy mô, tụ tập lại dương khí tràn đầy. Dương khí tràn đầy, nhân số gần trăm, đủ để tại ban đêm dã ngoại cắm trại, không cần mỗi một đêm đều đi tìm khách sạn dừng chân. Rốt cuộc tìm khách sạn dừng chân mà nói, lại phải thêm chi tiêu một phần tiền, vô luận là phu xe, tiêu sư hay là hành khách, trên cơ bản đều là tầng dưới chót nhất khổ các cát, cho nên có thể không tốn tiền liền không tốn tiền. Trương Tĩnh Hư lựa chọn đội xe này là bởi vì hắn gần nhất một đoạn cuộc sống hơi mệt chút, không phải trên thân thể mệt, mà là trên tâm lý mệt, hoặc là càng sát thực nói, là một loại thời gian dài cô độc mang đến tâm lý mệt mỏi. Ban đêm tạt qua mê vụ, gột rửa cứu tục bị loại, cố nhiên công đức đang nhanh chóng đề thăng, nhưng hắn khó tránh khỏi sẽ cảm nhận được cô độc. Người là quần cư tính giống loài, không có khả năng vĩnh viễn sống một mình. Mặc dù người tu hành thường xuyên trốn xa trong núi, vì trường sinh cựu thị mà yên lặng tiếp nhận cô độc, thậm chí trong truyền thuyết những tiên nhân kia, động một chút lại câu ngồi mấy trăm năm hơn ngàn phía trước, hình như qua quýt bình bình, cũng không cảm giác không thú vị. Thế nhưng đối với Trương Tĩnh Hư mà nói, hắn hiện tại tâm tính còn không phải tiên, hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới đặt chân tiết lộ, hắn tâm thái hiện tại vẫn là cái phàm nhân. Chủ yếu nhất là, dọc theo con đường này ban đêm tạt qua mê vụ, thấy được quá nhiều quỷ loại, cũng nghe quá nhiều thê thảm, hắn đem quỷ loại siêu độ cứu thủ, để cho những cái kia quỷ loại tại loại bỏ bên trong tiêu tán. Nhưng hắn chính mình tiếng lòng lại càng ngày càng băng, ẩn ẩn sinh sôi một loại u ám mịt mờ lạnh lùng. Trương Tĩnh Hư tâm lý rõ ràng, đây là bởi vì hắn nghe đến quỷ vật thảm sự quá nhiều, thế cho nên tâm linh thụ đến quá lớn xung kích, bắt đầu ảnh hưởng hắn thiện lương tư duy. Nếu như tiếp tục nữa, thậm chí sẽ ảnh hưởng tính cách, để cho hắn từ một cái lòng dạ rộng lớn người, biến thành một cái có thủ tất báo người. Cái này rất có thể là tu trên tiên lộ đạo thứ nhất hạng, rất có thể là đạo thư nhân giới thiên bên trong sở chỉ ác nghiệm. Giữa thiên địa giống loài, chỉ cần có linh tính liền sẽ có thiện ác, đại đạo chí công phía dưới, không có tuyệt đối thiện cùng ác, cho nên mỗi cái sinh linh đều là thiện ác cùng tồn một lòng, cho dù là tu luyện thành tiên cũng không cải biến được. Tiên nhân cũng có thiện ác chi tâm, thiện tiên đồng dạng sẽ có ác niệm, trừ phi có thể siêu thoát tới cực điểm, có thể đem chính mình ác niệm chém ra, bằng không nhất định phải trực diện thiện ác thông tồn, nghĩ biện pháp để cho thiện niệm áp chế ác niệm. Đối với tiên nhân mà nói, có rất nhiều pháp quyết có thể làm được. Thế nhưng đối với cũng không thành tiên tu hành giả mà nói, phương pháp tốt nhất là để cho mình dung nhập đám người. Cô độc có thể sinh sôi u ám, cuốn cư tắc có thể hóa giải cô độc, cho nên Trương Tĩnh Hư tại ý thức đến một điểm này sau đó, kịp thời từ bỏ rồi chính mình độc thân mà đi phương thức. Vừa vặn là có một đội xe ngựa trải qua, thế là Trương Tĩnh Hư liền trả tiền, bước lên rồi trong đó một chiếc xe. Hộ tống người nghèo đi xa, cũng là công đức sự tình. Thậm chí Trương Tĩnh Hư ẩn ẩn phát hiện, thu hoạch vậy mà thắng qua chém trừ ác quỷ. Trọng yếu nhất là, những phàm nhân này cho hắn mang theo một phần đại cơ duyên. Chương 103, xã hội tầng dưới chót, không nên lạnh lùng, xe này rất chen chúc, hợp 14 người, vì cho người ta nhảy ra không gian, theo xe tiêu sư căn bản không có chỗ ngồi, dứt khoát liền cùng phu xe cùng một chỗ, cộng đồng ngồi tại tay lái bên trên, mặc dù trên đường đi ăn gió nằm sương, thế nhưng tiêu sư lộ ra rất thích ra thêm kéo một người, liền thêm một phần thu nhập, xe ngựa cũng không phải là tiêu sư, nhưng tiêu sư có thể chia lợi nhuận đón khách tiền. Có thể thêm lợi nhuận một chút, hắn hài lòng thụ một phần tội. Chiếc xe này nguyên bản đã coi như là quá số, lẽ ra không phải lại chen vào mới khách, sau khi Trương Tĩnh Hư chặn đường thời điểm, phu xe cùng tiêu sư cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Thậm chí để phòng đường cỗ xe cướp công việc, hai người không nói hai lời liền đem Trương Tĩnh Hư túm lên xe, ngoài miệng cười ha hả, nôn từ lộ ra thân cận, nói gần nói xa không ngừng biểu thị, có thể cho Trương Tĩnh Hư một cái bảy thành giá cả. Trương Tĩnh Hư giả bộ trả giá, kết quả không phải là đối thủ, thế là thuận nước đẩy thuyền, giả bộ như sầu mi khổ kiểm trả tiền. Cho đến hôm nay, hắn đã theo cái này đội xe nhỏ năm ngày, chẳng những cùng hành khách người lăn lộn cái chín, cùng phu xe tiêu sư cũng có thể nhàn tán gẫu. Bánh xe chậm rãi, chiếc chiếc mà đi, mặt trời dần dần ngã về tây, sắc trời dần dần lờ mờ. Mắt nhìn ban đêm liền muốn tiến đến, nhưng mà xung quanh cũng không thôn trấn, thế là đội xe liền sớm cho kịp đình chỉ, chuẩn bị tìm địa phương hạ trại ngủ ngoài trời. Xe ngựa mới dừng lại, toa xe bên trong hành khách vội vã không nhịn nổi chui ra ngoài, nhao nhao nhảy xuống xe ngựa, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Các phụ nữ thì là thành đoàn cùng một chỗ, qua lại đánh bạo đi tiểu tiện, nhưng lại không dám đi quá xa, sợ gặp được nguy hiểm, cho nên khoảng chừng vài chục bước bên ngoài chỗ, rất nhanh truyền đến ào 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 tiếng nước chảy. Lúc này vô luận phu xe hay là tiêu sư, lại hoặc là trong đội xe nam tính những khách nhân, tất cả đều hắc hắc cười quái dị, một cái hai cái trơ mắt nhìn đi bên kia nhìn. Trương Tĩnh Hư chính là chính nhân quân tử, tự nhiên mặc kệ loại này hèn mọn sự tình, nhưng hắn hiện tại ngụy trang là phổ thông bách tính, không thể để cho chính mình biểu hiện quá đặc thù, cho nên chỉ có thể theo đại lưu, cũng giả bộ như vụng trộm đi bên kia xem. Hắc 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 hắc. Đột nhiên một cái khôi vi hắn tử, nháy mắt ra hiệu lại gần, ngựa khí có chút danh mãnh, mặt mày hớn hở nói, "Trương lão ca, động tâm không?" Nghe một chút cái này ào 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 thanh âm, mấy bọn đàn bà này nước tiểu sức lực rất đủ a. Trương Tĩnh Hư tránh ra một chút, đồng dạng cười hắc hắc hai tiếng, giả bộ như hứng thú mười phần nói, "Ngươi cái tên này lại nghĩ thông Hoàng Khang đúng không? Thật tốt đuổi ngươi xe ngựa không được sao?" Cái này khôi vị hán tử chính là phu xe, mấy ngày nay đã cùng Trương Tĩnh Hư thân quen, nghe vậy liền là hắc hắc cười quái dị, tiếp tục tề mi lộng nhắn nói, tiếng nước ào ào ào, kinh đạo đủ cực kỳ, nói rõ à, mấy bọn đàn bà này cực kỳ hăng hái. "Trương đại ca, ta xem ngươi phải có số đào hoa, chúng ta trong xe cái kia nữ môn, hai ngày này thường xuyên lấy ánh mắt lén ngươi." Phu xe nói xong ngừng lại một cái, ngựa khí lén lén lút lút lại nói, "Như thế nào, muốn hay không huynh đệ ta giúp đỡ chút, chờ đến đêm nay an bài ngủ ngoài trời thời điểm, ta đem hai người an bài tại doanh địa bên dưới." Bóng đêm đen nhánh sau đó, hai người vụng trộm đi rừng cây, để cho cô nương kia thoải mái lên thoải mái, Trương đại ca ngươi cũng thoải mái lên thoải mái. Trương Tĩnh Hư nhấc chân một chân đặt tới, giả bộ cả giận nói, "Chớ nói nhảm, người ta là nghiêm chỉnh nữ tử." Phu xe lại hắc hắc hai tiếng, nói, "Ta biết là nghiêm chỉnh nữ tử, nhưng nàng không phải chết mất nam nhân sao? Để tang chồng sau đó, không có nhi tử, cho nên bị nhà chồng ăn tuyệt hậu, đất hai phòng ở đều chiếm đi. Đồng thời đem nàng đuổi ra ngoài, để cho nàng mang theo khuê nữ chạy trở về nhà mẹ đi. Nhưng cái này tẩu tử là cái lấy chồng ở xa quá tới, nhà mẹ tại Bắc Hà quận tận cùng phía Bắc Hải vực, cho nên bọn họ hai mẹ con chuyến này về nhà con đường, tối thiểu nhất phải đi cái 1200 dặm. Thế nhưng Trương đại ca ngươi cũng biết, bọn ta đội xe chỉ tới Bắc Hà quận của chị. Còn lại những cái kia đường xá, nàng phải lần nữa lại tìm xe ngựa." Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, tao mày nói, "Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Đã thấy phu xe nháy mắt ra hiệu, không khỏi đắc ý nói, "Không muốn nói cái gì, liền là nói cho ngươi phải có số đào hoa." Cái này tẩu tử tại lên xe sau đó, hỏi lần trong xe tất cả mọi người, kết quả tất cả mọi người không đi tận cùng phía Bắc Hải vực, nàng không có cách nào tìm cái người quen biết đi chung. Nguyên bản nàng đã thất vọng, thế nhưng Trương đại ca ngươi nửa đường đến a. Phu xe nói xong, liền là hắc hắc cười xấu xa, hạ giọng nói, "Huynh đệ ta đã sớm đề ra nghi vấn qua, cái này tẩu tử đã không có lại đón xe tiền. Nếu như nàng muốn về đến nhà mẹ, liền phải dùng một chút bất đắc dĩ biện pháp. Ví dụ như dựa vào ngươi, cho ngươi mang theo cưới chuyến lần sau xe ngựa. Nàng không có tiền, ngươi bỏ tiền. Ngược lại nàng cũng không phải tiểu cô nương, đã kết hôn nương môn đối chuyện kia cũng không quá để ý." Trương Tĩnh Hư hơi hơi giận dữ, nguyên hắn một cái nói, "Ngươi cho ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." "Sao có thể a?" Phu xe hắc hắc hai tiếng, nói, "Bọn ta là nghiêm chỉnh người làm ăn, không xúi dục khách nhân làm chuyện xấu, nhưng nếu như cái kia tẩu tử chính mình nguyện ý, cái này có thể trách không đến bọn ta trên đầu. nói xong lấy ánh mắt hướng bên kia nhìn nhìn, thấp giọng lại nói, thấy không, cái kia tẩu tử chạy ngươi qua đây rồi. Nàng từ 3 ngày trước đó đã không có tiền, ăn uống đều là hướng cùng xe đòi hỏi, thế nhưng tất cả mọi người nghèo, không có khả năng một mực chiếu cố. Mặc dù tâm lý đồng tình, thế nhưng chỉ có thể đồng tình. Trương Tĩnh Hư nhíu nhíu mày, nói, các ngươi đội xe mang theo đại lượng lương khô, cũng không thể nhìn xem hành khách chết đói trên đường sao? Ta thấy các ngươi mỗi lần cắm trại thời điểm, đều phải đi tìm hành khách bán giao lương khô. Đã có thể lấy ra lương khô bán, nói do các ngươi dự trữ cực kỳ sung túc, chẳng lẽ liền không thể tiếp tế một chút, tâm tư tất cả đều chui vào tiền trong mắt sao? Lời này để cho phu xe thở dài, hình như đánh mất làm trò đùa tâm tình, lắp bắp nói, chúng ta mang lương khô, cũng là dùng tiền mua, Trương đại ca ngươi không cần mắng ta, kỳ thật ta trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn nói xong ngừng lại một cái, lần thứ 2 thở dài, lại nói, nhìn đến một đôi lẻ loi hữu quả mẹ con, bị người ăn tuyệt hậu đuổi ra rồi ra môn, loại sự tình này người nào nghe đều đồng tình, nhưng ta năng lực chỉ có thể là đồng tình. Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, nói, ngươi có thể nói ra lời nói này, nói rõ lương tâm còn không có mất. Phu xe sắc mặt chuyển hồng, nói, sao có thể ném đi lương tâm, nhìn ngài lời nói này. Ta không tán gẫu nữa a, đến chuẩn bị hạ trại đây này. À, Trương đại ca ngươi xem, cái kia tẩu tử đổi phương hướng rồi, nàng giống như là muốn đi tìm một cái khác chiếc xe tiêu sư. Phu xe ánh mắt đồng tình, lần thứ 3 thở dài, nói, ta mới vừa nói cái gì tới, nàng đã bức không có cách nào. Đừng nói là tiếp sau đường xá tìm người hỗ trợ xuất tiền đón xe, nàng cùng nàng khuê nữ đêm nay ăn uống đều phải cầm thân thể đổi. Trương Tĩnh Hương nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, quả nhiên nhìn thấy cái thân ảnh kia lạnh dung phu nhân, ngay tại chậm rãi hướng đi một chiếc xe ngựa khác cắm trại chỗ. Mà tại 2 chiếc trong xe ngựa ở giữa, nàng nữ nhi thì là ngồi xổm trên mặt đất bụng mặt, bờ vai khẽ động, hiển nhiên là đang yên lặng khóc. Tiểu nha đầu đã 7-8 năm tuổi, khẳng định rõ ràng mẫu thân muốn đi làm cái gì. Nàng bụng mặt ngồi xổm ở nơi kia nước nở, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng mà rõ ràng vô thanh vô tức gào khóc, lại hình như có hoàng trung đại lữ rung động Trương Tĩnh Hư tâm. Trên đời người nghèo đều khổ, ta cứu không được tất cả nghèo khổ. Thế nhưng trước mắt nỗi khổ lại là đủ khả năng. Tu hành thành tiên bản ý, có lẽ không chỉ là trường sinh cựu thị, mà là tại truy tìm trường sinh cựu thị trên đường, có thể từ đầu tới cuối duy trì chính mình bản tâm. Ta bản tâm, xác nhận lương thiện. Trương Tĩnh Hư hít một hơi thật sâu, đột nhiên từ trong ngực móc ra một chuỗi tiền, hắn quay đầu nhìn phu xe, cố ý hỏi, tiểu tử ngươi mới vừa nói, ta đêm nay sẽ có số đào hoa. Phu xe lập tức rõ ràng, đội vàng nhẹ gật đầu, nói, được, việc này bao tại ta trên thân. Đã Trương đại ca ngươi hữu tâm làm cái này việc tiện, ta khẳng định không thể để cho cái kia tẩu tử tiện nghi bị người khác chiếm. Các ngươi đều là ta trên xe khách, bị người chiếm tiện nghi ta cũng mất mặt. Trương Tĩnh Hư mỉm cười, lần thứ 2 cô ý nói, ngươi không sợ cái kia tiêu sư tìm ngươi phiền phức? Rốt cuộc ngươi quay rối rồi hắn chuyện tốt. Nào biết phu xe vậy mà hít một tiếng, nói, loại chuyện này bọn ta gặp được quá nhiều, có thể giúp hắn ngăn lại loại sự tình này, hắn còn phải tạ ơn ta. Bằng không cái kia tẩu tử thật cầu đến hắn bên cạnh, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem một đôi mẹ con chết đói, chỉ có thể ngủ, gánh vác ăn uống. Phu xe sau khi nói xong, trực tiếp nhấc chân đi bên kia đi, nhưng lại quẳng xuống một câu nói, thanh âm có chút thương cảm nói, Trương lão ca ngươi tin hay không, kỳ thật bọn ta không bỏ được tiền. Vô luận tiêu sư hay là phu xe, gặp được loại chuyện này quá nhiều, mỗi một về gặp bữa, đều là bất chấp khó khăn ngủ nữ nhân a tiền kia tốn, tâm lý thật đau, thế nhưng là không tốn đi, lương tâm trải qua không đi. Khó đây này. Những lời này, để cho Trương Tĩnh Hư tâm lý chấn động. Hắn không có mở miệng chất vấn, vì sao tiêu sư cùng bọn sa phu không thể trực tiếp thi ân, nhất định phải ngủ nữ nhân sau đó, mới nguyện ý cung cấp ăn uống. Loại lời này, không thể hỏi, hỏi, sẽ thất vọng đau khổ. Không phải thất vọng đau khổ phu xe cùng tiêu sư, mà là thất vọng đau khổ trong nhân thế nghèo khổ. Nếu như là tiền tài dư giả, có thể tùy ý thi ân, ai nguyện ý làm như vậy? Bọn họ bất chấp khó khăn ngủ nữ nhân, đơn giản là cho mình đeo cái gông xiềng, bức bách chính mình không thể không móc ra tiền tài, đi làm không thể không làm việc thiện sự tình. Bọn họ cho mình đeo loại này gông xiềng, là sợ chính mình bởi vì đau lòng tiền tài mà biến lãnh mạc. Cực kỳ may mắn là, bọn này xã hội tầng dưới chốt nhất một mực không trở nên lạnh mạc. Chương 103, người nếu nghèo quá, nói gì chí khí. Sau một lát, phu xe trở về. Phụ nhân kia đi theo phía sau hắn, túi đầu thấp xuống hiện ra có chút có gấp. Trọn vẹn nửa ngày đi qua, mới lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, Trương đại ca, nô gia nghe phu xe đại ca nói. Nói, ấp úng nửa ngày, cuối cùng không có đem còn lại lời nói ra tới. Hiển nhiên nàng mặc dù quyết định lấy thân thể đổi đồ ăn, vẫn như cũ giữ nữ nhân trinh nghiệm, mặc dù bức bách tại sinh hoạt áp lực, nhưng lại không mất xấu hổ chi tâm. Trương Tĩnh Hư thở dài, nhất thời không biết thế nào mở miệng. Ngược lại là phu xe cười 2 tiếng, rất rõ ràng là đang giúp đỡ tác hợp, hán tử kia ra vẻ không quan trọng, ngựa khí cố ý hời hợt, nói, có cái gì ngượng nghịu mà ta, không phải liền là cho ngươi đi theo Trương lão ca ăn một bữa sao? Tranh thủ thời gian, đem ngươi khuê nữ cũng gọi qua. Trương lão ca thiệt tâm, vừa mới cho ta 30 văn tiền, thủ bút lớn cực kỳ, đầy đủ 2 mẹ con nhà ngươi ăn no. 30 văn tiền. Cái này cũng không chỉ là ăn no tiêu phí. Nữ nhân kia vô ý thức ngẩng đầu, hốc mắt rõ ràng hiện ra nước mắt, nói khẽ, "Trương đại ca, nô gia cảm kích ngài." Trương Tĩnh Hư lại thở dài một tiếng, vẫn còn không biết rõ thế nào mở miệng. Phu xe nhìn mặt mà nói chuyện, trong miệng phát ra cười ha ha, cố ý khoa trương nói, ai nha, ta quên chính sự a, Trương lão ca đã cho đủ tiền, kết quả ta không có đem lương khô lấy tới. Các ngươi trước trò chuyện a, huynh đệ ta đi một lát sẽ trở lại." Phu nhân sắc mặt rõ ràng một đỏ, biết rõ đây là cho nàng lưu cái mặt mũi, rốt cuộc nàng đợi sẽ phải bồi tiếp Trương Tĩnh Hư đi chui vào rừng cây, dùng thân thể của mình báo đáp Trương Tĩnh Hư tiền tài. Nếu như phu xem một mực đợi ở chỗ này không đi, nàng thực tế kéo không xuống mặt nói ra chui vào rừng cây lời nói. Mắt thấy phu xe kiếm cơ muốn rời khỏi, Trương Tĩnh Hư lại đột nhiên mở miệng ngăn cản, trầm giọng nói, Điền gia huynh đệ, ngươi chờ chút. Phu xe nao nao, quay đầu nhìn Trương Tĩnh Hư, nói, lão ca ngươi còn có cái gì phân phó sao? Đã thấy Trương Tĩnh Hư lần thứ hai đưa tay vào ngực, đông nhiên đúng là móc ra một thỏi bạc, hắn đem bạc ước lượng một thước lượng, thuận tay đưa về phía phu xe, nói, số tiền này, ngươi thu. Phu xe lập tức giật nảy mình, dưới chân rõ ràng một cái lảo đảo, sắc mặt rõ ràng khẩn trương, thậm chí vô ý thức bốn phía ngóng nó, ngựa khí cũng thay đổi kinh hoàng, vô ý thức hạ giọng nói, ca, lão ca, ngươi, ngài đây là ý gì a? Bọn ta Sa Mã Hành có thể không buôn bán nhân khẩu? Chẳng trách hắn phản ứng như thế, thật sự là Trương Tĩnh Hư cho quá nhiều. Vừa mới khối kia bạc có tới 2 lượng, chuyển đổi thành đồng tiền liền là 2.000 tiền. 1.000 tiền là một quan, 2.000 là 2 quan. Cái này số lượng đối với bình dân bách tính mà nói, đầy đủ người một nhà hơn nửa năm chi tiêu. Cho dù ở phồn hoa thành trì, 2 quan tiền cũng không phải con số nhỏ. Nếu như muốn nữ nhân, 2 quan tiền ít nhất có thể mua 2, đồng thời phải là nũng nịu nha đầu, chưa hề trải qua nhân sự loại kia nữ hải. Cho nên phu xe nhìn thấy Trương Tĩnh Hư cho ra nhiều tiền như vậy, lập tức cho rằng Trương Tĩnh Hư là muốn mua lại 2 mẹ con này. Hắn mặc dù là xã hội tầng dưới chót nhất nhân vật, nhưng không có mẫn diệt chính mình lương tri, cho nên mới có thể thất kinh, hù đến liên miên rút lui không dám nhận tiền. Trương Tĩnh Hư cười cười, ngữ khí hiền hòa nói, không cần lo lắng, không phải mua người, tiền này là ta cho các nàng 2 mẹ con giao tiền xe, cùng tiếp xuống đường xá bên trong tiêu xài. Phu xe rõ ràng thở dài ra một hơi, chỉ có điều sắc mặt lại mang theo mê hoặc, nói, thế nhưng là, không cần đến nhiều như vậy nha. Vị này tẩu tử cùng nàng quê nữ, đã hướng ta giao qua tiền xe, nàng 2 mẹ con hiện tại thiếu chỉ là ăn uống tiền, ăn uống đơn giản là hướng đội xe mua lương khô. Sao có thể tiêu phí nhiều như vậy, tổng cộng cũng không dùng đến 10 mấy văn. Nói xong ngừng lại một cái, nhìn xem Trương Tĩnh Hư bạc, ngượng ngùng lại nói, ngài cái này trực tiếp móc ra bạc, cũng đem huynh đệ ta sợ không nhẹ. Bên cạnh phụ nhân kia cũng sợ hãi mở miệng, nhỏ giọng nhỏ mà nói, nô gia. Nô gia không đáng nhiều như vậy. Trương đại ca ngài cho quá nhiều. Đúng a? Cho quá nhiều. Phu xe nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, chúng ta đều không phải là ngoại nhân, huynh đệ ta không ngại nói thật. Ngài cho 2 quan tiền, nàng không đáng cái giá này. Nói xong quay đầu, nhìn về phía phu nhân, trịnh trọng lại nói, vị này tẩu tử, ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, mặc dù ngươi cùng khuê nữ rơi xuống khó khăn, 2 mẹ con tình huống để cho người ta đồng tình, nhưng chính ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi là đã kết hôn nương môn. Phu nhân buông thóng nao đại, khiếp khiếp nói, nô gia rõ ràng, nô gia rõ ràng. Đã kết hôn nữ nhân, đã không phải là hoàng hoa khuê nữ. Phu xe thở dài, ngữ khí có một ít trầm thấp, nói, giống như ngươi tình huống, mang cái bướng bĩu nha đầu, mặc dù có người dùng tiền mua ngươi, ngươi nhiều lắm là chỉ trị giá 500 văn. Tẩu tử, ta lời nói khó nghe chút, thế nhưng hai ngươi việc này là ta ở giữa lo liệu, cho nên ta nhất định phải đem lời cùng Trương lão ca nói rõ ràng. Phu nhân vẫn là bùng phóng nao đại, ngựa khí chua xót nói, đại huynh đệ, nô gia không trách người, coi như ngươi không nói, nô gia cũng sẽ nói. Trương đại ca cho ra khối kia bạc, ta triệt để giá trị không dậy nổi cái kia giá cả. Phu xe liền nhẹ gật đầu, chuẩn bị khích lệ Trương Tĩnh Hư thu hồi bạc. Nhưng mà Trương Tĩnh Hư lại giơ chân lên, khe khẽ hướng về phía hắn đạp một cái, ra vẻ cười mắng, xem ngươi trên đường đi tùy tiện bộ dáng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là phong hoáng hàng, nghĩ không ra nói chuyện làm việc dài dòng như vậy, ngươi chít chít chi chi để cho người ta có phiền hay không? Nói xong đột nhiên đưa tay, đem cái kia bạc tầng tầng đi phu xe trong ngực bị lại, trầm giọng nói, tiền, cất kỹ, nhưng ngươi nhớ kỹ, đây không phải cho ngươi tiền, mà là các nàng 2 mẹ con tiếp xuống lộ phí, cùng dọc theo đường ăn uống tiêu xài. Hắn lần thứ 2 nhắc đến lộ phí cùng ăn uống tiêu xài, phu xe rốt cục nghe được một ít môn đạo, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, Trương lão ca, ngài hẳn là muốn rời khỏi. Trương Tĩnh Hư không có trả lời, mà là tiếp tục lại nói, sở dĩ cho ngươi thu tiền, là bởi vì tiểu tử ngươi khôi ngô hữu lực, đồng thời tâm tính cũng coi như lương thiện, không đến mức tự mình tham lam xuống số tiền kia. Mà nếu như đem tiền cho các nàng 2 mẹ con cầm, ta lo lắng các nàng không nhất định có thể bảo trụ. Nói xong lời nói này sau đó, hắn mới giải thích chính mình ý đồ, ngựa khí chậm rãi nói, các ngươi đội xe chỉ tới Bắc Hà quận quận trị sở tại, các nàng 2 mẹ con muốn đi là Bắc Hà quận phía bắc nhất, cho nên khẳng định phải tại quận trị một lần nữa tìm kiếm xe ngựa, gánh chịu các nàng tiếp tục đi miền bắc đi đường. Phu xe nghe đến đó, hình như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng nói, xa thuyền điếm cấp nhà, thiên hạ là một nhà, ngài đây là muốn cho ta giúp bận điệu, cho các nàng 2 mẹ con chọn cái an toàn nhất đội xe, đúng hay không? Trương Tĩnh Hư ân rồi một tiếng, nói, lạn lội đường xa không tính khổ, khó khăn nhất phòng bị là lòng người, cho dù là trời sinh người lương thiện, cũng có khả năng nhất thời sinh sôi tham nghiệm. Cho nên ta đem tiền lấy cho ngươi, do ngươi thay các nàng 2 mẹ con giao tiền xe. Phu xe đã minh ngộ, nhịn không được gật đầu, nói, rõ ràng rồi, rõ ràng rồi. Thứ ta đưa cho tiền xe, giao cho kế tiếp đội xe. Bọn họ nhìn ta là đồng hành, Sa Mã Hành coi là một nhà, như thế tâm lý không tự chủ được liền sẽ thân cận, trên đường sẽ thêm chiếu khán các nàng 2 mẹ con. Hắn nói xong ngừng lại một cái, suy xét lại nói, đồng thời trên người các nàng không mang bất kỳ tiền gì, cái này không có khả năng để cho người ta sinh sôi tham nghiệm, đủ để bảo đảm an toàn, để các nàng vững vững vàng vàng về đến nhà mẹ. Trương Tĩnh Hư cười lấy khen một câu, nói, xem ngươi con hàng này cả ngày tùy tiện, nghĩ không ra đúng là cái có đầu óc người. Quê nhà ta có cái văn bối, hắn cũng giống vậy tùy tiện, nhưng nếu là luận đến đầu óc, hắn có thể không sánh bằng ngươi. Phu xe hắt rồi hai tiếng, không có nhận lời này gốc dạng, trái lại giống như là có chỗ hiếu kỳ, nhỏ giọng mở miệng hỏi, Trương lão ca, ngươi cùng ta thấu cái lời nói thật đi, huynh đệ ta xem ngươi lần này ăn bài, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi đội xe à? Trương Tĩnh Hư cũng là không dối gạt hắn, mỉm cười gật đầu nói, ta sở dĩ nửa đường ngăn lại các ngươi đội xe, là bởi vì gần nhất một đoạn thời gian tương đối cô độc, cho nên liền chọn các ngươi, đi theo các ngươi cùng đi, ban ngày đi đường thời điểm, nghe các ngươi nhàn tán gâu nói chuyện phiếm, mà đêm bên trong cắm trại thời điểm, nghe các ngươi ngủ say ngày to. Nói xong hơi hơi dừng lại, ý vị thâm trường lại nói, đối với ta mà nói, cô độc đã gạt bỏ, cho nên tiếp xuống một đoạn đường, ta có thể sẽ một lần nữa đi một mình. Phu xe đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức con mắt trợn tròn, thất thanh nói, đi một mình? Ngươi muốn một mình đi đường? Chương 104, thủ hộ phàm nhân, nồng vụ đánh tới Trương lão ca, ngươi cũng đừng vờ không biết. Cái này Sa Phu rõ ràng là cái trung hậu nhân, đội vã mở miệng khích lệ nói ra, huynh đệ ta xem ngươi tình huống, tuyệt không phải cái thiếu tiền nhân. Đã ngươi không thiếu tiền, chắc chắn sẽ không đau lòng tiền xe, đã không đau lòng tiền xe, hà tất rời khỏi đội xe. Hắn một mặt thành khẩn, ngữ khí cũng cực kỳ thành khẩn, lại nói, mặc dù huynh đệ ta xe ngựa toa xe nhỏ một chút, chuyến này kiếm khách nhân cũng hơi nhiều một chút, các ngươi chen tại trong đội xe, khẳng định phải chịu không nhỏ tội, thế nhưng Trương lão ca ngươi phải ngẫm lại à, đi theo đội xe đi đường rốt cuộc an toàn à? Trương Tĩnh Hư cười cười, gật đầu nói, đúng vậy a, đi theo đội xe đi đường an toàn. Sa Phu cho rằng khuyên nhủ rồi Trương Tĩnh Hư, lập tức thở phào một cái, lần này hắn không có lại từ chối, mà là trịnh trọng đem khối kia bạc cất kỹ. Chỉ có điều tại thu bạc vào ngực thời điểm, sắc mặt hắn rõ ràng ngẩn ngơ, hình như đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, nhịn không được hướng Trương Tĩnh Hư hỏi, lão ca, ngài tiền này cho quá nhiều. Trương Tĩnh Hư thế nào không biết ý hắn, lần thứ hai cười cười nói, ngươi đoán không sai, trong này có ngươi một phần. Mẹ con các nàng cho dù muốn đi Bắc Hà quận phía bắc nhất, thế nhưng cũng không dùng đến hai lượng bạc chi tiêu. Sở dĩ ta cho ra hai lượng bạc, trong đó có một nửa là cho ngươi. Thường cho ta. Sa Phu một mặt mê hoặc, buồn bực nói, vì sao? Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, trước hết điểm thứ nhất, ban thưởng ngươi tâm tính lương thiện. Tiếp theo điểm thứ hai, cổ vũ ngươi tiếp tục bảo trì phần này lương thiện. Cuối cùng điểm thứ ba, phòng ngừa ngươi sinh ra lòng tham. Sa Phu chẹp 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 miệng, hình như đang suy nghĩ lời nói này, nửa ngày qua đi, cười ha ha một tiếng, chính trọng nói, đã hiểu, Trương lão ca thật là một cái lợi hại nhân. Cho ta phần này ban thưởng, quả thật có thể phòng ta lòng tham. Trái lại phụ nhân kia vẫn là một mặt mờ mịt, mười phần mê hoặc hỏi, vì sao có thể phòng ngươi lòng tham? Sa Phu hắc hắc hai tiếng, không có làm ra trả lời. Trái lại Trương Tĩnh Hư chậm rãi mở miệng, giải thích nói, bèo nước gặp nhau, vô thân vô cố, vô luận ta và ngươi, lại hoặc ngươi cùng hắn, chúng ta ba bên sở dĩ nhận biết, đơn giản là Sa Phu cùng hành khách quan hệ. Ta bởi vì đồng tình hai mẹ con nhà ngươi, cho nên gánh vác tiếp sau đường xá chi tiêu, đồng thời giao phó hắn hỗ trợ, thay ta làm tốt chuyện này, tiền cho hắn, để cho hắn hỗ trợ đưa cho kế tiếp đội xe nhân. Nhưng cái này sẽ chỉ để các ngươi hai mẹ con được lợi, hắn thì là thuộc về không hề thu hoạch, giúp không bận điệu. Từ xưa lòng người khó có thể suy xét, cho dù trời sinh người lương thiện, cũng có thể sẽ sinh sôi ác nghiệp. Ví dụ như hắn có thể sẽ muốn, dựa vào cái gì hai mẹ con nhà người có thể gặp được người hảo tâm, chẳng những ủy thác hắn cho hỗ trợ, hơn nữa còn thanh toán một tỏi bạc. Khối cái bạc sẽ trở thành trong lòng của hắn một cây gai. Hắn mỗi mò một lần bạc, tâm lý không thoải mái liền sẽ nhiều một chút. Nói không chừng lúc nào, phần này không thoải mái liền sẽ biến thành phẫn nộ. Khi đó hắn, tại phần nộ phía dưới liền sẽ bắt đầu sinh ác nghiệp. Ví dụ như hắn có thể sẽ muốn, ta dựa vào cái gì phải giúp không bận điệu. Khối này bạc ta hẳn là nuốt riêng, ngược lại cho bạc Trương lão ca đã đi rồi. Hắn sinh ra ý nghĩ này sau đó, liền sẽ đi lên đường tà, vì nuốt riêng bạc, hắn thậm chí sẽ ra hại hai mẹ con nhà ngươi. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Sa Phu, chậm rãi lại nói, mà ta trước giờ dự liệu hết thảy, cho nên trước giờ phòng bị rồi hết thảy. Ta trực tiếp nói cho hắn biết, phần này bạc có hắn một phần. Như thế trong lòng của hắn liền sẽ không mất đi cân bằng, ngược lại sẽ dụng tâm giúp ta làm tốt chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn làm việc này có thu hoạch, cho nên sẽ không bởi vì không hề thu hoạch mà sinh sôi ác nghiệp. Chủ yếu nhất là, hắn vốn là cái thiện lương nhân. Bạc thu hoạch chỉ là một phần thêm rót, có thể làm cho hắn thiện niệm càng tăng áp lực hơn chế ác niệm. Phụ nhân kia nghe sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên là nghĩ không đến trong này lại có sâu như vậy đạo lý. Trương Tĩnh Hư khe khẽ thở ra một hơi, phảng phất có cảm giác mà phát nói, trên đời hết thảy sinh linh đều là thiện ác chi niệm cùng tồn, ta không cách nào tiêu trừ hắn tiềm ẩn ác niệm, cho nên liền dùng đưa tiền biện pháp phát dương hắn thiện niệm. Kể từ đó, sự tình ổn thỏa. Hai mẹ con nhà ngươi có thể an toàn về đến nhà mẹ, hắn thì là hoàn thành một cái lao đại ca giao phó. Còn như ta, làm việc thiện tích đức. Đồng thời tại hành thiện tích đức sau đó, trải qua trong nhân thế muôn màu, cho nên ta thu hoạch càng lớn, ta hẳn là cảm ơn các ngươi. Trương Tĩnh Hư chậm rãi ngửa đầu, giống như là trong lòng có phát minh mới ngộ, tự lẩm bẩm, tiên, nhân, tiên nhân, tiên nhân. Hắn cuối cùng này thanh âm rất thấp, vô luận Sa Phu hay là phu nhân đều không nghe rõ, thế nhưng hai người không dám phát ra một điểm động tĩnh, tựa hồ cũng đang suy đoán Trương Tĩnh Hư là ai. Trọn vẹn sau một hồi lâu, phu nhân mới nhỏ giọng nhỏ mọn mở miệng, có chút e lệ nói, "Trương đại ca, thời gian không còn sớm." Thế nhưng lần này, Sa Phu chợt mở miệng, ngựa khí trịnh trọng nói, vị này tổ tử, ngươi không cần làm chuyện này rồi. Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra sao, chúng ta trước mắt vị này không phải người bình thường. Hắn cùng giữa chúng ta khoảng cách trời và đất trên người ta. Nói xong cười nhẹ một tiếng, lần nữa khôi phục cái kia vui tươi hớn hở tùy tiện bộ dáng, hướng về phía phu nhân nháy mắt mấy cái, cố ý nói năng chân chú nói, tẩu tử ngươi coi như muốn nam nhân, nhưng ngươi sợ là không có cơ hội ai chúng ta vị này Trương lão ca thân phận, ngươi thế nhưng là không đủ tư cách hầu hạ hắn. Phu nhân túi đầu xuống, thanh âm kiếp khiếp nói, kỳ thật nô gia trong lòng cũng rõ ràng. Trương Tĩnh Hư nhấc chân liền là một cái, khe khẽ đạp xa phu một chân, cười mắng, xéo đi nhanh lên, chớ ở trước mặt ta bịa chuyện chém gió. Được rồi. Sa phu đáp ứng dứt khoát, không người hát cái đại nặng, ánh mắt lại nhìn về phía phu nhân, nhỏ giọng hỏi dò Trương Tĩnh Hư ý kiến, nói, ngài không cần nàng hầu hạ sao? Trương Tĩnh Hư không có làm ra trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trong doanh địa, ngựa khí hiền hòa nói, ta xem khói bếp đã dâng lên, hình như các ngươi đội xe đang nấu cháo. Sa phu mặc dù là người bình thường, thế nhưng đầu óc ngược lại là cực kỳ linh hoạt, trong nháy mắt lĩnh hội Trương Tĩnh Hư ý tứ, cười nói, rõ ràng, huynh đệ ta cái này mang theo các nàng hai mẹ con đi ăn cơm, chúng ta những phàm nhân này, không phải giày lao ca thanh tịnh. Sau khi nói xong, đưa tay kéo nữ nhân góc áo, không nói lời gì nhấc chân liền đi, mang theo nữ nhân bước nhanh rời khỏi. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ nghe nữ nhân kia đang hỏi, nhỏ giọng nhỏ mọn, mang theo hiếu kỳ, nói, Sa phu huynh đệ, ngươi vì sao nói hắn không phải phàm nhân? Tiếp đó liền nghe Sa phu vui vui mừng mừng ha ha, miệng đầy lại giống như là hồ ngôn loạn ngữ, nói, ta cũng không nói hắn không phải phàm nhân, ta chỉ nói chúng ta những người này là phàm nhân. Chỉ có điều vui vui mừng mừng ha ha ở giữa, hình như liền đặc biệt hạ giọng, tận lực chế vào nữ nhân nói hắn dám một thân một mình đi đường, còn nói đón xe chỉ là vì gạt bỏ cô độc. Tẩu tử ngươi suy nghĩ một chút, cái này giống như là chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng giọng điệu sao? Người ta là đại nhân vật ta, nói không chừng là cái giang hồ hào hiệp đâu. Giang hồ hào hiệp. Nữ nhân kia hô nhỏ một tiếng. Sa phu ừ hai tiếng, dắt lấy nữ nhân hướng đi đống lửa bên cạnh. Sẽ không nhiều công phu, đội xe này dọn cơm rồi. Ăn, mặc, ở, đi lại, nhân gian bình thường nhất sự tình. Đối với bình dân bách tính mà nói, ăn uống no đủ liền là hạnh phúc, còn nếu như có thể thanh thản ổn định ngủ một giấc, cái kia càng là càng phát ra hạnh phúc thỏa mãn. Bóng đêm thâm trầm thời điểm, trong doanh địa đều là ngủ say ầm thanh. Vô luận Sa phu hay là hành khách, tất cả đều tựa ở bên cạnh xe ngựa ngủ ngon lành. Chỉ có 6 cái tiêu sư, lúc này lại cầm trong tay binh khí, trong đó 3 người ôm binh khí ngồi dưới đất ngủ gật, 3 người khác thì là không ngừng tại doanh địa biên giới tuần tra. Sa thuyền điếm cấp nha, thế gian tầng dưới chốt nhất nghề nghiệp, mặc dù chỉ là tầng dưới chốt nhất nghề nghiệp, nhưng bọn hắn có chính mình ngành nghề lương chi, đã thu khách nhân tiền, vậy liền muốn để cho những khách nhân một đường an toàn. Ban ngày gặp phải sơn tặc cướp đường, bọn họ phải cầm mệnh đi liều. Mà đêm bên trong vô biên mê vụ hung uy, bọn họ đồng dạng lấy mạng tại coi giữ. Trương Tĩnh Hư nhìn như dựa vào xe ngựa ngủ say, kỳ thật một mực tại chú ý trong doanh địa tình huống, nhất là mấy cái tiêu sư gác đêm hành vi, để cho trong lòng của hắn không tự chủ được cảm giác một loại thân cận. Thu hành khách tiền, ban đêm lấy mạng coi giữ, đây rõ ràng cũng là một loại người gác đêm. Nồng đậm mê vụ xoay tròn bút lên, nơi xa ẩn ẩn có quỷ hỏa phiêu diêu. Trương Tĩnh Hư nguyên bản khép kín con mắt, lặng yên không một tiếng động mở ra một chút. Chương 105, đêm nay quỷ này là cái ác quỷ ô, ta thật khổ a. Nồng đậm âm vụ bên trong, ẩn ẩn có tiếng khóc, hình như cực kỳ thê thảm, nói không hết oan khuất. Trương Tĩnh Hư khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười, lại có tâm tư âm thầm phê bình một câu, thủ pháp thường thấy, có chút lạnh nhạt, là tên quỷ mới. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, lần nữa tân trang làm ngủ say, tâm lý đã có hoàn toàn chắc chắn, cái này quỷ không có năng lực xâm hại phàm nhân. Hắn có thể nhẹ nhàng như thường, là bởi vì tu hành tại người, thế nhưng mấy cái kia phụ trách hộ vệ tiêu sư, giờ khắc này tất cả đều biến khẩn trương lên. Chỉ nghe thở dốc thanh âm thô trọng, các tiêu sư cầm thật chặt đao. Trong đó một cái tiêu sư, tâm tình nhất là bối rối, cơ hồ là vô ý thức ở giữa, hắn nhấc chân muốn chạy trốn. Ngay tại lúc hắn giơ chân lên sau đó, cũng không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, vậy mà hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình không có nhúc đích. Sắc mặt hắn rõ ràng mang theo xấu hổ, hắn nỗ lực nắm chặt trong tay đao, ánh mắt của hắn nhìn về phía nồng vụ, trầm thấp phát ra thanh âm, ta không thể chạy, ta ăn liền là chén cơm này. Mặt khác hai cái tiêu sư, sắc mặt hết sức vui mừng, riêng phần mình nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, tiểu lục tử, rất tốt, ngươi đè xuống sợ hãi, gắng gượng qua rồi cửa ải này. Từ giờ trở đi, ngươi xem như một cái hợp cách tiêu sư. Phương thế giới này tiêu sư, làm cũng là hộ tống công việc, chỉ bất quá đám bọn hắn chẳng những sẽ tao ngộ sơn tặc cướp đường, đồng thời còn phải đối mặt ban đêm quỷ vụ hung uy. Trương Tĩnh Hư tâm lý có chút hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút các tiêu sư ứng đối như thế nào. Nơi xa trong bóng tối, tiếng khóc còn tại phiêu đãng, thanh âm thê thê róc rách, hình như ngay tại tiếp cận, nhưng lại giống như là một mực không có tiếp cận, mà là không ngừng vây quanh doanh địa quanh quẩn một chỗ. Trương Tĩnh Hư khỏe miệng lần thứ hai nổi lên mỉm cười, trong lòng lần thứ hai âm thầm phê bình một câu, có ý tứ, có ý tứ. Quỷ này tuy là quỷ mới, nhưng lại tiến bộ rất nhanh. Chẳng những lệ khí đang nhanh chóng tăng trưởng, thủ đoạn cũng đang nhanh chóng biến thành thạo, hơn nữa nó thanh âm thê lương phiêu đãng, vậy mà đã học được cố lộng huyền hư. Chủ yếu nhất là nó có hại người chi tâm. Tuy là quỷ mới, lại muốn hại người. Ta ngược lại muốn xem nó có thể ác đến đâu một bước. Quỷ vật, nhất là quỷ mới, nếu như muốn hại người, cũng không thể trực tiếp xâm hại. Nguyên nhân là quỷ mới lệ khí không đủ, cho nên tự mang quỷ khí cũng không đủ, mà phàm nhân mặc dù không bản lãnh chút nào, thế nhưng phàm nhân trời sinh có dương khí hộ thân. Quỷ lấy âm khí xâm hại người sống, tất nhiên sẽ thụ đến dương khí phản kích, nếu như dương khí tràn đầy mà âm khí yếu ớt, như thế bị thương ngược lại sẽ là quỷ. Cho nên quỷ mới nếu muốn hại người, trước phải nghĩ biện pháp suy yếu người sống dương khí, ví dụ như thông qua kiến tạo đủ loại quỷ dị hoàn cảnh, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng khủng hoảng. Làm khủng hoảng tâm tình tràn ngập thời điểm, người sống dương khí liền sẽ biến yếu. Đây vẫn chỉ là dương khí mà thôi, đã cho quỷ mới không dám gần người, nhưng mà phàm nhân chẳng những có được dương khí, đồng thời còn có sinh ra có đủ ba cây đuốc. Thiên địa công đạo, đại đạo chí công, nhân tộc trời sinh bình thường, có thể thụ đến xâm hại, cho nên trời xanh liền ban thưởng mệnh hỏa, đền bù nhân tộc bình thường. Trên đời bất kỳ một cái nào phàm nhân, sinh ra đều có mệnh hỏa hộ thân, cho dù là một cái không hiểu chuyện tiểu hoa nhi, mệnh hỏa cũng có thể thiêu đốt ác quỷ, đồng thời nếu như mệnh hỏa thiêu đốt thời điểm không lo không sợ, như thế lại yếu ớt mệnh hỏa cũng sẽ biến hương hực. Cho dù là cái tiểu hài, cũng có thể thiêu chết mấy quỷ. Cho nên quỷ vật nếu muốn hại người, không chỉ cần áp chế người dương khí, nó còn phải nghĩ biện pháp để cho người ta mệnh hỏa không đủ vượng. Biện pháp rất đơn giản, hơn nữa cực kỳ thường thấy, như cũng là thủ đoạn cũ, kiến tạo sợ hãi hù dọa người. Người nếu sinh ra khiếp đạm chi tình, tâm lý liền sẽ sinh ra hàn khí, nhân thể ngũ tạng lục phủ đối ứng tiên tiên ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, nhân tâm đối ứng chính là lửa. Đây cũng không phải là trùng hợp, cũng không phải mê tín, mà là nhân tộc triệt để, tâm hỏa liền là người mệnh hỏa. Tâm lý nếu như sinh ra khiếp đạm, mệnh hỏa thiêu đốt liền sẽ biến yếu, lúc này cho dù là thân ở chói chang giữa hè, cũng sẽ có một loại thấu thể phát lạnh lành ý, ví dụ như rất nhiều người đều có loại kinh nghiệm này, ban đêm một thân một mình trên đường hành tẩu, đều là loáng thoáng cảm giác, sau lưng có tiếng bước chân đi theo. Thế là không tự chủ được, tâm lý liền sẽ cảm giác khủng hoảng, không nhịn được muốn quay đầu, đi xem một chút là ai đi theo. Nhưng mà quay đầu nhìn lên, phát hiện sau lưng một mảnh trống trải, tuyệt đối không có bất kỳ người nào đi theo, cũng nghe không đến bất luận cái gì tiếng bước chân. Một lần nữa quay đầu lại sau đó, tiếp tục lại hướng phía trước đi đường, lại cảm thấy đi theo phía sau người, đồng thời thân thể cũng bắt đầu lạnh lẽo. Loại tình huống này liền là mệnh hỏa biến yếu dấu hiệu. Vừa rồi cái kia một cái quay đầu, kỳ thực là chính mình thổi yếu đi trên bờ vai mệnh hỏa, đồng thời bởi vì tâm lý sinh ra khiếp đảm, cho nên tự mình sợ hãi áp chế tâm hỏa. Tâm hỏa là mệnh hỏa nguồn suối, tâm hỏa biến yếu mệnh hỏa khẳng định biến yếu, lúc này cho dù không có quỷ vật xâm hại, tự thân sức chống cự cũng sẽ trở nên kém, hơi bị gió thổi qua, khả năng liền sẽ cảm lạnh sinh bệnh. Nhưng nếu như tại ban đêm đi đường thời điểm, có thể khắc chế tâm lý sợ hãi, như thế chính là một tình huống khác. Ví dụ như cảm giác có người sau lưng đi theo lúc, thậm chí ngầm trộm nghe đến chân bước âm thanh, lúc này không nên quay đầu lại đến xem, miễn thổi yếu chính mình đầu vai lửa, mà là hẳn là hít một hơi thật sâu, phát ra nhất là vang dội tiếng gào to. Cút. Vẹn vẹn chỉ cần một chữ, ngươi dũng khí sẽ nhanh chóng biến đủ, đồng thời tâm hỏa sẽ cháy hừng hực, để cho ngươi chính mình cảm giác toàn thân ấm áp. Phàm nhân nhìn không thấy chính mình mệnh hỏa, thế nhưng quỷ vật có thể rõ ràng trông thấy, bọn họ gặp ngươi mệnh hỏa hừng hực, toàn thân dương khí thuần chất, tự biết không cách nào ra hại, liền sẽ ngoan ngoãn rút lui. Mệnh hỏa là phàm nhân che chở, dũng khí là mệnh hỏa nguồn suối. Trong lòng nếu như là không sợ hãi, quỷ vật không dám ra hại quá nhiều. Trương Tĩnh Hư tựa ở bên cạnh xe ngựa vừa ngủ, doanh địa biên giới Tiêu Sư thì là một mặt cảnh giác. Lúc này đã là sau nửa đêm, vô biên đồng vụ càng thêm âm trầm, mà cái kia ô ô yết thiết tiếng khóc cũng lộ ra càng thêm thê lương rõ ràng. Ô ô ô ô, ta thật đáng thương a. Tú Nương, nha nhi, ta tìm tới các ngươi rồi, ta tìm tới các ngươi rồi. Cùng ta về nhà a, cùng ta về nhà. Cái kia được xưng tiểu lục tử Tiêu Sư, hai tay gắt gao nắm chặt binh khí, hắn hít một hơi thật sâu, thấp giọng hỏi mặt khác hai cái Tiêu Sư, nói, Lý Thúc, Vương Ca, các ngươi nghe đến rồi không? Quỷ vật này hình như có mục tiêu. Mặt khác hai cái Tiêu Sư sắc mặt nghiêm trọng, riêng phần mình cũng hít một hơi thật sâu. Một người trong đó chậm rãi mở miệng, đồng dạng hạ giọng nói, rất có thể là chúng ta trong đội xe, một cái hành khách bị quỷ vật này theo dõi. Đột nhiên hắn giống như là ý thức được cái gì, nghiêng hai đi nghe xương mù dày đặc bên trong thanh âm, lập tức sửa lời nói, à, không đúng, hẳn là hai cái hành khách. Ngươi nghe một chút quỷ vật này la lên, nó hô là Tú Nương cùng Nha Nhi hai cái danh tự. Một cái khác Tiêu Sư cắn răng, ngữ khí rõ ràng mang theo phẫn nộ, nói, nó cái này không ngừng quanh quẩn một chỗ la lên, hiển nhiên là không có ý định rút lui. Tiểu Lục Tử cũng cắn răng, cưỡng ép khắc chế tâm lý khủng hoảng, hỏi, làm sao bây giờ? Muốn hay không đánh thức mọi người? Mặt khác hai cái Tiêu Sư đầu tiên là trầm ngâm, lập tức đồng thời hướng hắn lắc đầu, thấp giọng nói, loại tình huống này tuyệt không thể đánh thức mọi người, bằng không một khi có ai hoảng sợ kêu to, sẽ để cho tất cả mọi người biến khủng hoảng. Nói xong dừng lại, lại nói tiếp, một khi khủng hoảng tràn ngập, thế nào cũng có người tại khiếp đảm bên trong làm ra bối rối cử động, ví dụ như hoảng sợ chạy trốn, để cho chúng ta không cách nào bận tâm. Tiểu Lục Tử liền vội vàng gật đầu, nói, việc này ta rõ ràng, gia nhập Tiêu cục ngày đầu tiên thời điểm liền được cho biết qua. Nếu như ban đêm gặp phải quỷ vật, quyết không thể để cho hành khách khủng hoảng, bằng không mấy chục người kinh hoàng tán loạn, rất dễ dàng bị quỷ vật bắt được lạc đàn. Mặt khác hai cái Tiêu Sư gật gật đầu, nói, nói đúng, lạc đàn có thể bị hại. Trái lại mọi người tụ tập cùng một chỗ, dương khí cũng ngưng tụ cùng một chỗ, trừ phi là loại kia cực kỳ hung manh ác quỷ, bằng không không dám xung kích 50, 60 người đội xe. Tiểu Lục Tử lần thứ hai hít sâu một hơi, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía nồng vụ, nói, thế nhưng thứ quỷ này không ngừng quanh quẩn một chỗ, tiếng khóc thê lương từ đầu đến cuối không chịu thối lui, một khi có hành khách bị tiếng khóc bừng tỉnh, chỉ sợ. Hai cái Tiêu Sư sắc mặt hiện ra kiên quyết, chậm rãi nói, cho nên chúng ta phải chủ động xuất kích, đuổi đi nó, để cho nó cút. Tiểu Lục Tử giật nảy mình, ngữ khí rõ ràng bối rối, run giọng nói, chủ động xuất kích. Hai cái Tiêu Sư liếc hắn một cái, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi lưu tại nơi này, thuận tiện đem lão Lưu ba người bọn hắn đánh thức. Mặc dù bây giờ không tới đổi ca thời điểm, thế nhưng bày ra quỷ vật loại sự tình này nhất định phải mọi người cùng nhau ứng đối. Nói xong ngừng lại một cái, thấp giọng căn dặn lại nói, đánh thức ba người bọn họ sau đó, tiểu tử ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ che chở doanh địa. Vô luận nghe phía bên ngoài động tĩnh gì, các ngươi đều phải đừng đi tìm ta hai. Tiểu Lục Tử sắc mặt tái nhợt, cơ hồ vô ý thức mở miệng, muốn ngăn lại nói, Lý Thúc, Vương Ca, hai người các ngươi. Hai cái tiêu sư đồng thời khoát tay, đánh gây rồi tiểu lục tử lời nói, trầm giọng nói, tiểu tử thúi, không cần lề mề chậm chạp, ngươi lại ngăn cản hai ta, ngược lại sẽ lại để hai ta sinh lòng kiếp đảm, cái này sẽ hại chết chúng ta, hiểu hay không? Tiểu lục tử vội vàng im miệng, không dám lại nói bất luận cái gì lời nói. Hai cái tiêu sư hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía nồng mụ, hung hăng nói, chúng ta đã làm một chuyến này, an liền là chén này nguy hiểm cơm. Các hành khách cho ta trả tiền, chúng ta dùng mệnh thủ hộ, xa thuyền điếm cấp nhà, đều là quy củ này. Sau khi nói xong, nhấc lên trong tay đao, lần thứ hai hít một hơi thật sâu, hai cái tiêu sư hướng đi rồi sương mù dày đặc bên trong. Tiểu lục tử hốc mắt đỏ bừng, lại cố nén không để cho mình rơi lệ. Cách đó không xa bên cạnh xe ngựa, Trương Tĩnh Hư chậm rãi mở mắt ra. Lặng yên không một tiếng động đứng dậy, hắn đi theo lên hai cái tiêu sư. Chương 106, vàng bạc châu báu, đại bút tài phú bóng đêm đen nhánh, sương mù nồng hậu, bóng tối bên trong ẩn ẩn có một chút hỏa quang, đồng bền lung lay không ngừng vây quanh doanh địa quanh quẩn một chỗ. Trương Tĩnh Hư vẹn vẹn chỉ nhìn liếc mắt, trong lòng lập tức sinh ra chán ghét tâm tình. Hắn hiện tại có pháp lực tại người, hai mắt có thể nhìn rõ quỷ vật, cho nên nơi xa cái kia một chút hỏa quang, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra là quỷ hỏa. Đoàn kia quỷ hỏa cũng không tràn đầy, đúng là tên quỷ mới không thể nghi ngờ, thế nhưng cái kia quỷ hỏa màu sắc lại mang theo nồng đậm đỏ tươi. Vậy mà đã hại qua người. Trương Tĩnh Hư nổi trận lôi đình, ánh mắt ẩn chứa sát khí. Hắn trên con đường này, một mình ban đêm đã qua, hành đầu mê vụ hung nguy ở giữa, kiến thức vô số phiêu đãng quỷ vật. Đại đa số quỷ vật đều có thể cứu, chỉ cần niệm tụng chú ngữ liền có thể cứu thục, dù là lệ khí sâu nặng, nhưng lại khát vọng vượt rửa, bọn họ mặc dù bao hàm oán hận, nhưng ở chú ngữ phía dưới nguyện ý giải thoát. Có khác nhỏ một bộ phận quỷ vật, bởi vì oán khí quá nồng dẫn đến hóa giải gian nan, đã thuộc về mãnh quỷ cấp bậc, cần Trương Tĩnh Hư hao phí cực lớn tinh lực. Mặc dù hao phí cực lớn tinh lực, thế nhưng sau cùng thế nào cũng thành công, nguyên nhân là những này quỷ vật cũng không quá lớn ác nghiệp, bọn họ chỉ là oán khí quá nặng đến rồi mãnh quỷ cấp bậc mà thôi. Chỉ có một loại quỷ, Trương Tĩnh Hư gặp sau đó thế nào cũng diệt trừ, loại này quỷ thực lực cao thấp không đều, có cường đại có tắc rất nhỏ yếu, nhưng chúng nó đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là quỷ hỏa màu sắc mang theo đỏ tươi. Thiên địa chi đạo, chí công chí chính, vô luận người hoặc quỷ, đều phân thiện và ác, người nếu làm nhiều điều ác, sẽ có luật pháp trừng phạt, quỷ nếu hành hung làm ác, nghiệp lực tồn tại ở quỷ hỏa. Hại một người, quỷ hỏa màu sắc biến đỏ sậm, cũng có hôi thối chi khí, tu hành giả vừa nghe liền biết. Hại năm người, quỷ hỏa màu sắc biến đỏ thẫm, cũng có âm phong từng cơn, người bình thường cũng có thể cảm thấy. Nếu như hại người vượt qua 10 người, hoa nghiệp lực đã cực nặng, loại này quỷ vật lương chi đã một chút không dư thừa, bọn họ quỷ hỏa màu sắc tất cả đều hiện ra đỏ tươi. Trương Tĩnh Hư từ lúc một mình lên đường đến nay, tổng cộng cũng chỉ gặp 4 cái màu đỏ tươi quỷ, đồng thời cái kia 4 cái quỷ đều là lệ quỷ cấp bậc, quỷ khí nồng đậm có thể nhào chết huyện nhỏ cấp bậc thần quan. Hoan hồn, hoan quỷ, hung quỷ, manh quỷ, lệ quỷ, có thể đạt đến lệ quỷ cấp bậc, tối thiểu nhất tồn tại mấy trăm năm, chẳng những làm nhiều điều ác, hơn nữa không sợ huyện nhỏ thần quan, nếu như không phải gặp phải Trương Tĩnh Hư, sợ là rất khó bị thanh trừ hết. Cái kia 4 cái lệ quỷ phí hết Trương Tĩnh Hư thật lớn một phen tinh lực. Nhưng mà trước mắt cái này quỷ vật, rõ ràng chỉ là một cái quỷ mới, nó quỷ hỏa 10 phần yếu ớt, quỷ khí cũng cực kỳ mờ nhạt, lẽ ra như loại này quỷ mới cấp bậc, không có quá mạnh hại người năng lực, hết lần này tới lần khác nó màu sắc hiện ra đỏ tươi, tối thiểu nhất đã hại chết 10 người. Như thế tình huống, chỉ có cực ác. Khi còn sống là người sống thời điểm, trong lòng đã tồn tại ác, sau khi chết hóa thành quỷ vật, mới có thể ác càng thêm ác, cực ác phía dưới lương tri không còn, tất cả tâm tư toàn là muốn hại người. Loại tình huống này chính là cực ác, không có cứu rỗi khả năng. Mặc dù đã nhìn ra cái này quỷ chính là cực ác chi quỷ, thế nhưng Trương Tĩnh Hư cũng không có thứ nhất thời gian động thủ, hắn tiếp tục lặng yên không một tiếng động đi theo, yên lặng quan sát hai cái tiêu sư biểu hiện. Hai cái tiêu sư ra rồi doanh địa sau đó, thần sắc đều mang cảnh giác cùng thần trường, hai người riêng phần mình cầm đao, vai sóng vai đi lên phía trước, ánh mắt không ngừng quét nhìn một phía, qua lại thay đồng đội tiến hành đề phòng. Hắc 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 hắc, các ngươi ra tới rồi. Tới a, tới a. Ta chỗ này có bảo vật, rất nhiều bảo vật. Các ngươi muốn tiền sao? Ta cho các ngươi rất nhiều tiền. Trong sương mù dày đặc, tham thảm lời nói mê, đột nhiên trong bóng tối sáng lên một điểm quang, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn vàng bạc châu báu. Đống kia vàng bạc châu báu ngay tại cách đó không xa chỗ, hình như chỉ cần đi mau mấy bước liền có thể bỏ vào trong túi. Chỉ nghe trong sương mù dày đặc, cười hì hì thanh âm, không ngừng dụ dỗ nói, nhìn thấy sao? Thật nhiều vàng bạc châu báu. Các ngươi cầm nha, các ngươi cầm nha. Làm tiêu sư thêm mệt ta, mệt gần chết lợi nhuận không được mấy đồng tiền. Cái này một đống vàng bạc châu báu, có thể để các ngươi phát đại tài. Cầm nha, tới cầm nha, đều là hai ngươi, đều là hai ngươi. Hai nghe lấy sương mù dày đặc bên trong thăm thẳm lời nói mê, hai cái tiêu sư sắc mặt lại dị thường trang nghiêm. Trong đó họ Lý trung niên tiêu sư cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói, chúng ta nếu như là đi qua lấy tiền, sẽ phát hiện cái này chồng chất tiền không ngừng lùi lại, mỗi lần đều là cách chúng ta rất gần, nhưng lại một mực không cách nào tiếp cận. Một người thanh niên khác tiêu sư đồng dạng cười lạnh, nói, thủ đoạn nham hiểm, muốn gạt người, chúng ta tại gia nhập tiêu cục ngày đầu tiên, liền có tiền bối khuyên bảo chúng ta rất nhiều chuyện. Trong đó thường thấy nhất, liền là loại này thủ đoạn nham hiểm. Quỷ vật dùng vàng bạc châu báu làm dụ hoặc, câu dẫn lòng tham tiêu sư không ngừng hướng về phía trước, truy đuổi tiền tài, nhưng mà từ đầu đến cuối không đụng tới, thế là tâm lý càng ngày càng lo lắng, đồng thời tham niệm càng ngày càng tràn đầy. Lúc này nếu như bên cạnh có đồng bạn đi theo, lòng tham người bắt đầu chán ghét chính mình đồng bạn, thậm chí tâm lý chậm rãi sinh ra ác niệm, muốn đánh chết đồng bạn độc chiếm tất cả tiền. Rốt cục chúng ta khả năng tiếp xúc đến tiền, mà lúc này lòng tham cũng thịnh vượng nhất, không nhịn được muốn độc chiếm, đồng bạn qua lại ra tay đánh nhau. Thanh niên Tiêu sư nói xong, lần thứ hai cười lạnh, nói: "Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc à, thủ đoạn này đối với chúng ta không có tác dụng." Nồng đậm sương mù bên trong, lâm vào một mảnh yên lặng. Thần tang cái kia quỷ vật, hình như đã đánh trống lui quân. Nhưng mà chỉ một lát sau đó, tham thẳm thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí càng thêm dụ dỗ nói: "Các ngươi nhìn kỹ một chút, cái này một đống đều là tiền thật. Châu báu là thật, nén bạc là thật, liền liền chiếu lấp lánh hoàng kim, đồng dạng cũng là thật. Chỉ cần các ngươi đưa tay cầm, lập tức có thể phát đại tài, dù là chỉ cầm một khối vàng, cũng mạnh hơn các ngươi làm tiêu sư cả một đời." Ta nổ vào. Thanh niên tiêu sư sông sương mù nổ một ngụm nước bọn. Họ Lý trung niên tiêu sư thì là chậm rãi mở miệng, chính trọng nói: "Uổng phí tâm cơ, không có tác dụng. Từ lúc chúng ta trở thành tiêu sư ngày đó, chúng ta ngay tại tâm lý không ngừng khuyên bảo chính mình. An tiêu sư chén cơm này, cố nhiên kiếm có một ít thiếu, nhưng lại kiếm sạch sẽ tiền, xài yên tâm thoải mái. Có lẽ trên đất số tiền này đều là tiền thật, vàng bạc châu báu cầm một chút liền có thể phú quý cả một đời. Thế nhưng chúng ta tâm lý rõ ràng, đây là tại câu lên chúng ta tham nghiệm. Một khi chúng ta đưa tay đi lấy, dù là chỉ cầm một khối nhỏ, sau khi chúng ta cầm lấy khối thứ nhất thời điểm, tâm lý liền sẽ nghĩ đến có hay không có thể lại cầm khối thứ hai. Cầm khối thứ hai, liền muốn khối thứ ba. Lại nói tiếp đi xuống, liền sẽ ngươi tranh ta đoạn, sợ mình cầm thiếu, sợ đồng đội cầm nhiều. Sau cùng kết cục, rút đao khiêu chiến, đều muốn đánh chết đồng đội mình, tiếp đó chính mình độc chiếm tất cả tiền." Trung niên tiêu sư nói xong, cười ha hả lắc đầu, nói: "Nếu như là không có kiến thức người bình thường, có lẽ thực sẽ xuất hiện tranh đoạt cướp đoạt tình huống. Nhưng chúng ta là tiêu sư, là nhận qua đặc biệt khuyên bảo tiêu sư. Từ xưa đến nay, xa thuyền điếm cướp nha, các tiền bối dùng mệnh đổi lấy vô số kinh nghiệm, trong đó nhất làm cho chúng ta quen thuộc liền là tham lam. Một khi tham lam, liền sẽ chết. Mà nếu như không tham lam, ngươi bắt chúng ta không có cách nào." Trung niên tiêu sư chậm rãi giơ đao lên, ánh mắt quét mắt bốn phía nồng mụ, hít một hơi thật sâu nói: "Dù hoặc nhân tâm biện pháp, đối với chúng ta không có hiệu quả. Nếu như ngươi như trước chưa từ bỏ ý định, nếu như ngươi như trước không rút đi, như thế, chúng ta liền phải cứng đối cứng." Cùng một thời gian, thanh niên tiêu sư cũng giơ đao lên, lạnh lùng nói: "Chúng ta thủ hộ hành khách, ngươi muốn đến cái này hại người, chúng ta coi như không có bản lĩnh, nhưng cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận." Đột nhiên hai cái tiêu sư đồng thời quát nhẹ, nghiêm nghị nói: "Ngươi rốt cuộc lui là không lui?" Nồng đậm trong sương mù, lần thứ hai lâm vào yên lặng. Hình như trong bóng tối ẩn nút cái kia quỷ vật, ý thức được hai cái này tiêu sư không nhận dụ hoặc, cho nên chỉ có thể rút lui, không hề tiếp tục kiên trì. Nhưng mà cách đó không xa Trương Tĩnh Hư pháp nhãn phía dưới, lại rõ ràng trông thấy quỷ hỏa cũng không đi xa, thậm chí nó chính lặng lẽ tiếp cận, tản ra ác ý đỏ tươi. Nó như cũng muốn hại người. Trương Tĩnh Hư cười lạnh. Chương 107, giả vờ ngây ngốc, truyền thụ chiến pháp ta thật khổ a. Các ngươi có biết hay không, ta thụ oan khuất lớn đến bao nhiêu? Vẹn vẹn yên lặng chốc lát thanh âm, lần thứ hai từ trong xương mù dày đặc vang lên, chỉ có điều lần này đổi lại biện pháp, không hề sử dụng vàng bạc tài bảo với tư cách dụ hoặc. Ta tộc thân vì tiền tài, liên hợp lại mưu đoạt ta gia sản. Thê tử của ta vậy mà trong thông ngoài hợp, giúp người ngoài cùng một chỗ hại chết ta. Các ngươi có biết không, các ngươi có biết không, nàng cùng những nam nhân kia tư thông, nàng con ta cùng người tặng tiểu với nhau. Dòng dã 5 năm thế gian A, ta một mực bị bọn họ che đậy. Thậm chí liền ngay cả ta thương yêu nhất khuê nữ, vậy mà cũng không phải ta thân sinh có đủ. Đáng thương ta ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục nàng, kết quả nàng lại là người khác con hoang. Các ngươi nói một chút, các ngươi nói một chút, ta có thể hay không thương, nàng có thể hay không hung ác. Ô ô thanh âm, như khóc như nói. Hình như có vô hạn bi thương, lại như vô hạn chua sót. Đột nhiên thanh âm này biến đổi, dường như buồn bã cầu xin, không ngừng nói: "Nàng ngay tại các ngươi trong đội xe, nàng con hoang nha đầu cũng tại trong đội xe, các ngươi thả ta đi qua, cho ta tìm nàng hỏi thăm rõ ràng, được hay không? Ta tìm nàng lâu như vậy, liền muốn hỏi một câu vì sao? Vì sao ta cưng chịu nàng như vậy, nàng lại vụng trộm cùng nam nhân tư thông? Cầu các ngươi rồi, có tốt hay không? Cho ta tiến vào doanh địa, hỏi một câu sau đó ta liền rời đi." Yếu ớt cầu khẩn thanh âm, không ngừng ở trong sương mù phiêu đãng, để cho người ta sau khi nghe, không khỏi sinh lòng đồng tình. Nhưng mà hai cái tiêu sư lại đồng thời gào to, nghiêm nghị nói: "Chúng ta không quản ngươi có thể hay không thương, cũng không quản ngươi nói là thật hay giả. Nhưng ngươi bây giờ đã là cái quỷ, mà chúng ta phải thủ hộ đội xe người. Muốn cho chúng ta thả ngươi đi qua, ngươi sợ là đem chúng ta xem như đồ đần lửa." Tiếng gào to bên trong, thanh niên tiêu sư đột nhiên vung đao. Mặc dù hắn cũng không có phát hiện quỷ vật ở đâu, nhưng lại nặng bên trong hướng về phía sương mù chém vào, nghiêm nghị lại nói: "Ngươi rốt cuộc cút không cút, ngươi rốt cuộc cút không cút." Khắc 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 kiệt. Núp ở sương mù bên trong thanh âm, đột nhiên bắt đầu thâm trầm cười. Không còn có yếu ớt cầu khẩn đáng thương, mà là biến bao hàm đồng đậm ác ý chỉ nghe quỷ kia hung hăng nói: "Vàng bạc châu báu, các ngươi không cần, nói đáng thương sự tình, các ngươi không đồng tình. Đã các ngươi như thế chết đầu óc, đừng trách ta đem các ngươi toàn bộ hại chết. Nguyên bản ta chỉ là muốn trả thù các nàng hai mẹ con sau đó rời khỏi, cũng sẽ không đi hại người khác, không đi động những khác người sống. Nhưng các ngươi hai cái chết đầu óc, cuối cùng đem ta cho chọc giận. Từ đêm nay bắt đầu, ta để mắt tới các ngươi đội xe. 60, 70 người, đừng mơ có ai sống. Khắc 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 kiệt, đừng mơ có ai sống. Bọn họ tất cả mọi người chết, trách nhiệm đều tại hai người các ngươi trên thân. Nếu như các ngươi không chọc giận ta, đáp ứng cho ta tiến vào doanh địa, như thế ta chỉ trả thù mẹ con các nàng, căn bản sẽ không đi hại người khác. Tất cả mọi người chết đều bởi vì hai ngươi. Khắc 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 kiệt, đều bởi vì hai ngươi a." Thâm trầm tiếng cười, tiêu thất tại sương mù dày đặc bên trong, nhưng lại hình như không có tiêu thất, một mực tại trong sương mù dày đặc quanh quẩn một chỗ. Trung niên tiêu sư sắc mặt dần dần biến nghiêm trọng. Thanh niên tiêu sư thần sắc thì là hiện ra một vẻ hối hận, tự lẩm bẩm, nó vốn chỉ muốn hại hai người mà thôi, bây giờ lại để mắt tới rồi toàn bộ đội xe. Nói xong vô ý thức quay đầu, nhìn về phía trung niên tiêu sư, ngữ khí có một ít gian nan hỏi, Lý đại thúc ngươi nói một chút, chúng ta có phải hay không hại toàn bộ đội xe? Nếu như chúng ta thả hắn tiến vào doanh địa, nó chỉ hại hai người liền đi qua. Trung niên tiêu sư hít một hơi thật sâu, sắc mặt trịnh trọng nói, bịa đặt lung tung, không thể dễ tin. Có lẽ đây là nó thủ đoạn, cố ý để chúng ta tâm thần động dao. Một khi chúng ta tâm thần không kiên định, như thế nó liền có chỗ hở có thể chui. Nói xong nhìn thoáng qua thanh niên tiêu sư, sắc mặt càng thêm trịnh trọng nói, tiểu vương ngươi có phát hiện hay không một chút kỳ quái sự tình? Cái này quỷ đồ vật từ đầu đến cuối một mực không dám động thủ, nó đầu tiên là dùng vàng bạc châu báu dụ hoặc chúng ta, tiếp đó liền biên soạn nói láo muốn lừa gạt đồng tình. Phát hiện không có cách nào lừa qua chúng ta sau đó, lại bắt đầu đặt xuống ngoan thoại. Thanh niên tiêu sư sắc mặt chần chờ, hình như trước trong lòng còn có tự trách. Liên ở thời điểm này, hai cái tiêu sư đột nhiên đồng thời chuyển thân, quan sát phía doanh địa, khe khẽ một tiếng quát hỏi, nói, là ai? Doanh địa đống lửa chập chờn, miễn cưỡng chiếu sáng bên này, Trương Tĩnh Hư thân ảnh sợ hãi rụt rè, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đi tới. Hắn cố ý hiển lộ hành tung, để cho hai cái tiêu sư phát hiện. Thanh niên tiêu sư một mặt bất mãn, thấp giọng quát hỏi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến doanh địa bên ngoài làm cái gì? Trương Tĩnh Hư giống như là cực kỳ bất tiện, sắc mặt hình như càng thêm ngượng ngùng, nhỏ giọng nhỏ một nói, mắc tiểu tỉnh rồi, ra tới để thả nước. Ta cái này trở về, lập tức liền trở về. Thanh niên tiêu sư hừ rồi một tiếng, trên mặt bất mãn biến mất đi xuống, thấp giọng dặn dò, trở về sau đó tranh thủ thời gian ngủ, không có việc gì không nên đến chỗ chạy loạn, nhất là không cần phát ra động tĩnh, để tránh đánh thức những khác của người. Ừ, bảo đảm bảo đảm. Trương Tĩnh Hư gật đầu như gà con ăn gạo, nhưng hắn đáp ứng dứt khoát gọn gàng, hết lần này tới lần khác liền là không chịu rời khỏi. Trái lại giống như là phát hiện sự tình gì, cho nên trên mặt hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, ta vừa rồi đi tiểu thời điểm, tựa hồ nghe đến bên này có người khóc à? Hai cái tiêu sư thân thể đồng thời cứng đờ. Trương Tĩnh Hư cố ý lại nói, đồng thời ta nghe tiếng khóc kia thê thê róc rách, để cho người ta nhịn không được cảm giác sợ hãi trong lòng, có phải hay không là có quỷ à? Chúng ta hẳn là gặp quỷ. Hai cái tiêu sư sắc mặt khó coi, giữa lẫn nhau lặng lẽ lẫn nhau. Sợ cái gì, tới cái gì? Bọn họ sở dĩ chủ động đi ra doanh địa, ôm liều mạng tâm tư tới chắn quỷ vật, liền là lo lắng quỷ vật tiến vào trong doanh địa, đánh thức ngay tại ngủ say bên trong hành khách. Một khi các hành khách bị quỷ khóc bừng tỉnh, khẳng định có người sẽ biến hoảng sợ thất thố, tiến tới ảnh hưởng những người khác, tạo thành khó có thể ngăn chặn khủng hoảng. Người bình thường không có thụ qua huấn luyện, gặp phải quỷ vật phản ứng đầu tiên liền là chạy tứ tán, thật phải xuất hiện dạng kia tình trạng, sợ là rất nhiều người sẽ bị quỷ hại chết. Nghĩ đến đây loại tình trạng, hai cái tiêu sư tất cả đều trong lòng đánh cái giật mình. Thanh niên tiêu sư không nói lời gì, đưa tay trực tiếp ấn xuống Trương Tĩnh Hư, thấp giọng quát lớn, chớ nói nhảm, căn bản không có quỷ. Trung niên tiêu sư thì là nỗ lực vẻ mặt ôn hòa, ấm giọng trấn an Trương Tĩnh Hư nói, cho dù có quỷ, ngươi cũng đừng sợ. Giống chúng ta loại này hộ người tiêu sư, nhập hành sau đó thụ qua đặc biệt huấn luyện, cho dù là thật gặp phải quỷ, chúng ta cũng sẽ bảo vệ lấy các hành khách. Đã chính mình liều chết, cũng không để cho hành khách thụ hại. Trương Tĩnh Hư sắc mặt hoảng sợ, cố ý run giọng nói, không phải chứ? Thật có quỷ. Miệng hắn quyết đại, hình như phải kinh hô. Hai cái tiêu sư giật nảy mình, vội vàng lần thứ hai trấn an nói, chớ khẩn trương, đừng sợ, tuyệt đối không nên kinh hô, miễn cho đánh thức những người khác. Hai người bọn họ thật lo lắng Trương Tĩnh Hư sẽ kinh hô kêu to. May mắn Trương Tĩnh Hư cũng không biểu hiện quá mức hoảng sợ, trái lại giống như là bị hai người bọn họ lời nói gây nên hiếu kỳ, hỏi, các ngươi thụ qua đặc biệt huấn luyện, có thể liều chết hại người quỷ vật sao? Sau khi hỏi xong, nữ khí tựa hồ có chút hưng phấn, vội vã liền truy vấn, hẳn là các ngươi cùng thần quan mở dạng, nắm giữ lấy diệt quỷ thủ đoạn. Hai cái tiêu sư khẽ giật mình, sắc mặt đều có chút bất đắc dĩ. Trọn vẹn nửa ngày sau đó, thanh niên tiêu sư hậm hực mở miệng, nói, chúng ta làm sao có thể cùng thần quan mở dạng? Vừa mới nói được nửa câu, ý thức được không thích hợp, vội vàng sửa lời nói chung ngươi không cần sợ hãi, chúng ta nhất định có thể che chở các ngươi. Trương Tĩnh Hư sắc mặt rõ ràng trắng xám, hình như đã nghe được hắn sơ hở trong lời nói. Trung niên tiêu sư vội vàng mở miệng, bổ cứu nói, mặc dù chúng ta không phải thần quan, thế nhưng chúng ta học qua huyết khí chi thuật, thật phải có quỷ vật xuất hiện, chúng ta huyết khí tràn đầy có thể liệu. Huyết khí tràn đầy. Trương Tĩnh Hư trừng mắt nhìn, giả bộ như hết sức tò mò hỏi, là loại kia trong truyền thuyết lao tốt đốt huyết chi pháp sao? Hắn cố ý tiết lộ ý tứ, hai cái tiêu sư trái lại khẽ giật mình, nhao nhao hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì đốt huyết chi pháp? Trương Tĩnh Hư thì là giả bộ như thất vọng, một mặt sầu muộn nói, nguyên lai các ngươi không biết cái này cái à, ta còn tưởng rằng các ngươi luyện qua đâu. Trung niên tiêu sư thần sắc rõ ràng cực kỳ bức thiết, đưa tay ôm đổm lấy Trương Tĩnh Hư cánh tay, vội vàng nói, vị đại ca kia, xin ngươi nói tỉ mỉ, hai ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, ta thay tiểu vương hướng ngài bồi cái không phải, vừa rồi hắn không nên vô lễ, vậy mà mở miệng trách mắng ngươi. Vừa nói, một bên cho thanh niên tiêu sư đưa cái ánh mắt, thanh niên tiêu sư vội vàng mở miệng, mười phần trịnh trọng nói, vị đại thúc này, ta hướng ngài xin lỗi. Trương Tĩnh Hư biểu hiện rất đại độ, nói, không có việc gì không có việc gì, cái này có cái gì có thể xin lỗi. Rốt cuộc các ngươi là phụ trách tuần tra ban đêm, khẳng định phải cảnh giác hết thảy nhà, nhìn thấy ta đi ra doanh địa, khẳng định phải quát hỏi một tiếng. Thanh niên tiêu sư hai tay ôm quyền, cung kính thi lễ một cái, nói, tạ ngài thông cảm. Trung niên tiêu sư thì là thừa cơ mở miệng lần nữa, ngữ khí càng thêm bức thiết hỏi, vị này lão ca, ngươi mới vừa nói đốt huyết chi pháp, là thủ đoạn gì? Trương Tĩnh Hư giơ tay lên gãi gãi sau đầu, giống như là đang cố gắng tiến hành hồi ức, giọng mang không xác định nói, ta không biết hữu dụng hay là vô dụng à, rốt cuộc đây chỉ là ta nghe qua một cái cố sự. Nghe nói trong quân lao tốt, dựa vào trong tay một cây đao, khi gặp phải quỷ vật thời điểm, lấy đao cắt phá tay mình. Nhiệt huyết tiêm nhiễm lưỡi đao, trong lòng không sợ hãi, bởi vậy liền có thể hét lớn lên tiếng, hô to nhân tộc bất khuất chi thể. Đốt lên mệnh hỏa, lưỡi đao sáng rực, thường hực thiêu đốt phía dưới, một đao có thể đánh chết ác quỷ. Trương Tĩnh Hư nhìn như tại nói cố sự, kỳ thực là đang truyền thụ chém quỷ chi pháp, hai cái tiêu sư nghe con mắt tỏa sáng, sắc mặt dần dần biến thèm muốn. Chúng ta phàm nhân trên thân, trời sinh mang theo ba cây đuốc, chỉ cần không lo không sợ, có thể chém giết quỷ vật. Chương 108, ta là tổ sư, mở lại một đạo rút đao, nhuốm máu. Nương theo hai tiếng gào to, hạo nhiên chi khí nghiêm nghị, hai cái tiêu sư sắc mặt kiên định, đồng thời giơ đao lên. Không chần chờ chút nào, lưỡi đao vạch phá bàn tay, hết thảy đỏ mắt máu tươi, chảy nhỏ giọt chảy xuôi thân đao. Trương đại ca, tiếp xuống làm thế nào? Hai cái tiêu sư nhìn xem Trương Tĩnh Hư, ngựa khí ẩn ẩn ngậm lấy chờ mong, có chút vội vàng nói, đêm nay chúng ta đội xe, bị một cái quỷ vật để mắt tới, cái kia cậu vật đã buông lời, muốn hại chết tất cả chúng ta. Còn lại lời nói không cần nói rõ, cái kia quỷ vật tuyệt không có khả năng tối lui. Cho nên, chỉ có giết nó. Trương Tĩnh Hư hơi hơi thở ra một hơi, ánh mắt giống như là có chút chần chờ, hắn cố ý thấp giọng hỏi, nếu như ta chuyển thụ cho các ngươi khẩu quyết, các ngươi thực tỉnh cam tình nguyện thi triển sao? Cảnh cáo ta trước nói trước, khẩu quyết này thiêu đốt là tự thân mệnh hỏa một khi suy yếu, các ngươi sau đó khẳng định bệnh nặng một trận. Thậm chí không chỉ là bệnh nặng, nghiêm trọng có thể sẽ vứt bỏ bệnh. Liền thấy trung niên tiêu sư cười ha ha một tiếng, đột nhiên đem thanh niên tiêu sư đi bên cạnh đẩy, nói, đã như vậy, vậy liền ta tới, tiểu vương hắn còn trẻ, trong nhà hoa tử còn nhỏ, đêm nay cái này quỷ vận, cho ta láo lý đi liều. Trong lúc nói chuyện, không người hướng Trương Tĩnh Hư thi lễ, cung kính nói, Trương đại ca, mời truyền thụ. Hắn một mặt việc nghĩa chẳng từ nan, không có bất kỳ cái gì làm bộ, duy chỉ có trên trán có chút thấp hỏng, hiển nhiên là đang lo lắng phía sau mình sự tình. Trương Tĩnh Hư lần thứ hai khe khẽ mở miệng, cố ý đả kích hắn nói, nếu như ngươi đốt lên mệnh hỏa, nhẹ nhất cũng sẽ bệnh nặng một trận, thậm chí mất đi tính mạng, mới có thể chém trừ quỷ vật. Thế nhưng, cái này đáng ra không? Ngươi có hay không nghĩ tới, sẽ là kết quả gì? Ngươi trong nhà cha mẹ vợ con, từ đây mất đi trụ cột, áo cơm rốt cuộc khó có thể bảo hộ, nói không chừng sẽ lưu lạc đầu đường. Pháp không thể khinh truyền, cho nên nhất định phải khấu vấn nhân tâm. Quả nhiên Trương Tĩnh Hư hỏi ra lời này sau đó, trung niên tiêu sư sắc mặt bắt đầu do dự, nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, tiêu sư thần sắc lần thứ hai quả quyết. Hắn tầm tầm thở ra một hơi, ánh mắt lóe ra kiên quyết, nói khẽ, đã ăn rồi tiêu sư chén cơm này, đã sớm biết hạ trạng sẽ không tốt, hoặc là chết tại sơn tặc cướp đường trong tay, hoặc là tại ban đêm thủ hộ thời điểm bước vào bệnh. Đây chính là chúng ta tiêu sư mệnh, trong nhà cha mẹ vợ còn đã sớm hiểu. Lúc trước ta gia nhập tiêu cục thời điểm, tiêu cục đã cho an gia phí, tiền kia cho đủ để mua ta cái mạng này. Ta đến nay vẫn cứ nhớ tới, tổng tiêu đầu đối ta khuyên bảo. Hắn nói, tiêu sư là hộ người, chúng ta thu người tiền tài, liền phải lấy mạng đi liều. Từ xưa đến nay, một mực như thế. Bằng không dựa vào cái gì chúng ta thu người ta tiền, trên đời này nào có vô duyên vô cớ tranh đoạt nghề nghiệp. Trung niên tiêu sư nói đến đây, ánh mắt đã vô cùng kiên quyết. Hắn lần thứ hai nhìn về phía Trương Tĩnh Hư, ngựa khí lộ ra cực kỳ trịnh trọng, tựa như xin thề một dạng nói, Trương đại ca, ta Lý Vân cam tâm tình nguyện, nguyện ý đốt lên mệnh hỏa, thủ hộ đội xe đám người. Tốt. Trương Tĩnh Hư chậm rãi gật đầu, trong lòng một mảnh vui mừng. Hắn khe khẽ thở ra một hơi, bao hàm thâm ý nhìn một chút lão Lý, ôn thanh nói, ngươi là tiêu sư, lấy tiền hộ người, trong quân chiến tốt thì là ăn tiền lương. Mặc dù nghề nghiệp khác biệt, nhưng đều lấy tiền bán mạng. Đồng thời bán mạng thời điểm, cũng không cái gì oán trách. Ví dụ như đối mặt trong truyền thuyết quỷ triều thời điểm, quân tốt việc nghĩa chẳng từ nan khởi xướng công kích. Mà ngươi vị này bình thường tiêu sư, tại đêm nay đồng dạng lựa chọn lấy mệnh thủ hộ người khác. Trương Tĩnh Hư nói đến đây, ngữ khí rõ ràng biến cảm khái, hắn lần thứ hai thở ra một hơi, thanh âm nhẹ nhàng nói, loại này lựa chọn trong mắt của ta, chính là nhân tộc chính đạo chi tâm. Đột nhiên hắn ngữ khí nhấc lên, đồng nhiên biến sục sôi, lớn tiếng nói, tốt, tốt vô cùng. Pháp không thể khinh truyền, các ngươi đã quải. Đêm nay ta liền chuyển xuống chính thuật, để các ngươi có được chém quỷ năng lực. Hai cái tiêu sư nào đã ý thức được Trương Tĩnh Hư không phải người bình thường, nhưng hắn hai không dám mở miệng hỏi, nín thở trịnh trọng lấy lợi. Hai nghe Trương Tĩnh Hư mở miệng lần nữa, thanh âm có một loại dày nặng trầm thấp, nói, cùng ta niệm. Người có nhân giới, quỷ có quỷ giới. Trung niên tiêu sư ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng đây là truyền thụ, lập tức hắn sắc mặt nghiêm nghị, cùng theo niệm tụ. Người có nhân giới, quỷ có quỷ giới. Thế giới này là chúng ta nhân thế giới, không cho phép ác quỷ quấy nhiễu xâm nhập. Hôm nay bảo vệ quốc gia, thì sợ gì sống hay chết? Lúc mới bắt đầu, thanh âm trầm thấp, đồng thời bởi vì lần thứ nhất nghiệm, cho nên lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Thế nhưng lần thứ hai lúc, ngữ khí dần dần sụp sôi, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, một bầu nhiệt huyết sinh sôi. Rốt cục tại lần thứ ba sau đó, trung niên tiêu sư ánh mắt bắt đầu cùng nhiệt, sắc mặt hắn rõ ràng biến đỏ lên, trong lòng sinh ra không biết sợ hào hùng. Trương Tĩnh Hư thừa cơ chuyển động, đưa tay khe khẽ vỗ, đập vào trung niên tiêu sư cái chán, xoa đỉnh chuyển xuống một đạo chính khí. Mệnh hỏa, đốt lên. Nương theo Trương Tĩnh Hư một tiếng quát nhẹ, trung niên tiêu sư vô ý thức giống to, lập tức chỉ gặp hắn trên trán cùng hai cái trái phải trên bờ bay, đột nhiên có hừng hực hỏa diễm, vọt một cái xung ra. Nồng đậm trong sương mù, đen nhánh dưới bóng đêm, ba đóa mệnh hỏa độ cao có tới một thước, tản mát ra hừng hực mà ôn hòa ánh sáng. Sau đó triệt để không cần Trương Tĩnh Hư lại truyền thụ, trung niên tiêu sư đã rõ ràng phải nên làm như thế nào, chỉ nghe hắn trong tiếng hít thở, lần thứ hai hét lớn một tiếng, đột nhiên nhấc lên trong tay đao, dứt khoát xông về sương mù dày đặc bên trong. Phàm nhân một khi đốt lên ba đóa mệnh hỏa liền sẽ ra chỉ siêu phàm lực lượng, cho nên giờ khắc này trung niên tiêu sư có thể rõ ràng trông thấy trốn ở trong tối quỷ. Cầu vật, nạp mạng đi. Lão tử đêm nay lấy mệnh tương bính, nói cái gì cũng không thể để ngươi đi hại người. Tiếng giống to bên trong, vung đao một kích. Đỉnh đầu hắn cùng bờ vai ba đóa mệnh hỏa, trong nháy mắt từ đỉnh đầu cùng bờ vai bay về phía thân đao, đen nhánh bóng đêm, đao quang hừng hực, chỉ nghe két kít kít nhẹ vang lên, nồng vụ lại bị một đao bổ ra. Đồng thời bị một đao bổ ra, còn có cái kia lòng tràn đầy làm ác quỷ. Nó hư nguyên quỷ thể một phân thành hai, mang trên mặt không thể tin chấn kinh, không ngừng nói, làm sao có thể? Làm sao có thể? Đột nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vô ý thức lớn tiếng cầu xin tha thứ, nói, đừng, đừng, ta là Hàm Đoan mà chết, cầu các ngươi thả. Thả qua qua chữ chưa nói xong, trung niên tiêu sư phẫn nộ phát ra gào to, nghiêm nghị chất vấn nói, hiện tại cầu khẩn, vừa rồi thế nào? Ngươi chiếm thượng phong thời điểm, vì sao không nguyện ý thả qua chúng ta? Giết! Không chần chờ chút nào, không có bất kỳ cái gì mềm lòng, lần thứ hai một đao bổ ra, đem quỷ vật quỷ thể đánh tan. Tới gần tiêu tan thời điểm, quỷ kia càng thêm hoảng sợ, trong miệng nó ô ô cầu khẩn, trong mắt đều là sợ hãi, không ngừng nói, ta Hàm Đoan mà chết, ta là Hàm Đoan mà chết. Tại các ngươi trong đội xe, có thê tử của ta khuê nữ, nàng sau lưng ta chủ người, hài tử là cái con hoang. Đột nhiên Trương Tĩnh Hư cười lạnh, nói, ngươi lòng tràn đầy bên trong toàn là ác niệm, quỷ hỏa màu sắc đã đỏ tươi, hại người vượt qua mười mấy, lương tri trước kia không còn. Cho dù ngươi thật là Hàm Đoan mà chết, nhưng ngươi sau khi chết biến thành làm ác quỷ. Hắn nói xong lần thứ hai cười lạnh, thâm ý sâu sắc lại nói, huống hồ chúng ta cũng không tin tưởng, ngươi cái này ác quỷ miệng đầy nói dối. Thê tử nếu như là sau lưng ngươi chủ người, hai tử nếu như là người khác con hoang, như ngươi loại này có thủ tất báo tinh khí, ngươi sẽ một mực chờ cho tới hôm nay mới đến hại nàng sao? Chất vấn âm thanh bên trong, ác quỷ phi tốc tiêu tán, rốt cục nó tự biết không cách nào đào thoát, thế là hai mắt biến hung ác các lệ, gầm thét lên, các ngươi đáng chết. Trung niên tiêu sư lần thứ hai một đao, đưa nó cuối cùng hình thể đánh tan. Còn như người thanh niên kia tiêu sư, mới vừa rồi còn trên mặt một tia đồng tình, lúc này lại hoàn toàn tỉnh ngộ, nhịn không được nói, nó tại trước khi chết, còn muốn gạt chúng ta mắc lửa. Trương Tĩnh Hư mỉm cười, nhàn nhạt rêu cợt nói, bịa đặt lung tung. Thanh niên tiêu sư liên tục gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ nói, ta vậy mà kém chút bị lừa. Trương Tĩnh Hư liếc hắn một cái, ôn thanh nói, cái này ngược lại nói rõ một sự kiện, người đứa nhỏ này tâm tính rất hiền lành. Đông nghe cách đó không xa ở một tiếng, trung niên tiêu sư trực tiếp ngã quỵ trên đất, cả người tựa như hư thoát một dạng, từng ngụm thở hổn hển. Thanh niên tiêu sư giật mình, đội vàng chạy tới, hắn đội vội vàng vàng đỡ dậy trung niên tiêu sư, ngựa khí rõ ràng mang theo lo lắng, khẩn cấp hỏi, Lý đại thúc ngươi thế nào? Trung niên tiêu sư dùng sức thở dốc, trọn vẹn nửa ngày mới hơi khôi phục một tia khí lực, gian nan mở miệng nói, không có việc gì, không chết được, chỉ có điều toàn thân hư thoát, chỉ sợ phải cho người con trở về. Không có vấn đề, ta có ngươi. Thanh niên tiêu sư mừng rỡ, mười phần phấn chấn nói, Lý đại thúc ngươi không tầm thường à, vậy mà một mình chém dụng rồi một cái quỷ. Trung niên tiêu sư kịch liệt ho khan hai tiếng, ngựa khí lại đồng dạng mang theo phấn chấn, nói, từ nay về sau, chúng ta tiêu sư một nhóm xem như có rồi hộ thân chi thuật, tiểu vương ngươi nhanh lên một chút dịu ta lên, chúng ta đi tạ ơn Trương lão ca truyền thụ. Thanh niên tiêu sư liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy trung niên tiêu sư, sau khi hai người quay đầu thời điểm, sắc mặt tất cả đều ngơ ngác ngơ ngẩn. Chỉ gặp vừa rồi Trương Tĩnh Hư đứng thẳng chỗ, lúc này cũng sớm đã giống tuyết. Bóng đêm thâm trầm, sương mù xoay tròn, muốn gửi tới lời cảm ơn đối tượng không có tung tích, dường như đột nhiên hư không tiêu thất một dạng. Duy chỉ có tại mặt đất kia bên trên, thường thường để một quyển sách, giống như là tại nói cho hai vị tiêu sư, trải qua hết thảy không phải hư miễn. Trung niên tiêu sư tại thanh niên tiêu sư nâng đỡ, đi qua cật lực xoay người nhặt lên sách, cẩn thận từng ly từng tí lật ra một tờ, lập tức sắc mặt hai người cùng hỉ. Đạo thư, nhân sách, phàm nhân thiên đây là tu hành pháp. Chỉ gặp trang sách bên trên, có lưu một hàng chữ nhỏ, thiên địa chi đạo, tuần hoàn qua lại, nhân tộc chịu đủ đau khổ lâu, tựa như nuôi nốt chăn nuôi chỉ dê, khổ đã cực hạn, cần phải khổ tận cam lai. Bây giờ ta Trương Tĩnh Hư, truyền xuống tu hành thuật, đợi đến giữa thiên địa linh khí mở lại, ta nhân tộc chắc chắn một lần nữa sừng sững quốc khởi, trăm thuyền tranh lưu, cả tộc cầu tiên. Trăm thuyền tranh lưu, cả tộc cầu tiên. Hai cái tiêu sư sắc mặt kinh ngạc, trên trán tràn ngập thèm muốn, bọn họ nhịn không được phóng nhãn nhìn quanh, muốn tìm kiếm vừa rồi đạo thân ảnh kia. Nhưng mà trong bóng đêm vô biên mê vụ, rốt cuộc không nhìn thấy cái kia Trương Tĩnh Hư tung tích. Trọn vẹn nửa ngày trôi qua sau đó, trung niên tiêu sư mới thì thào mở miệng, nói khẽ, hắn truyền xuống rồi chúng ta tu hành pháp, từ nay về sau hắn là ta sư. Thanh niên tiêu sư trọng trọng gật đầu. Cùng một thời gian, nồng vụ chỗ sâu, Trương Tĩnh Hư toàn thân phóng xạ quang mang, dường như trong đêm tối một vòng đại nhật. Hắn mới vừa rồi là không thể không rời đi, bằng không sợ sẽ hủ đến người bình thường. Nguyên nhân là ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn truyền thụ trung niên tiêu sư đốt lên mệnh hỏa, khi cái kia tiêu sư chém trừ trong bóng tối quỷ vật sau đó, hắn lâm thời quyết định lần thứ hai truyền xuống một đạo pháp. Nào biết quyết định ý niệm vừa mới sinh ra, trong nháy mắt giống như là xúc động một loại nào đó quy tắc, giữa thiên địa đột nhiên hạ xuống lượng lớn công đức, tựa như trời long đất nở một dạng quán nhập thân thể của hắn. Công đức số lượng thực tế quá lớn, vậy mà tại thân thể của hắn bên ngoài hình thành một đạo công đức vòng ánh sáng, đồng thời cái kia từ nơi sâu xa có vĩ ngạn chi niệm đánh tới, để cho Trương Tĩnh Hư tại trong chớp mắt phúc trí tâm linh, hắn đột nhiên có chỗ minh ngộ, vì cái gì giữa thiên địa đột nhiên bạo hàng công đức, truyền xuống tu tiên pháp, mở lại một con đường. Chính hắn mới là cái vừa mới đặt chân tu tiên người, vậy mà đã thành rồi một con đường mở đường tổ sư. Ầm ầm. Cùng một thời gian bên trong, Đông Hải sóng dữ bốc lên. có một cái cực lớn vô cùng đầu rồng, lộ ra mặt biển nhìn về phía bầu trời, thanh âm cổ xưa mà trầm thấp, giống như là mang theo cảm thấy lẫn lộn, lẩm bẩm nói, thiên đạo đã không được đầy đủ, chúng ta kéo dài hơi tàn, vì cái gì ta lại đột nhiên cảm giác được, có người mở lại một đạo tu hành pháp. Hoa hoa. Một gốc cự một bên trên, con quạ kêu hai tiếng, thường hực chân hỏa tung bay, con quạ tự lẩm bẩm, nói, lại có người mở lại một đạo. Không phải là chúng ta năm đó bằng hữu cũ. Nam Ngực, cổ quốc, hoàng cung chỗ sâu, người lao tăng kia. Hắn nhìn như khuôn mặt tiểu tụy, mở to mắt lại bao hàm thâm thúy, đột nhiên hắn nhuyễn miệng cười, chậm rãi phun ra một chữ, thiện. Bắc Phương Băng Nguyên, nhà băng bên trong. Khôi Ngô đại hán từ từ lập tức đứng lên, hai mắt tròn cả tựa như hai cái chuông lục lạc. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng cũng thì thào lên tiếng, nói, lại có người mở lại một đạo. Lại có người mở lại một đạo. Lão tử ta có phải hay không sống quá lâu, cho nên sống có một ít mơ hồ a. Một đêm này, tất cả cổ tiên tất cả đều cảm nhận được giữa thiên địa dị thường. Trái lại thiên giới bên trong thần đình chư thần, không có chút nào phát giác được phương thế giới này biến hóa. Linh khí bị khóa thiên địa bên trong, có người lặng lẽ mở lại một đạo tu hành đường. Chương 109, liền một cổ tiên, một lần nữa xuất thế ầm ầm. Biển rộng sóng dữ bay lên không, độ cao có tới 3000 trượng. Chỉ gặp đầu kia giàn mua rồng lớn xông ra mặt nước, thân thể khổng lồ cơ hồ che lấp nửa cái bầu trời, long phi cửu thiên, tự mang mây mù, lại có lôi đỉnh địa quang, nương theo hô phong hoán vũ. Ầm ầm. Giàn mua rồng lớn một cái bung đôi, tầng tầng đập nện tại cửu tiêu bên trên, thần đình bên trong vô số tiểu thần cấp bậc cung điện, trong nháy mắt bị đôi rồng đập sập rồi mấy trăm tòa. Như thế động tĩnh, thần đình há có thể không biết. Lập tức có một cái đại thần xé rách trời xanh, nổi giận nhìn xem bay lên trời rồng lớn, nghiêm nghị hỏi, giấu đầu lộ đôi nửa cái kỷ nguyên, hôm nay chủ động tới tìm chết sao? Tốt cực kỳ, bản thần hôm nay liền diệt ngươi Long tộc. Nhưng mà hắn còn chưa kịp xuất thủ, giữa thiên địa đột nhiên tràn ngập ánh trăng, chỉ gặp nguyệt quang nữ thần thân ảnh hiện hiện ra tới, cấp tốc ngăn cản nổi giận đại thần. Lập tức nguyệt quang nữ thần nhìn về phía rồng lớn, ý cười ung dung hỏi, đạo huynh đột nhiên xuất thế, hẳn là Long tộc cũng muốn tham dự thần quan tuyển chọn sao? Tham gia thần quan tuyển chọn. Vừa rồi cái kia đại thần ánh mắt sáng lên. Như thế Long tộc thật tham gia thần đình tuyển chọn, chẳng phải là liền một cái cổ tiên tộc đàn rơi vào cả bẫy. Đã thấy giàn mua rồng lớn bay lượn tại không, giữa thiên địa vang vọng thanh âm trầm thấp, trầm rãi nói, người ta chính là địch nhân, không có hữu nghị có thể nói. Ta Long tộc xác thực muốn tham gia thần quan tuyển chọn, thế nhưng bất kỳ một cái nào tiểu long cũng sẽ không tại thần đình làm quan. Ta tộc muốn, chỉ là càn khôn đỉnh. Nguyệt quang nữ thần ý cười ròng ròng, khoan thai gật đầu nói, các hạ muốn cái đỉnh kia, những người khác cũng muốn cái đỉnh kia, sau cùng hoa rơi vào nhà nào, liền phải xem các ngươi riêng phần mình bản sự nha. Cái này nữ thần nói xong hơi hơi dừng lại, lần thứ hai ý cười ròng ròng lại nói, chúng ta thần đỉnh đã lấy ra thành ý, đồng thời quyết định rồi thần quan tuyển chọn giải thi đấu quy tắc, Long tộc nếu muốn dự thi, chỉ cần tuân thủ quy tắc. Cái kia biết giàn mua rồng lớn nhàn nhạt lên tiếng, chậm ung dung mở miệng nói, ta Long tộc cho dù ẩn nút biển sâu, như cố gánh vác hưng vân bố vũ chức trách, ngàn vạn năm đến nay chưa hề có sơ hở, cho nên thiên địa công đức không ngừng gia thân, mỗi một con rồng nhỏ đều có công đức. Lão Long nói đến đây, hơi hơi hướng lên đầu rồng, quan sát Nguyệt Quang Nữ Thần hỏi, bản vương nói như vậy, ngươi có thể rõ ràng ý nghĩa? Nguyệt Quang Nữ Thần trầm mặc một cái, lập tức chậm rãi gật đầu nói, không sai, có lý. Từ lúc viễn cổ đại chiến sau đó, Long tộc một mực trông nom mây mưa, nếu như ngươi bọn vãn bối tham gia tuyển chọn, trên người bọn họ công đức đủ để tấn thăng vòng thứ hai. Cái này nữ thần nói xong trầm ngâm chốc lát, mở miệng lần nữa lại nói, thậm chí hẳn là ngược lại, bọn họ quyết không thể tham dự vòng thứ nhất, bằng không Long tộc dựa vào tự thân công đức ưu thế, các người dự thi tất cả đều phải bị dồn xuống đi. Lão Long thanh âm như cũ trầm thấp, nói, đã như vậy, bản vương liền bao biện làm thầy, ta Long tộc tiểu bối sẽ thẳng tới trung ương đại địa, cùng những khác vào vây người cùng một chỗ khai triển vòng thứ hai. Nguyệt Quang nữ thần nụ cười thanh nhã, gật đầu đáp lời nói, hợp lý. Giàn mua rồng lớn không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên phát ra hùng hậu rồng âm. Nương theo cái này tiếng rồng gầm, giữa thiên địa lại có vô số tiếng long âm. Đột nhiên chỉ gặp mênh mông đại dương bên trên, có 3000 con rồng nhỏ nổi lên mặt nước, bay lên không mà đi, tự mang mây mù, nháy mắt gặp điện quang lôi minh, thiên địa phảng phất nhiều một tia linh hoạt. Trong đó một đầu tiểu long có chút hưng phấn, vui mừng hớn hở tại trong mây mù xuyên thẳng qua, nói liên tục, vui mừng cực kỳ, vui mừng cực kỳ, lao tổ tông rốt cục không hề cứng nhắc, cho phép chúng ta ra tới đùa nghịch một đùa nghịch. Thoa nguyện à, thoa nguyện, nguyên lai tại trên trời phi hành vậy mà như thế thoa nguyện, ta vẫn cho là chỉ là lao long thổi phồng đâu. Tam ca, tứ ca, thất tỷ, các ngươi mau nhìn, ta phần cuối lên lại dài ra một mảnh vậy. Có xinh đẹp hay không? Diệu không chói mắt. Ta nghe nói, lần này chúng ta phải cùng những khác cổ tiên đệ tử tranh phong. Rất rõ ràng, con tiểu long này là cái lắm lời, trên đường đi chít chít chi chi, cho cái khác long tộc nhau nhau tranh né. Tiểu long tự giác bẽ mặt, bắt đầu quan sát tứ phương. Đột nhiên nó a rồi một tiếng, con mắt bắt đầu lập lòe tỏa sáng, nó nhìn xuống phía dưới đại địa, nhìn xem một cái một mình hành tẩu bóng người, hiếu kỳ nói, trên thân người này đang phát sáng nha, vậy mà tạo thành một đạo công đức vòng ánh sáng. Tam ca, tứ ca, tiểu thất tỷ tỷ, các ngươi mau nhìn, ta phát hiện một cái thú vị người. Chúng ta bay xuống đi xem một chút sao. Đi giao cái này nhân tộc bằng hữu. Tại nó bên cạnh cách đó không xa, xoay quanh bay lượn mấy đầu long tộc, trong đó một đầu tiểu mẫu long rỗi ra móng vuốt, tầng tầng tại tiểu long trên đầu nện một cái, quát lớn, thành thành thật thật đi đường, chúng ta phải đi trung ương đại địa, lao tổ tông trước giờ dặn dò qua, chúng ta không thể tùy ý dừng lại, long tộc trời sinh tự mang mây mưa, ngươi muốn cho phía dưới bạo hàng mưa to sao? Tiểu long hậm hực quay đầu, rõ ràng không phục lắm, nói, đó là các ngươi, cũng không phải ta, ta trời sinh có được khống thủy năng lực, Hưng Vân Bố Vũ có thể thu phát tùy ý ta coi như ở chỗ này dừng lại một vạn năm, phía dưới nên là trời nắng vẫn là trời nắng. Lại nói ta xuất thế ngày đó, đỉnh phá rồi ta chứng rồng sát, lão tổ lập tức kinh hỉ dị thường, nói ta là lòng tộc khí vận cùng tương lai. Mắt nhìn nó lại muốn bắt đầu lắm lời, cái khác long tộc phiền muộn không thôi, đầu kia tiểu mẫu long lần thứ hai rỗi ra móng vuốt, hung hăng tại nó sau đầu liền là một cái, khiển trách, còn dám chít chít chi chi, đem ngươi miệng may lên. Tiểu long giận dữ, nói, ngươi chỉ là ta thất tỷ, cũng không phải mẫu thân của ta. Ta lại muốn chít chít chi chi, có gan ngươi đem miệng ta may lên thử nhìn một chút. Tiểu mẫu long chậm ung dung vung vẩy móng vuốt, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện châm cùng dây. Lập tức tiểu long nữ khí thay đổi, nghĩa chính ngôn từ nói, mặc dù ngươi chỉ là ta tiểu thất tỷ tỷ, nhưng ta từ nhỏ kính yêu nhất liền là tỷ tỷ. Tiểu mẫu long cười nhạt một tiếng, chậm ung dung thu hồi kim châm. Nàng bay đến tiểu long bên cạnh, làm ra đề phòng, dường như sợ tiểu long chạy tới phía dưới, cho nên dùng mây mù bao lấy tiểu long thân thể. Nhưng nàng chính mình rõ ràng cũng rất tò mò, dùng một loại đệ thấp tới cực điểm thanh âm hỏi, ngươi mới vừa nói, nhìn đến một cái có công đức vòng ánh sáng người. Ở chỗ nào? Chỉ cho ta xem một chút. Tiểu long lập tức hưng phấn lên, miệng cơ hồ nứt đến cái óc, vội vàng nói, thất tỷ ngươi mau nhìn, phía dưới cái kia chính là, muốn hay không chúng ta vụng trộm đi xuống, quen biết một chút vị này nhân tộc ánh kiệt. A, trên người hắn công đức vòng ánh sáng đâu này? Vừa rồi rõ ràng còn tại lóe sáng a, thế nào trong chớp mắt không thấy? Ầm một tiếng, náo đại bị đánh một cái. Chỉ gặp tiểu mẫu long trừng mắt nói, thành thành thật thật đi đường, ngươi quên lão tổ căn dặn sao? Tiểu long ủy khuất vô cùng, nói, rõ ràng là ngươi hỏi ta nhà, rõ ràng ngươi cũng rất tò mò người kia. Tiểu mẫu long lại lấy ra châm cùng dây. Tiểu long giật nảy mình, quay quái đi đường phi hành. Ở phía dưới bên trong lòng đất, Trương Tĩnh Hư một mình đi đường. Vừa rồi hắn loáng thoáng nghe đến, trên trời hình như có liễu diễu thanh âm. Sau khi hắn ngẩng đầu nhìn lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy một đại đoàn vân khí đang nhanh chóng đi xa. Đồng thời xa như vậy đi phương hướng, vừa vặn là trung ương đại địa phương hướng. Sẽ không như thế kéo sao? Ta gặp dự thi long tộc. Trương Tĩnh Hư quan sát đường này, chậm rãi thu lại ngửa mặt lên trời ánh mắt. Đột nhiên bầu trời một tiếng gào thét, có thứ gì phi tốc mà đến. Trương Tĩnh Hư vô ý thức lách mình, cho là có người đột nhiên tập kích. Nhưng mà vật kia đột nhiên ngừng lại, vững vàng dừng ở trước người hắn ba xích. Đột nhiên đúng là một đầu tiểu long hư ảnh, ngay tại hết sức tò mò nhìn hắn chằm chằm.